ngay khi thân ảnh tuyệt mỹ đó bước ra, bầu không khí cũng bởi vì sự có mặt của nàng dường như lập tức đọc lại. Thân hình cô gái mềm mại, cao ráo, một thân trang phục màu đen lộ ra khí chất lãnh đạo. Da nàng trắng tựa tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xóa trên hương phiến. Đôi má hơi gầy nhưng đặc biệt tinh xảo tựa như ngọc chắc khiến cho người ta có cảm giác yêu thích không rời tay. Cô gái đứng ở cửa đại điện, khẽ chớp chớp đôi mắt. Hai hàng lông mi hẹp, dày lộ ra sự xinh đẹp lạ thường, quyến rũ động lòng người. Trong đại điện, không ít người nhìn nàng mà trở nên mê mẩn thất thần. Khóe môi cô gái khẽ cong, chậm rãi nở một nụ cười mịn. Khẽ liếc mắt nhìn mọi người trong đại sảnh, trong nháy mắt, yêu khí dạt dào. Thiếu nữ áo đen lười nhác đảo mắt nhìn xung quanh đại điện. Cứ hễ ai bị ánh mắt nàng quét trúng, trong lòng lập tức nổi lên một luồng tà hỏa lẫn cảm giác kiêng sợ cực kỳ. Dáng vẻ phong tình vạn chủng của nàng tạo nên một sự hấp dẫn chí mạng nhưng ẩn giấu bên trong là một loại cảm giác mơ hồ làm người ta sợ hãi. Danh tiếng của nàng đang vượt lên đến đỉnh, căn bản ai cũng đã từng nghe qua một lần. Yêu nữ Tào gia Tào Dĩnh, cũng chính là một trong những hậu tuyển giả của vị trí đứng đầu đan tháp trong tương lai. Có lẽ danh tiếng của nàng tuy vang dội nhưng vẫn không thể sánh được với người ở sau lưng. Tào Dĩnh là đan tháp tam cự đầu một trong đệ tử. Đan tháp, thánh địa trong lòng tất cả luyện dược sư trên toàn đại lục. Thậm chí có thể không chút khách khí nói rằng nơi đó chính là lãnh tụ tinh thần của vô số luyện dược sư. Lực hiệu triệu của đan tháp thật sự không thể nghi ngờ, mà tất cả đều nằm trong một ý niệm của những cự đầu đan tháp này. Tào Dĩnh của Tào gia, một trong những thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay, là đệ tử thân truyền của một trong ba đại cự đầu đan tháp. Dựa theo xu thế phát triển bây giờ của nàng, cứ theo đà này thì thêm 10 năm nữa nàng sẽ trở thành cự đầu của đan tháp. Thậm chí chỉ cần có đủ cơ duyên lập tức có thể bỏ đi ba chữ người thừa kế mà trở thành một vị nữ lãnh tụ đầu tiên của đan tháp từ trước đến nay. Đối với thiếu nữ có tài năng và danh vọng ngút trời như vậy, vầng hào quang chói sáng của nàng dường như đã khiến mọi người trong đại điện ngưỡng vọng muôn phần. Thiếu nữ áo đen phóng mắt đảo qua khắp sân một lượt. Trong khi ánh mắt nàng quét qua thì chợt dừng lại trên bàn tiệc của Đan gia. Đương nhiên, không phải nàng muốn nhìn Đan Hiên ôn nhuận văn nhã kia mà chính là Đan Thần luôn có dáng vẻ khiếp nhược như chim non lần đầu rời tổ này. Như cảm ứng được ánh mắt của Tào Dĩnh, đôi mày đen như vẽ của Đan Thần chợt nhíu lại thành một đường, chỉ nhìn thoáng qua những người Đan gia liền nhanh như chớp lùi vào ẩn nấp bên trong. Thấy thế, Tào Dĩnh bèn nở một nụ cười xinh như hoa rồi nhẹ bước vào hàng ghế của Tào gia tùy tiện ngồi xuống. Tiểu Y Tiên cũng đem ánh mắt tập trung đến Tào Dĩnh trên người. Chương 236, khảo thí, 1. Tào Dĩnh tuổi tác cùng nàng không sai biệt lắm, bất quá từ trên người nàng Tiểu Y Tiên cảm nhận được một đạo cường đại linh hồn lực. Quả không hổ là Tào gia yêu nữ, linh hồn lực thật cường đại, ngươi nói có đúng không? Sư phụ. Tiểu Y Tiên quay sang Tiêu Long hỏi. Bất quá ngay lập tức sắc mặt nàng liền cứng lại. Chỉ thấy Tiêu Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tào Dĩnh. Tiểu Y Tiên trong lòng dâng lên một cổ ghen tuông cùng địch ý. Nha đầu này, Tiêu Long bất đắc dĩ cười khổ. Giống như cảm nhận được Tiểu Y Tiên ánh mắt, Tào Dĩnh cũng quay đầu lại nhìn xem. Nhìn thấy không chút nào che giấu với nàng địch ý Tiểu Y Tiên, Tào Dĩnh khỏe miệng nết lên một cái độ cong, giống như là khiêu khích một dạng. Dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trong đại điện, Tào Dĩnh đi đến dãy ghế dành cho Đan gia, Tào Dĩnh đưa mắt nhìn thiếu nữ nhu nhược yếu đuối rồi thản nhiên nói: "Đan thần muội muội, đã lâu rồi không gặp đó nha." Nghe những lời chào hỏi của Tào Dĩnh, Đan Thần cũng không đáp trả mà chỉ khẽ gật đầu. Không nghĩ tới lần này muội cũng tới. Chắc cũng do Đan hội mà đến a. Hắc hắc, Đan gia cũng chấp nhận bỏ ra vốn lớn đây. Chẳng lẽ lại muốn đoạt được ngôi quán quân Đan hội lần này sao? Tào Dĩnh thấp giọng cười hàm ý. Dưới áp lực do khí chất lạnh lẽo cao ngạo của Tào Dĩnh, Đan Thần giống như một nữ hài bé nhỏ đáng thương, không có cách nào đấu võ mồm với nàng ta cả. Tào Dĩnh tiểu thư đã đùa quá rồi. Quán quân của Đan hội lần này, không phải là cô nương thì e rằng chẳng còn ai khác đủ tư cách nhận lấy. Đan Hiên bước tới chắn trước mặt Đan Thần mỉm cười rồi nói với vẻ muốn nhận sự khiêu khích này. Xem ra ngươi cũng là người biết lấy lòng nhưng cũng đừng nghĩ chỉ vì mấy câu dối trá này mà có thể khiến ta buông lòng. Đối với ý tứ của Đan Hiên, Tào Dĩnh cũng không hề đáp lại, chỉ nheo mắt nhìn Đan Thần rồi nhẹ giọng. Chẳng qua, ta cũng muốn thấy sau 2 năm cách biệt ngươi có thể mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng biết đã hoàn toàn đặt chân vào cảnh giới kia hay chưa vậy. Chỉ nhắc tới luyện đan thì ngay lập tức Đan Thần mất hẳn vẻ nhu nhược vốn có, tựa như đã biến thành một người khác, quắc mắt nhìn Tào Dĩnh rồi nói. Ta cũng muốn biết. Sự biến hóa đột ngột của Đan Thần dường như không nằm ngoài dự kiến của Tào Dĩnh. Nàng ta cũng không tiếp tục công kích, ngược lại chỉ gật đầu cười khẽ liền xoay người bước về khu vực dành cho Tào gia. Khi đi ngang qua chỗ Diệp gia, ánh mắt nàng liếc qua Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên hai người một cái, bước chân nàng vẫn nhẹ nhàng thoải mái giống như không hề quan tâm cũng chẳng hề dừng lại, lập tức đi tới vị trí của mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Sau khi Tào gia đã ổn định vị trí, mặt đất bên trong đại điện đột nhiên chậm rãi chấn động. Nên đất tại khu vực của Nam Vương gia tộc thoạt lùi về phía sau. Trong chớp mắt, đại điện như đã được mở ra một quảng trường vô cùng rộng rãi. Khi quảng trường này xuất hiện, chợt một lão nhân áo trắng tinh thần phân chấn chậm rãi tiến ra, sau đó dừng lại giữa khoảng sân rộng rồi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt đoạn tươi cười nói: "Nếu ngũ đại gia tộc đã tề tụ đông đủ, như vậy lão phu cũng không cần nói nhiều. Lần khảo hạch này do ta chủ trì, các vị có ý kiến gì hay không?" Hì hì, Thịnh trưởng lão. Lấy thân phận và địa vị của ngài ở Đan Tháp thì còn ai dám nghi ngờ. Sau tiếng cười của lão nhân áo trắng, bên trong đại điện chỉ có Tào Dĩnh cười duyên đáp lại. Bởi thân phận người này so với số đông đang ngồi trong đại điện thì cao hơn quá nhiều. Lão nhân này tên là Thịnh Diệu, một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp. Quyền lực và tiếng nói của lão có trọng lượng không nhỏ tại Đan Tháp, xem như là nhân vật cao tầng chân chính. Diệp Trọng ghé sát hai Tiêu Long thấp giọng giới thiệu. Tiêu Long khẽ gật đầu. Khi lão nhân áo trắng này xuất hiện thì có một cổ áp lực như có như không bao phủ, hơn nữa áp lực này còn ảnh hưởng sâu đến trong linh hồn. Bởi vậy, cũng không khó nhận ra vị lão nhân này tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường. Nhà đầu kia. Khà khà. Không cần nói mấy câu nịnh bợ nữa. Xương cốt của lão giả ta không chịu nổi đâu. Lão nhân áo trắng mỉm cười. Sau đó quét mắt nhìn toàn trường rồi nói. Thời gian không còn nhiều. Mời những người tham gia khảo hạch của ngũ đại gia tộc tiến vào trang đi. Cùng lúc lão nhân dứt lời, đại điện đang xôn xao náo nhiệt cũng đồng thời im phăng phắc. Tiêu Long cũng đứng dậy chuẩn bị đi tới. Sư phụ cố lên. Tiểu Y Tiên mỉm cười cổ vũ cho hắn. Tiêu Long cười gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy dưới vô số ánh mắt soi mói của toàn trường. Khi Tiêu Long đứng dậy thì ở khu vực của tứ đại gia tộc cũng có bốn người từ từ hành động tương tự. Nhất thời, ánh mắt toàn trường đều tập trung lên năm người bọn họ. Người dự khảo thí do hai nhà Đan, Tào phái ra thật sự không ngoài dự liệu của Diệp Trọng, đúng là Tào Hưu và Đan Hiên. Mà phía Bạch gia chính là người kiệt xuất trẻ tuổi nhất tên là Bạch Hưng. Về phần Khâu gia là một nam tử có dáng người nhỏ thó, Tiêu Long cũng không quá để ý. Ánh mắt Thịnh trưởng lão chậm rãi đảo qua năm người trong sân, sau đó dừng lại ở Tiêu Long một chút. Hắn đã nghe qua Hàn Lợi báo lại, thật không nghĩ đến Diệp gia lại mời được một vị đại nhân vật trợ giúp, lần này Diệp gia xem như được cứu rỗi. Hắn cùng với Diệp gia trước kia có chút giao tình, nhưng mấy năm nay vì Diệp gia suy đồi mà ít đến Thánh Đan Thành. Bởi vậy quan hệ giữa hai bên cũng nhạt đi rất nhiều, chẳng qua đối với tình cảnh bọn họ bây giờ, Thịnh trưởng lão cũng có chút cảm thông, cũng đã từng lên tiếng nói rút. Nhờ thế mà đến nay Diệp gia mới còn giữ được một đường sinh cơ cuối cùng. Chương 237, khảo thí 2. Người đại biểu cho các gia tộc tham gia khảo hạch, tiến vào sân đi. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Thịnh trưởng lão, đám người Tiêu Long trước vô số ánh mắt chăm chú của mọi người cũng từ từ đi xuống, sau đó đứng tách nhau ra trên quảng trường, ánh mắt mỗi người đều mang một tia đề phòng. Đan Hiên của Đan gia bái kiến Thịnh trưởng lão. Đan Hiên đứng thẳng, ôm quyền cung thanh nói với Thịnh trưởng lão. Tào Hưu Tào gia, Bạch Dương Bạch gia, Khâu Cơ Khâu gia. Sau Đan Hiên, mấy người Tào Hưu cũng ôm quyền hành lễ. Thịnh trưởng lão chính là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, địa vị hơn xa trưởng lão bình thường, cho dù là ngũ đại gia tộc cũng phải khách khí với lão vài phần. Đại biểu Diệp gia, Tiêu Long. Tiêu Long nhàn nhạt nhất lên tiếng. Tiêu Long vừa dứt lời, cũng khiến cho phần đông ánh mắt kinh ngạc trong đại điện đổ dồn lên người hắn. Nhưng một số người tin tức linh thông thì đều mơ hồ biết Tiêu Long cùng Diệp gia có chút quan hệ. Bởi vậy họ cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao loại khảo hạch này cũng không hạn chế ngũ đại gia tộc tìm kiếm ngoại nhân trợ giúp. Ha ha, hóa ra Tiêu Long đại nhân a. Thời gian này ngài nhưng là rất nổi tiếng a ba. Thịnh trưởng lão vuốt vuốt trong râu, ngữ khí cung kính cười nói. Đầu tiên là Viêm Môn không ngừng khuyết trương lãnh địa, sau đó là cùng Băng Hà Cốc với Hồn Điện có một trận đại chiến một trận kinh thiên với họ ở Viêm Thành. Vì thế chuyện này đã trở thành một đề tài đàm luận không nhỏ ở Đan vực. Nghe được Thịnh trưởng lão lời nói, xung quanh những người khác không khỏi quăng đến kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long, ngoại trừ Bạch gia cùng Khâu gia người đều đã biết chuyện cho nên không có cái gì kinh ngạc. Nơi này là Thánh Đan Thành, hy vọng Tiêu Long đại nhân không nên làm loạn. Thịnh trưởng lão nhàn nhạt nói. Thịnh trưởng lão yên tâm, ta đến nơi này chỉ là để khảo thí, không phải để làm loạn. Tiêu Viêm cười cười nói. Thịnh trưởng lão gật đầu rồi nói. Nếu tất cả đều không có vấn đề gì nữa thì khảo hạch hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu. Thịnh trưởng lão chậm rãi lui ra sau, ở đó có một vật hình khối bị tấm vải đen bao phủ. Lão tự tay kéo tấm vải xuống liền lộ ra một khối bia đá cao tầm một trượng. Kỳ thật nói là khối bia đá cũng không chính xác, bởi vì khối bia này trong suốt nhìn qua giống như một loại thủy tinh. Khảo hạch của chúng ta chia làm 3 hạng mục. Mục đầu tiên chính là chắc hồn. Mọi người đều biết, linh hồn chính là điều căn bản trọng yếu nhất của luyện dược sư. Có linh hồn đầy đủ cường đại mới có được cảm giác khống chế, điều khiển tuyệt nhất. Thịnh trưởng lão vừa nói vừa chỉ vào khối bia đá, nơi đó có một kính bàn hình tròn bóng loáng, nói: "Các ngươi từng người một đưa lực lượng linh hồn của mình vào khối bia đá này. Chỉ số hiển thị trên kính bàn chính là chỉ số trắc nghiệm lực lượng linh hồn của ngươi. Chỉ số này Đan Tháp gọi là hồn trị. Hồn trị chỉ cần hơn 400 điểm là đạt tiêu chuẩn. Trong khảo hạch của ngũ đại gia tộc mấy năm nay, trị giá trị cao nhất của khảo thí hồn trị được ghi lại do Tào Dĩnh lập được. Năm đó nàng trắc nghiệm hồn trị đạt đến 976, tới nay vẫn chưa bị phá." Nói đến đây, ánh mắt Thịnh trưởng lão cũng chuyển hướng sang phía Tào gia, nơi đó Tào Dĩnh một thân quần áo màu đen, ngọc thủ đang chống cằm vẻ nhàn nhã, tay ngọc còn lại thì vớt vớt một quả ngọc châu xanh mượt, bộ dáng không chút thay đổi nào dù đang bị bao phủ bởi vô số ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. "Ha ha, được rồi. Nếu tất cả đã rõ quy củ, như vậy liền bắt đầu đi. Ai lên trước?" Thịnh trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn năm người Tiêu Long cười nói. Thịnh trưởng lão vừa dứt lời, năm người lâm vào trầm mặc. Một lát sau, nam tử dáng người nhỏ bé của Khâu gia tên là Khâu Cơ liền xung phong đi đầu. Sau đó hắn khẽ ấn tay lên khối bia, đôi mắt khép hở, lực lượng linh hồn theo cánh tay mạnh mẽ tuôn vào. Tích tích tích. Theo lực lượng linh hồn dũng mãnh tiến vào khối bia đá, chỉ thấy tấm kính bản bóng loáng trên khối bia đá đột nhiên chuyển ra âm thanh rất khẽ, sau đó một con số màu đỏ đột nhiên hiện lên nhảy nhót, cuối cùng sau chừng 10 giây, dưới sự chứng kiến của nhiều người trong đại điện đã dừng lại ở con số 707. Sau khi hình ảnh mấy con số dừng hẳn lại, Khâu Cơ mới buông tay ra, nhìn thoáng qua mấy con số trên mặt kính bản rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giá trị này cũng không tính là thấp, một ít luyện dược sư thất phẩm trung cấp cũng chưa chắc đạt được như hắn. Sau khi có kết quả, Khâu Cơ cũng chậm rãi lui về sau. Dù sao giá trị này đã vượt xa tiêu chuẩn khảo thí nên hắn cũng không cần lo lắng nữa. Lúc Khâu Cơ lui về phía sau thì Bạch Dương cũng lập tức bước lên trước hàng ngũ, cười lạnh liếc nhìn Tiêu Viêm. Đến lúc này hắn mới chậm rãi ấn bàn tay lên khối bia đá, hít một hơi, lực lượng linh hồn cũng mạnh mẽ tuôn ra. Tích tích tích. Theo lực lượng linh hồn từ trong cơ thể Bạch Dương xuất ra, mấy con số màu đỏ trên kính bản cũng nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi vài giây đã đạt đến 700, sau đó từ từ dừng lại ở giá trị 785. Nhìn mấy con số trên khối bia đá, bên trong đại điện cũng xôn xao bàn luận. Ở khu vực của mấy người Bạch gia lại càng rộ lên nhiều âm thanh mang vẻ đắc ý. Thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua chỉ số trên kính bàn rồi chậm rãi gật đầu. Thành tích bậc này có thể coi là thượng đẳng, danh tiếng thanh niên kiệt xuất trẻ tuổi nhất của Bạch gia quả nhiên không phải lời đồn. Lão nhẹ nhàng vung tay ra hiệu toàn trường im lặng rồi nhìn ba người Tiêu Long, Táo Hưu, Đan Hiên, cười nói: "Đến lượt các ngươi rồi." Chương 238, khảo thí 3. Nghe vậy, ba người liếc mắt nhìn nhau, Táo Hưu liền mỉm cười, nói: "Nếu hai vị trước đã xuất thủ thì tiếp theo ta cũng đành đều xấu vậy." Nói xong, hắn bước nhanh lên trước rồi chậm rãi tiến đến khối bia đá. Bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc, ánh mắt mạnh mẽ mở ra, một cỗ linh hồn lực cực kỳ hùng hồn từ trong cơ thể như lũ quét trào ra. Tích, tích, tích. Theo lực lượng linh hồn từ trong cơ thể Tào Hưu mạnh mẽ tuôn ra, chỉ thấy chỉ số màu đỏ trên mặt kính bản liên tục nhảy vọt, trong chớp mắt đã đột phá 800, cuối cùng từ từ dừng lại ở chỉ số 846. Nhìn chỉ số trên kính bản, trong đại điện cũng vang lên một ít tiếng than sợ hãi. Chỉ số này, ở cấp bậc thất phẩm trung cấp đã thuộc dạng tốt nhất rồi. Đến hai người các ngươi rồi. Tào Hưu chậm rãi lui về sau, sau đó chuyển mắt nhìn hai người Tiêu Viêm, Đan Hiên, nói. Nghe vậy, Đan Hiên khẽ gật đầu rồi hướng về phía Tiêu Viêm cười ôn hòa, đoạn chậm rãi đi lên. Đan Hiên tiêu sái đi ra, không nghi ngờ là khiến cho vô số ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn đến, thậm chí ngay kẻ hờ hững như Tào Dĩnh cũng đưa mắt đẹp ngước lên nhìn. Đan Hiên thiên tài của Đan gia, đại danh đỉnh đỉnh này rất nhiều người biết, chưa kể hắn sau này nhất định sẽ là người lèo lái con thuyền Đan gia. Thực lực lẫn tính tình của hắn đều có tư cách này. Dưới vô số ánh mắt soi mói của mọi người, Đan Hiên dừng bước trước khối bia đá, nhẹ nhàng đặt tay lên, trên khuôn mặt không chút lo lắng và khẩn trương gì cả. Bàn tay sờ khối đá, Đan Hiên chậm rãi nhắm mắt. Một cỗ lực lượng linh hồn bàng bạc chậm rãi từ trong cơ thể tuôn ra. Trong lúc mơ hồ, ngay cả không gian xung quanh cũng dường như bị vặn mèo. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Thịnh trưởng lão cũng thoáng hiện nỗi kinh ngạc. Lực lượng linh hồn bàng bạc mạnh mẽ tràn vào khối bia đá, âm thanh tích tích dồn dập vang lên. Con số màu đỏ trên kính bàn nhảy nhót liên tục, dùng một tốc độ kinh hồn khiến tim người ta đập rộn đột ngột nhảy vọt. Chỉ số tăng một cách khủng khiếp, nháy mắt đã đột phá 700 rồi 800, lúc này mới từ từ hãm dần tốc độ, nhưng vẫn như trước tiếp tục nhảy lên. Cuối cùng, khi tất cả mọi người đang hồi hộp thì chỉ số đã vọt qua 900 rồi dừng lại ở con số 903. Thịnh trưởng lão cũng ở thời khắc này gật đầu cười hài lòng. Đan Hiên có thể đạt tới chỉ số này thì không lâu sau hắn sẽ có cơ hội tiến nhập luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Quan trọng hơn, hắn vẫn còn trẻ, ngày sau nói không chừng còn có tư cách đạt đến cảnh giới tông sư chân chính. Ở chỗ ngồi Tào gia, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên chút ít kinh ngạc, chợt khẽ mỉm cười. Đan Hiên này quả không tồi. Mặc dù vẫn chưa đủ tư cách so với mình nhưng với người khác cùng bối phận thì đã là dạng kiệt xuất rồi. Trong sân tiếng kinh hô tán thán kéo dài một lúc mới dần dần an tĩnh lại. Sau đó tất cả ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người cuối cùng. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Diệp gia, nếu như Tiêu Long không đạt được chỉ số vượt qua được Bạch Dương kia để đứng vào hàng ba người xếp đầu thì Diệp gia triệt để toi đời. Tào Dĩnh khẽ dương đôi mắt yêu mị giạt rào hăng hái ngó Tiêu Long. Nàng cũng rất muốn biết gã thanh niên thời gian này khiến cho Trung Châu nổi lên sóng gió này đến tuột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Ánh mắt toàn trường đều tập trung dồn lên trên người Tiêu Long đang chậm rãi đi tới tấm bia đá. Mấy người khảo thí trước đó có lẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, nhưng ở chỗ này người được mong đợi nhất chính là Tiêu Long rốt cuộc sắp ra tay. Bởi vì sự xuất thủ của hắn đại biểu cho Diệp gia, kết quả khảo thí của hắn cũng sẽ quyết định vận mệnh sau này của Diệp gia. Danh tiếng một trong ngũ đại gia tộc đến tột cùng có thể giữ lại hay không đều dựa vào lần khảo thí này. Trước tất cả ánh mắt soi mói của toàn trường, Tiêu Long sắc mặt trầm ổn, từ từ bước lên trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên rồi áp chặt vào khối bia khảo thí. Không gian quanh thân Tiêu Long đột nhiên bạo liệt. Một cơn bão linh hồn trong lúc này nhanh chóng thành hình, mà trong quá trình nó thành hình, không gian chung quanh thân thể Tiêu Long chợt chậm chạp tan vỡ. Ngay khi linh hồn phong bạo xuất hiện, sắc mặt vị trưởng lão đứng gần Tiêu Long nhất mạnh mẽ biến đổi, thân hình lui gấp về phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ ở giữa vùng không gian vặn vẹo kia. Thời điểm chắc kiểm tra giá trị linh hồn lại xuất hiện dị tượng thế này, không phải là lần đầu tiên hắn gặp qua, năm đó khi Tào Dĩnh kiểm tra cũng từng dẫn phát dị tượng như vậy, thế nhưng mức độ linh hồn phong bạo lúc đó hình như nhỏ hơn nhiều so với Tiêu Long hiện tại thì phải. Ba người Đan Hiên, Tào Hưu, Bạch Hưng trước tấm bia đá là cũng biến sắc vì biến cố xuất hiện. Tất cả đều lui về phía sau chừng 10 bước, đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn tới thân ảnh kia. Ở khu vực của Tào gia, bàn tay ngọc của Tào Dĩnh đang chậm rãi chuyển động, hai viên ngọc châu lúc này cũng đã đình chỉ. Đôi trong mắt yêu khí giạt rào kia dừng ở trên người gã thanh niên đứng trước tấm bia đá. Trên gương mặt nàng rốt cục đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả không hổ danh là đấu thánh, A Thịnh trưởng lão cảm thán một tiếng. Linh hồn phong bạo xuất hiện làm cho toàn trường ồ lên kinh ngạc. Sau một hồi lâu luồng gió lốc mới chậm rãi giảm bớt, mấy chục giây sau mới hoàn toàn tiêu tán. Ngay sau khi cơn bão linh hồn tiêu tán, bàn tay Tiêu Long đang tiếp xúc tấm bia đá cũng chậm rãi thu về, sau đó cùng với ánh mắt toàn trường trong chuyển hướng nhìn lên trên tấm bia đá. Một con số 1800 đỏ rực đập vào mắt tất cả mọi người. Mà trị số cũng khiến cho toàn trường nháy mắt im bặt. Mỗi ánh mắt giống như là bị hóa đá, hết thảy đều dừng lại trên con số kia, không thể rời đi được nữa. Chương 239, khảo thí 4. Sự tĩnh lặng bên trong đại điện kéo dài hồi lâu, rốt cục bị từng tiếng hít thở gấp gáp và lạnh giá phá vỡ, phần lớn ánh mắt mang theo cảm giác khó tin và kinh hãi như đóng đinh lên bóng lưng Tiêu Long. Con số này so với kỷ lục Tào Dĩnh năm đó lập nên còn cao hơn gấp đôi số điểm. Năm đó Tào Dĩnh xuất thủ, lần đầu tiên đột phá đã bị tất cả người xem dứt khoát đặt cho cái danh yêu nữ. Nhưng mà hiện giờ Tiêu Long lại lần phá vỡ kỷ lục năm đó, hơn nữa còn vượt qua rất xa. Thành tích bậc này quả thực nghe rợn cả người. Đôi mắt Tào Dĩnh cũng bị con số màu đỏ kia làm cho kinh hãi không ít, sau đó nàng lại nhìn về phía Tiêu Long cười nói. Thật là thú vị. Trung Châu quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Từ trước tới nay ta không thể nào nghĩ tới trong nhân gian còn có nhân vật cỡ này. Xem ra lần đan hội này sẽ có rất nhiều chuyện hay để xem rồi. Có thể khiến cho Tào Dĩnh cực kỳ lãnh đạo đến cực điểm này chính thức để ý, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tại chỗ ngồi Diệp gia, Diệp Trọng cùng Tiểu Y Tiên vẫn đều nở nụ cười. Tiêu Long lấy được thành tích này thật sự là quá tốt rồi, hai người cũng đã đoán được, bọn họ chưa bao giờ hoài nghi thực lực Tiêu Long. Nhưng đồng dạng cũng không hề nghĩ tới, hắn lại có thể phá vỡ được kỷ lục trước kia của yêu nữ Tào gia. Diệp gia được cứu rồi. Diệp Trọng kích động đến mức hai tay đều run rẩy, hắn tin tưởng lấy tiêu chuẩn mà Tiêu Long thể hiện năng lực đến xem, đừng nói vị trí thứ 3. Muốn đạt được hạng đầu cũng không khó. Vị trưởng lão đứng bên cạnh tấm bia đá sau khi nhìn thấy con số màu đỏ kia rất là kinh ngạc. Một lúc lâu sau mới chậm rãi hồi tỉnh nhìn về phía Tiêu Long gật đầu tán thưởng, trong mắt còn nổi lên từng tia cuồng nhiệt dị thường. Người khác có lẽ không biết giá trị này hàm nghĩa đại biểu cho cái gì, nhưng lão ta cực kỳ rõ ràng điều này biểu thị linh hồn lực lượng Tiêu Long đã đạt đến trình độ bát phẩm trung cấp. Hơn nữa, đáng nhắc đến chính là tuổi tác của Tiêu Long. Mới nhiêu đó tuổi đã đạt đến thành tựu này, trong nhóm thanh niên trẻ tuổi hiện tại chỉ có Tào Dĩnh là cũng khó so sánh được với hắn. Nói cách khác, sau Tào Dĩnh, Đan Tháp lại xuất hiện thêm một vị kỳ tài yêu nghiệt, là siêu cấp yêu nghiệt. Bây giờ cách đợt khảo thí lần trước cũng đã có hơn 1-2 năm thời gian, Tào Dĩnh nhất định cũng là có đột phá, cũng không biết có hay không đạt đến giống như Tiêu Long trình độ này. Dựa theo lẽ thường quả thật là như vậy. Nhưng lão làm sao có thể biết được trị số hiện giờ không phải là toàn lực của Tiêu Long. Quả không hổ là Tiêu môn chủ. Thịnh trưởng lão vướt vướt trong râu, cười to nói. Xem bộ dáng này hiển nhiên là hắn đang cực độ hưng phấn, nếu như báo cáo việc này lên trên, tất nhiên sẽ khiến dẫn đến chấn động không nhỏ. Linh hồn khảo thí đến đây là kết thúc. Xếp thứ nhất tự nhiên là Tiêu Long đại biểu Diệp gia. Mặt khác cũng phải chúc mừng hắn sáng lập kỷ lục mới. Kỷ lục này hẳn là trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không bị phá vỡ rồi. Nghe được thanh âm của vị trưởng lão, mọi người trong đại điện cũng âm thầm cảm thán. Diệp gia này quả nhiên là mạng dai như dán, tại thời điểm sắp chết thế mà còn có thể tìm ra một vị viện thủ khủng bố như vậy. Từ biểu hiện lần này mà đoán, hai hạng khảo thí kế tiếp tất nhiên sẽ xếp hạng 3 trở lên không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn thông qua khảo hạch lần này, vậy thì Diệp gia lại có được sinh lực để tiếp tục sinh tồn. Kế tiếp vẫn còn hai hạng khảo hạch cuối cùng, nếu như mọi việc kết thúc, như vậy khảo hạch ngũ đại gia tộc lần này sẽ xuất hiện kết quả cuối cùng rất đáng chờ mong. Thịnh trưởng lão nhìn về phía Tiêu Long, nụ cười trên mặt hắn tăng thêm vài phần nóng bỏng và hiền lành, so với vẻ bình thản trước kia đã nhiệt tình hơn rất nhiều. Đối với sự nhiệt tình của trưởng lão, Tiêu Long cũng chỉ mỉm cười đáp lễ. Khi vừa lùi ra phía sau hai bước đột nhiên cảm nhận được một cảm giác gáp bách làm cho linh hồn hắn khẽ rung động, lập tức quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt hắn chính là cô gái áo đen trên hàng ghế Tào gia. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Long bắn tới, khóe môi Tào Dĩnh cũng khẽ nhếch lên nở một nụ cười tràn ngập yêu khí, giống như là một tiểu yêu tinh hạ xuống phàm trần. Mà đối với nữ yêu tinh cực kỳ hấp dẫn và nóng bỏng kia, trong lòng Tiêu Long lại dâng lên một tia ác thú vị. Nếu ngươi muốn chơi thì cùng chơi đi. Khoe miệng dương lên một cái nhỏ bé độ cong, Tiêu Long trên người cũng tỏa ra một đạo linh hồn lực đánh về phía nàng. Tào Dĩnh hai mắt hơi trợn lên, linh hồn đột nhiên rung động lên. Con ngươi xinh đẹp nhìn về phía đang đối với nàng mỉm cười Tiêu Long. Ha ha, thật thú vị nam nhân. Khảo hạch tiếp theo gọi là khống chế linh hồn. Thịnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía năm người Tiêu Long, sau đó lấy một viên thiết châu đen nhánh ra từ nạp giới. Nó ảm đạm vô quang, tối đen như mực làm cho người ta có cảm giác u ám. Chương 240, khảo thí, nam. Hạt châu này chế tạo từ hồn cương, gọi là đoán hồn châu. Nếu cầm bằng tay thì rất nhẹ nhưng đối với linh hồn lại nặng tựa ngàn cân. Khi khảo thí khống chế linh hồn bắt đầu, trên trần nhà sẽ rơi xuống những viên đoán hồn châu. Nhiệm vụ của các ngươi là không được vận đấu khí, chỉ được dùng linh hồn lực khống chế những viên đoán hồn châu này. Cứ theo số lượng mà xếp hạng, người nào tiếp được số lượng đoán hồn châu nhiều nhất sẽ được xếp hạng nhất. Nói tới đây thịnh trưởng lão nhìn thoáng qua Tào Dĩnh, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Long mà cười nói. Ở khảo nghiệm khống chế linh hồn này, người mang kỷ lục vẫn là Tào Dĩnh cô nương. Nàng là người duy nhất tiếp được 89 viên, kỷ lục này đến nay vẫn chưa có người nào phá được. Nghe thịnh trưởng lão nói như thế, ánh mắt toàn trường liền hướng về phía Tiêu Long, bọn hắn muốn biết kỷ lục mà vị Tào cô nương này lưu lại có bị gã Tiêu Long này phá vỡ hay không. Tào Dĩnh thần sắc hứng thú nhìn xem Tiêu Long, nam nhân này sẽ mang đến cho nàng bao nhiêu kinh ngạc nữa đây. Hồn trị lớn hay nhỏ đại biểu cho một luyện dược sư có cường đại hay không, nhưng luyện dược sư chân chính lại không quá quan tâm đến chuyện mạnh yếu của hồn lực. Muốn chế ra đan dược cao giai thì phải cần đến sự nhạy cảm linh hồn và kèm theo đó là sự khống chế đến lô hỏa thuần thanh, nếu không chẳng khác nào lấy búa tạ mà đập vào trứng gà, thừa lực nhưng trứng thì nát bét hết cả. Chỉ những người có linh hồn lực mạnh mẽ, hơn nữa phải khống chế vô cùng thuần thục mới có thể là một tông sư luyện dược chân chính. Thế nào rồi? Tất cả đều chuẩn bị xong cả chứ? Thịnh trưởng lão mỉm cười nhìn đám người Tiêu Long hỏi. Đám người liền chậm rãi gật đầu. Linh hồn lực tại mi tâm bắt đầu vận khởi chậm chậm, tùy thời mà phát. Ta có một vài điều nhắc nhở đến các vị. Ngàn vạn lần đừng tưởng mình có thể hoàn toàn tiếp được hết, phân tán linh hồn lực trong cửa này chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Thịnh trưởng lão nghiêm túc nhắc nhở một hồi, liền nhanh chóng tối lui. Khi lão vừa lùi ra ngoài, trên trần nhà hiện ra vô số lỗ hổng đen. Một lát sau, các viên thiết châu đen nhánh rơi xuống như mưa rào. Nhìn thấy đoán hồn châu rào rào rơi xuống như mưa, đám người Tiêu Long như một phản xạ có điều kiện, liền phóng người tách nhau ra, duy trì khoảng nhất định. Sau đó tinh thần lực bàng bạc của họ liền từ mi tâm bạo phát. Do lúc trước thịnh trưởng lão đã nhắc nhở, Tiêu Long không phân tán linh hồn lực thành tấm lưới mà ngưng tụ thành một bàn tay tinh thần lực nhanh chư chớp chụp vào đám đoán hồn châu rơi xuống không ngừng. Nhưng có lẽ phải dùng từ nhặt mới có thể diễn tả chuẩn xác hơn, bởi bàn tay do linh hồn lực cấu thành kia không vơ bắt lung tung, mà khi nó nhắm vào một viên châu nào thì hai ngón tay vô hình lướt ra vững vàng kẹp lấy. Viên đoán hồn châu đầu tiên vào tay, Tiêu Long liền cảm giác được bàn tay linh hồn lực đột nhiên chầm xuống, thậm chí hắn còn cảm giác nửa thân mình bỗng nhiên bị áp lực của đoán hồn châu này đè xuống không thể cử động. Quả nhiên nặng thật. Tiêu Long âm thầm gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển sang những người khác. Chỉ hai người Bạch Ưng và Khâu Cơ đang chật vật tránh né đoán hồn châu nện xuống, linh hồn lực toát ra từ mi tâm của họ hoàn toàn không làm đoán hồn châu rơi chậm lại mà trực tiếp bị xé rách. Hiển nhiên là do linh hồn lực của họ quá phân tán. So với hai người này, tình hình của Tào Hưu và Đan Hiên lại tốt hơn một ít. Tuy lần đầu luống cuống tay chân nhưng họ đã nhanh chóng ổn định và ngưng tụ tinh thần lực lại một chỗ, không dám tham nhiều mà chỉ tiếp lấy từng viên châu đang rơi xuống. Tiêu Long lập tức chuyển động tinh thần, bàn tay linh hồn xé gió bay ra không ngừng bắt lấy từng viên đoán hồn châu, sau đó giữ chúng trôi nổi bên cạnh. Một viên, hai viên, ba viên rồi lại bốn viên. Nhìn từng viên đoán hồn châu đen nhánh không ngừng quanh quẩn cạnh Tiêu Long, ánh mắt những người trong đại điện cũng chợt khẩn trương theo, trong lòng không ngừng thầm đếm số lượng đoán hồn châu. 43, 44. Ngay lúc số đoán hồn châu xung quanh Tiêu Viêu ngày một tăng lên thì Khâu Cơ và Bạch Dương vì không chịu nổi áp lực linh hồn nên không thể không bỏ cuộc. Khi bọn họ rời khỏi thì lơ lửng trước mặt bọn họ là 11 viên cùng với 43 viên đoán hồn châu. Không lâu sau khi hai người Bạch Dương rời khảo thí thì Tào Hưu cũng bỏ cuộc. Trước mặt hắn lơ lửng 56 viên đoán hồn châu. Khi Tào Hưu rời khỏi thì trong sân lúc này chỉ còn Tiêu Viêm và với Đan Hiên vẫn kiên trì, nhưng theo số lượng đoán hồn châu không ngừng rơi xuống thì sắc mặt của Đan Hiên cũng đỏ dần lên, hô hấp trở nên dồn dập. Phụ, phụ. Kiên trì thêm được vài phút, Đan Hiên bất chợt thở một hơi dài buông tay rồi liếc mắt về phía đám đoán hồn châu trôi nổi trước mặt. Vừa đúng 66 viên. Phụ, phụ, phụ. Thở dốc liên hồi, Đan Hiên cảm thấy linh hồn lực của mình đã đến cực hạn. Lúc Đan Hiên tự động bỏ cuộc thì nụ cười đã xuất hiện trên mặt Tiêu Long. Hắn liền dừng lại không tiếp tục thu đoán hồn châu nữa, ngón tay khẽ gảy điều khiển đám đoán hồn châu đang xung quanh xoay tròn quanh thân, cười vang. 120 viên, đa tạ. Ngón tay khẽ búng ra, đám đoán hồn châu đang xoay chuyển xung quanh thân liền dừng lại rơi xuống. Tiêu Long xoay người hướng tới đám người Đan Hiên mỉm cười nói. Thấy Tiêu Long đang mỉm cười, đám người Đan Hiên chỉ có thể nở nụ cười khổ. Trong bộ dạng thong dong của hắn, rõ ràng hắn vẫn chưa xuất toàn lực, nhưng chỉ cần thành tích bấy nhiêu đó thôi cũng đủ phá vỡ kỷ lục được ghi chép của Tào Dĩnh rồi. Chương 241, khảo thí, 6. Bút bút. Lúc đám đoán hồn châu quanh thân Tiêu Long rơi xuống đất, bên trong đại điện nhất thời rộ lên tiếng vỗ tay vang dội. Tiêu Long xuất thủ hai lần cũng đủ để bọn họ hiểu ra rằng Diệp gia được cứu rồi. Trong tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, khóe môi Tào Dĩnh cũng cong lên thành nụ cười yêu mị, ánh mắt mỹ miều mang theo sự cuồng nhiệt dừng lại trên người nam tử áo đỏ luôn có nụ cười tự tin trên mặt kia. Mấy năm gần đây, người nàng xem là đối thủ trong giới luyện dược sư chỉ có tiểu nha đầu đan thần của Đan gia mà thôi, hiện giờ có lẽ thêm một người trẻ tuổi tên là Tiêu Long nữa rồi. Thịnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Long, nét mặt mang theo sự hoan hỉ khó giấu, 120 viên, so với Tào Dĩnh trước kia còn nhiều hơn 31 viên. Và lại, nhìn vẻ thong dong như vậy, rõ ràng hắn vẫn chưa dốc hết toàn lực mà chỉ dùng đủ lực để quá quan. Rất tốt, rất tốt. Thịnh trưởng lão cười, nói liên tiếp hai từ rất tốt. Đến đẳng cấp của lão, ham muốn đối với những thứ quyền thế gì đó trở nên nhạt đi rất nhiều. Giờ đây, chuyện làm lão thích nhất chính là nhìn thấy đan tháp ngày càng có nhiều luyện dược sư trẻ tuổi mà cường đại. Bởi như vậy mới có thể đảm bảo cho đan tháp mãi mãi trường tồn. Qua vòng thứ hai, hạng nhất vẫn thuộc về Tiêu Long. Kế đến là Đan Hiên và Tào Hưu. Nghe được thịnh trưởng lão tuyên bố, lúc này khuôn mặt Diệp Trọng cùng Tiểu Y Tiên trong khu vực của Diệp gia tràn đầy nét vui sướng. Biểu hiện từ đầu đến giờ của Tiêu Long đã nằm ngoài phán đoán của tất cả bọn họ. Lần khảo hạch ngũ đại gia tộc này đã làm cho họ hiểu thế nào là lực gáp quân hùng. Giữa sân, lúc này thịnh trưởng lão vướt ve trong râu, cười híp mắt nói: "Linh hồn lực là căn bản của luyện dược sư, nhưng khảo hạch của chúng ta không chỉ có trắc nghiệm độ mạnh yếu của linh hồn mà còn phải qua một cửa, chính là công kích linh hồn. Dù sao nó cũng là thủ đoạn công kích chủ yếu của luyện dược sư. Khảo hạch cuối cùng này rất đơn giản. Năm người các ngươi đi vào trong gian phòng này, dùng linh hồn công kích giao thủ với nhau. Người nào có thể trụ lại cuối cùng liền là người thắng cuộc." Nói xong thịnh trưởng lão chỉ vào một gian phòng kín màu đỏ lớn chừng 10 trượng đang đặt trong sân. Nghe thế năm người liền gật đầu, vừa muốn đi vào bên trong một tiếng cười thanh thúy như chuông gió vang lên trong đại điện, "Cắt đứt đi. Thưa thịnh trưởng lão, Tào gia muốn thay người, không biết có được hay không?" Tất cả ánh mắt trong đại điện liền bị kéo về phía người đang chống đôi ngọc thủ lên bàn, thân nàng hơi nghiêng về phía trước, lộ ra những đường cong quyến rũ trên người. Đó là Tào Dĩnh. Thịnh trưởng lão lúc này cũng hơi ngẩn người, đôi lông mày già chợt nhíu. "Hắc hắc, thưa thịnh lão. Theo quy củ, gia tộc đạt quán quân lần trước có quyền thay người một lần. Xin ngài yên tâm, ta không có ý gì khác, chỉ là ngứa tay muốn thử một phen. Với lại ngài có thể phán Tào gia ta bỏ cuộc cũng được. Kết quả lần khảo thí thứ ba này không tính cho Tào gia, dù bị xếp hạng thấp nhất cũng được. Như vậy có được không?" Cái miệng như hoa đào của Tào Dĩnh khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi. Rõ ràng Tiêu Long mới chính là mục tiêu của nàng. Tiểu Y Tiên hai mắt đầy địch ý nhìn xem Tào Dĩnh nữ nhân đáng ghét này. Đến bước này rồi còn đi ra cản trợ, quả nhiên là đáng ghét, bất quá. Nghĩ đến Tiêu Long thực lực, Tiểu Y Tiên như cười trên nỗi đau ánh mắt nhìn xem Tào Dĩnh. Nếu không hiểu rõ Tiêu Long thực lực mà mù quáng khiêu chiến, Tào Dĩnh đây là tự chuốc lấy nhục. Vì những lời của Tào Dĩnh, bên trong đại điện đột nhiên trở nên an tĩnh hơn nhiều. Từng ánh mắt đều đảo tới đảo lui nhưng chung quy vẫn tập trung vào nàng và Tiêu Long. Xem tình huống hiện tại, tựa hồ vị Tào gia yêu nữ này quá kinh ngạc bởi những bất ngờ liên tiếp do Tiêu Long mang lại, nên khiến nàng không khỏi ngứa ngáy chân tay. Bất quá nàng thật sự có thể giáo huấn Tiêu Long sao? Đám người trong lòng nghi hoặc không thôi. Tiêu Long biểu hiện thật sự quá kinh người, lấy Tiêu Long áp đảo thành tích như vậy, tại nơi này có mấy người có thể so được với hắn. Thịnh trưởng lão khẽ to mày, sắc mặt cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Lão biết, Tào Dĩnh thoạt nhìn bề ngoài luôn ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại vô cùng lãnh đạo. Sở dĩ nàng ta muốn xuất tràng, có lẽ quả thật đã hơi ngứa tay nhưng ý đồ chân chính lại là triệt tiêu nhuệ khí của Tiêu Long. Trầm ngâm một lát, thịnh trưởng lão chuyển hướng nhìn Tiêu Long. Đối với việc này, lão cũng không biết phải làm sao. Thiên phú của Tiêu Long xác thật rất mạnh, nhưng nếu có thể áp chế nhuệ khí của hắn, ít nhiều gì cũng không phải là chuyện xấu, nhưng đây là ở trường hợp bình thường, bất quá hắn dù sao cũng là đấu thánh a, làm như vậy e là sẽ khiến hắn cảm thấy bất mãn. Ánh mắt toàn trường hội tụ trên người Tiêu Long, chính là đang đợi hắn quyết định. Tiêu Long chú mục nhìn Tào Dĩnh vẫn đang mỉm cười. Một lát sau, hắn cũng mỉm cười nói: "Nếu Tào Dĩnh tiểu thư đã nói như vậy, nếu ta không phụng bồi vui đùa một phen thì quả thật không có phong độ rồi." Hắn quyết định rồi, mình phải giáo huấn nữ nhân này một phen. Nghe Tiêu Long nói vậy, trên gương mặt linh xảo xinh đẹp của Tào Dĩnh xuất hiện tiêu ý động lòng người. Nàng che miệng cười nói: "Tiêu Long tiên sinh đã nói vậy." Tiếng nói vừa dứt, ngọc thủ Tào Dĩnh vô nhẹ mặt bàn, thân hình tựa như hồ điệp xuyên hoa phiêu phiêu bay ra, sau đó nhẹ nhàng dừng ở trong sân, mắt đẹp chuyển hướng Tào Hưu, nhẹ giọng nói: "Tào Hưu đại ca, để cho ta tới chơi đùa một chút đi." Tào Hưu không biết làm sao đành phải gật đầu cười khổ. Địa vị Tào Dĩnh tại Tào gia cực cao, cho dù ngay cả tộc trưởng cũng phải cực kỳ coi trọng lời nói của nàng. Hơn nữa hắn đã xác định, chuyến đi này mọi lập trường của Tào gia đều do Tào Dĩnh làm chủ, bất kỳ lời nào của nàng cũng là mệnh lệnh phải tuyệt đối chấp hành. Bởi vậy, tuy biết hành động này của Tào Dĩnh là bốc đồng, nhưng hắn chỉ có thể chậm rãi cười khổ rời khỏi sân, trở về khu vực Tào gia. Chương 242, khảo thí 7. Nhìn thấy Tiêu Long không phản đối, Thịnh trưởng lão cũng không nói gì thêm, chỉ vào quang cháo màu đỏ bên trên mặt đất nói: "Nếu đã không có vấn đề gì, như vậy liền bắt đầu đi." Nghe vậy, năm người Tiêu Long đều gật đầu, sau đó theo thứ tự đi vào bên trong rồi tự động phối hợp với nhau tách ra một khoảng cách nhất định giữa mỗi người. Ai cũng biết, thời điểm này bất cứ người nào cũng sẽ là đối thủ của mình, bảo trì khoảng cách an toàn nhất định là tốt nhất. Năm người chiếm cứ lấy năm phương vị rồi đều khoanh chân ngồi xuống. So đấu linh hồn lực không giống như đấu khí, đạt tới trình độ như bọn họ thì tùy thời có thể dùng linh hồn lực công kích đối phương, bởi vậy cũng không cần phải di động thân thể. Nhìn thấy năm người đều chuẩn bị sẵn sàng, Thịnh trưởng lão cũng chậm rãi lui ra phía sau, bàn tay vung mạnh lên, trầm giọng quát: "Khảo hạch bắt đầu." Tiếng quát Thịnh trưởng lão vừa hạ xuống, chỉ trong nháy mắt năm luồng linh hồn lực bàng bạc liền bùng phát ra, sau đó bao phủ bên ngoài cơ thể họ, ánh mắt ai ai cũng cảnh giới nhìn bốn phía. Lực lượng linh hồn vô hình bàng bạc bao phủ quảng trường, uy áp của nó làm cho một số người trong đại điện có cảm giác như bị núi đè không thở nổi. Loại cảm giác này tồn tại sâu trong linh hồn, cùng trình độ đấu khí hoàn toàn không quan hệ. Lúc này, năm người giao phong trong sân cũng là lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Thế rằng có trong sân kéo dài sau một lúc lâu rốt cục thì bị một tiếng ho khan không biết từ đâu vang lên rồi đột nhiên đánh vỡ. Năm cỗ linh hồn lực bàng bạc giống như vô hình cự mãng nhanh chóng bùng phát ra từ mi tâm mỗi người, sau đó ở bên trong gian phòng va chạm với nhau rồi nổ tung, cực kỳ hỗn loạn. Bùng, bùng. Dao động linh hồn vô hình do va chạm khuyết tán ra, đột ngột thành hình một cơn bão khủng khiếp gào thét giữa không trung đại điện. Cuồng phong thổi mạnh làm cho bên trong đại điện vang lên từng đợt âm thanh ầm ầm liên tiếp. Linh hồn va chạm hung hãn như vậy làm cho thân hình năm người bên trong quang cháo màu đỏ lắc lư như thuyền gặp bão. Tiêu Long cũng không cảm thấy cái gì, Tào Dĩnh vẫn còn tốt, hai vai chỉ run nhẹ liền hồi phục bình thường, mà trái lại ba người Đan Hiên, Bạch Hưng, Khâu Cơ ngồi xếp bằng cũng bị đẩy về phía sau một khoảng cách khác nhau. Ánh mắt Tiêu Long gắt gao tập trung vào Tào Dĩnh ngồi đối diện cách 10 trượng. Hắn biết nàng mới là đối thủ lớn nhất của mình. Lần giao thủ linh hồn vừa rồi hắn nhận rõ đối phương toàn lực hướng về mình. Chẳng qua may là hắn đã sớm chuẩn bị nên mới không quá mức chật vật trong lần giao thủ đầu tiên này. Nhưng ba người Đan Hiên thì khác, đã hoàn toàn chịu cảnh cá nằm trong chậu nên chỉ có thể chịu thiệt, bởi vì linh hồn lực của Tiêu Long và Tào Dĩnh hơn xa bọn họ. Ba người Đan Hiên cũng phát hiện ra tình huống này. Tuy không cam lòng nhưng thực tế đã như vậy thì họ cũng hết đường phản kháng. Sự chênh lệch trình độ đến mức này, mặc cho bọn họ chống cự dãy rủa như thế nào chăng nữa cũng không tạo nên tác dụng gì. Trận giao phong linh hồn này, hoàn toàn chỉ là sân chơi riêng của Tiêu Long cùng Tào Dĩnh. Bọn họ mới thật sự là nhân vật chính. Quả nhiên không đơn giản. Tào Dĩnh đưa ngọc thủ vén làn tóc đen rủ xuống trán, gương mặt xinh đẹp tinh tế tươi cười càng tăng thêm phần quyến rũ. Sau đó, tay ngọc lặng lẽ kết xuất rồi đột nhiên ngưng tụ thành một thủ ấn. Khi thủ ấn ngưng tụ thành công, linh hồn lực bàng bạc quanh thân nàng lập tức nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hóa thành một con linh hồn vượng hoàng. Nó vỗ hai cánh làm không gian xung quanh vặn vẹo mãnh liệt, thậm chí mơ hồ thấy được từng đạo không gian liệt phùng rất nhỏ đen nhánh lan tràn ra. Linh hồn vượng hoàng tuy vô hình nhưng lại tràn ngập uy áp, làm cho mọi người trong đại điện đều tạm dừng hoạt động, ngưng thần chú mục về không gian trước mặt Tào Dĩnh. Đi. Ngọc chỉ của Tào Dĩnh điểm nhẹ vào hư không. Một tiếng vượng hót thanh thúy đột nhiên vang vọng khắp đại điện, mà linh hồn phượng hoàng cũng rung hai cánh, mang theo một trận cuồng phong dữ dội lướt về hướng Tiêu Viêm. Lấy tốc độ linh hồn phượng hoàng, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi liền hiện ra trên đỉnh đầu Tiêu Long, đang lúc sắp đánh trúng người hắn thì đôi mắt khép hờ của Tiêu Long chợt mở bừng ra, một tiếng quát lạnh cũng theo đó mà xuất. Phá. Em mở thanh chưa dứt, một cự xà linh hồn vô hình thật lớn đột nhiên hình thành từ hư vô, sau đó hung hăng cắn lên đầu linh hồn phượng hoàng. Cự xà cùng phượng hoàng giao nhau, trực tiếp tạo thành một cơn lốc linh hồn cuồn mãnh. Dù mặt sàn quảng trường vô cùng cứng rắn cũng bị xé thành từng cái rãnh thật lớn. Cơn lốc linh hồn đến nhanh, đi cũng nhanh. Giống ba. Linh hồn cự xà giống lớn một tiếng, tạo thành một trận linh hồn phong bạo đánh về phía Tào Dĩnh bốn người, xung quanh bức tường sàn nhà đều bị cuồng bạo khổng lồ linh hồn lực làm cho rạn nứt. Ngoại trừ Tiêu Long cùng Tào Dĩnh ở bên ngoài thì những người khác đều bị đánh bay ra ngoài. Tào Dĩnh bị cự xà tạo ra linh hồn phong bạo cho đẩy lùi về sau mấy bước. Nhưng dù vậy, cũng làm cho không ít người quan sát chàng đấu chấn động mạnh. Bọn họ chưa từng đoán được Tiêu Long cư nhiên lại thật sự có thể đem Tào Dĩnh yêu nữ bực này thiên tài làm cho rơi vào thế hạ phong. Ngươi rất mạnh. Mấy lần khảo hạch trước, quả nhiên ngươi không xuất toàn lực. Tào Dĩnh chậm rãi duỗi cánh tay ngọc thon dài, dáng người mềm mại uyển chuyển như rắn nước làm cho hầu hết nam nhân nơi này đều dấy lên ham muốn vọng động. Đối với nữ nhân này trêu chọc, Tiêu Long thật sự cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Hận không thể đem nàng cho đè xuống hung hăng ức hiếp. Chương 243, khảo thí 8. Người thiên phú rất cao, đệ tử ta sẽ là ngươi một cái tốt đối thủ, nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp lại là ta. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Đệ tử? Tào Dĩnh hơi kinh ngạc một chút, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên tại khu vực của Diệp gia. Không nghĩ đến ngươi lại sớm nhận đệ tử như vậy. Tào Dĩnh cười nói. Tiêu Long nhìn qua còn rất trẻ, cũng không lớn hơn nàng là mấy, nhưng hắn nhận đệ tử sớm như vậy thật để cho nàng kinh ngạc. Nếu không phải bởi vì khảo thí quy tắc bắt buộc, ta cũng không muốn tham gia, điều này để cho ta có cảm giác như bắt nạt hậu bối một dạng cũng giống như bây giờ. Nói đến đây, Tiêu Long khỏe miệng nhếch lên. Linh hồn lực không hề giữ lại từ trong cơ thể bùng phát ra, sau đó hóa thành một vô hình cự mãng mang theo khí thế sắc bén hung ác, dữ dội phóng về phía. Chưa đánh thì không biết ai thắng ai thua đâu. Tào Dĩnh thản nhiên cười khẽ, ngọc thủ trước mặt nhẹ nhàng ngừng cử động. Nó thật hoàn mỹ không tì vết, giống như một tác phẩm nghệ thuật, đẹp đến độ làm cho lòng người run rẩy. Một luồng linh hồn lực mênh mông bàng bạc đang hình thành bên trong bàn tay ấy, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một thủ ấn như ẩn như hiện từ trong không gian vặn vẹo. Hồn Huyên Trưởng Ấn. Tiếng quát vừa bông, linh hồn lực bàng bạc trên ngọc thủ Tào Dĩnh nháy mắt đã ngưng tụ, một đạo linh hồn thủ ấn lớn xấp xỉ bàn tay như chớp bay vụt ra, liên tục xé rách không gian trước mặt thành một khe hở đen nhánh. Linh hồn thủ ấn tuy vô hình nhưng loại áp lực khác thường này cũng làm cho người khác hít thở không thông mặc dù cách thật xa. Giang giác giáp ba. Cường đại hai đạo linh hồn lực va chạm, xung quanh không gian như muốn rạn nứt một dạng. Linh hồn cự xà và thủ ấn trong nháy mắt đã chạm vào nhau ầm ầm, thổi bùng lên từng cơn gió lốc dữ dội vô hình như sóng gợn khuếch tán ra bốn phía. Trên sàn quảng trường lúc này phát ra một đạo kinh khí cuộn sóng làm những phiến đá lót sàn cứng rắn nổ ầm ầm, rồi vỡ tung thành từng mảnh nhỏ bắn tứ tung trên mặt đất. Chỉ thấy to lớn thủ ấn bị cự xà hung hăng cho cắn nát. Bỗng nhiên Tào Dĩnh đôi mắt đẹp trong như nước mùa xuân của Tào Dĩnh cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Nàng biết rất rõ ràng uy lực một trưởng kia của mình, vậy mà đối phương lại dễ dàng như vậy phá tan. To lớn cự xà tiếp tục hướng về phía nàng cắn tới. Tào Dĩnh không khỏi liên tục lùi về, hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem xông tới hung ác cự xà. Thấy vậy Thịnh trưởng lão cùng Tào gia người liền gấp gáp, muốn xông lên ngăn cản. Bất quá tại cự xà vừa tiếp cận ta Tào Dĩnh lúc liền biến mất không còn. Tào Dĩnh cái kia dáng người như rắn nước ngã xuống, ngồi dưới mặt đất, hơi thở có chút loạn. Trận đấu này là ta thắng. Nhìn xem ngồi dưới đất Tào Dĩnh, Tiêu Long khẽ mỉm cười rồi đứng dậy. Ngươi quả nhiên rất mạnh, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần này ta thua. Đồng tử chợt loé sáng, nét cười trên gương mặt Tào Dĩnh càng động lòng người. Nàng vốn có tính tình cao ngạo và hiếu thắng trời xanh, điều luôn ao ước không thiên hạ vô địch thủ, mà chính là gặp được một người có tư cách làm đối thủ của nàng. Đan thần có thể tính là một, nhưng nha đầu kia ngày thường bị đan gia che giấu thực lực, lúc nào cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù có đại sự gì đi nữa cũng sẽ không rời khỏi đan gia. Bởi vậy hiện giờ gặp được Tiêu Long, để cho nàng ý chiến chiến đấu, cạnh tranh hiện lên. Tào Dĩnh chậm rãi đứng dậy, khẽ hít một hơi, bộ ngực đầy đặn nhún nhảy theo hơi thở, để cho Tiêu Long không khỏi được bổ mắt một lần. Lời nói của Tào Dĩnh vừa dứt thì bên trong đại điện đều bàng hoàng, còn sắc mặt của mọi người trong Tào gia thì khẽ đưa lại. Bọn họ không bao giờ ngờ tới việc Tào Dĩnh lại có thể thất bại trong cuộc thi này. Sự im lặng trong đại điện kéo dài một hồi lâu rốt cuộc cũng bị phá vỡ bởi từng tràng cảm thán hoặc sợ hãi. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tào Dĩnh bại trong tay một thanh niên cùng lứa tuổi. Danh tiếng của Tào Dĩnh tại đan vực thật sự quá mức vang dội. Yêu nữ với thực lực kinh người, câu nói đó không có nửa phần phóng đại. Nhìn khắp đan vực, quả thật rất khó tìm được vài người cùng lứa tuổi có thể so sánh với nàng. Tại chỗ ngồi Diệp gia, khuôn mặt của Diệp Trọng đang kích động xen lẫn sợ hãi bởi chiến tích của Tiêu Long. Trong cuộc khảo hạch này, Tiêu Long đã tặng cho hắn một bài thi hoàn mỹ đến mức chính cả họ cũng không tin được. Đứng đầu trong ba hạng, thành tích cỡ này sợ rằng chỉ có Diệp gia trong lúc đỉnh phong mới có thể so sánh được. Diệp gia, được cứu rồi. Nhìn vẻ mặt kích động của hai người, Tiểu Y Tiên cùng cũng khẽ cười. Bất chợt, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên nhìn về phía thân ảnh màu đỏ kia, hắn chưa từng làm cho người khác thất vọng, cho dù đối thủ là ai thì hắn thủy chung chưa bao giờ đánh mất niềm tin, đặc biệt là đối với người bên cạnh vô cùng ôn nhu chiếu cố. Hình ảnh của hắn in sâu vào trong tâm trí nàng. Tiểu Y Tiên trái tim đập loạn lên, gương mặt có chút nóng lên, đỏ ửng. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Tiểu Y Tiên, đó là sư phụ ngươi. Sau đó nàng liền lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ đen tối ném qua một bên. Bất quá sắc mặt của nàng ngay lập tức đen lại. Chỉ thấy phía bên kia Tào Dĩnh vừa che miệng cười, vừa nhẹ nhàng bước tới trước mặt hắn, đôi mắt kiêu sa như làn thu thủy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Long, cười tinh quái nói: "Nếu Tiêu Long tiên sinh có thời gian thì có lẽ ta sẽ nhờ tiên sinh chỉ địa cho tiểu nữ một hai chỉ có hai chúng ta." Chương 244, khảo thí kết thúc. Hương thơm nhẹ nhàng lướt qua trên mặt hắn, Tiêu Long nhìn hai gò má xinh đẹp đang kê cận mình trong gang tấc mà trong lòng lại có chút ý động, tuy thế trên mặt vẫn tỉnh mơ, cười đáp lễ: "Nếu có thời gian thì chắc chắn phải tìm Tào Dĩnh tiểu thư giao lưu một hồi rồi." Mặc dù nhìn qua hắn là người chiến thắng, tuy nhiên Tiêu Long biết rõ, từ đầu đến giờ Tào Dĩnh vẫn chưa hề xuất toàn lực, hắn cũng giống vậy. Tào Dĩnh cũng nhìn ra được rồi, Tiêu Long cũng không có dùng toàn lực, nàng cũng không biết hắn mạnh đến mức nào. Nàng hiểu nam nhân trước mặt này sẽ không dễ dàng quỳ gối trước đôi chân của nàng giống như nam nhân khác, bất quá nếu như vậy thì mới hấp dẫn chứ, không phải sao? Đan hội sắp cử hành rồi, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại ngươi ở đan hội, ta biết rằng lúc trước ngươi cũng lưu thủ. Khẽ lướt đôi mắt xinh đẹp về phía Tiêu Long, khóe môi Tào Dĩnh khẽ hé mở tạo thành một nụ cười tinh quái. Nàng xoay người bước ra ngoài đại điện, lưu lại trong mắt Tiêu Long một bóng dáng tuyệt mỹ lười nhác nhưng lại vô cùng cao ngạo. Nhìn bóng dáng tuyệt mỹ đó rời xa, Tiêu Long cũng khẽ thở dài một hơi, nữ nhân này, khó đối phó à. Bên trong đại điện, mọi người đưa mắt nhìn Tào Dĩnh dẫn người của Tào gia đi ra cửa điện, đều liếc nhau âm thầm thở dài. Không ai có thể nghĩ đến, năm nay trong ngũ đại gia tộc tự nhiên xông ra một chú ngựa ôm mà ngay cả Tào Dĩnh cũng không áp chế được. Khảo hạch kết thúc, những người muốn lưu lại cũng không nhiều, vì thế liên tục xoay người rời đi. Một số thế lực trước có giao tình cùng Diệp gia giờ phút này cũng bắt đầu bắt chuyện hàn huyên với Diệp Trọng. Diệp gia tuy đã suy kiệt, nhưng dù sao vẫn là một trong ngũ đại gia tộc, sau này cũng sẽ có một người làm trưởng lao ở Đan Tháp, tuy địa vị có lẽ còn kém hơn so với Tào gia nhưng các thế lực bình thường khó có thể sánh được. Đối với sự niềm nở của những người này, Diệp Trọng cũng tươi cười đáp lễ. Tuy bây giờ Diệp gia xuống dốc, nhưng bọn họ cũng không quá kiêu ngạo mà lên mặt. Trải qua thời gian xuống dốc không phanh, Diệp Trọng biết rõ phải làm thế nào để có lợi cho tương lai Diệp gia. Tiêu Long lúc này mới chậm rãi đi về ghế của Diệp gia, hướng về phía đám người Diệp Trọng cười cười. "Sư phụ, ngươi không sao à?" Tiểu Y Tiên vội vàng hỏi. Tiêu Long cười khoát tay áo, vừa muốn nói chuyện thì ánh mắt lại chuyển, chỉ thấy đoàn người Đan gia đang ở bên dưới dẫn người đi tới. "Diệp Trọng trưởng lão ba." Đan Hiên trước chắp tay với Diệp Trọng sau đó ánh mắt chuyển về phía Tiêu Long mỉm cười nói. "Ha ha, Tiêu Long tiên sinh quả nhiên là làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới ngay cả Tào Dĩnh cũng không thắng được ngươi." Đối với Đan Hiên, Tiêu Viêm vẫn có một chút hảo cảm. Hắn thuộc về loại thua cũng không oán người, bởi vậy nhìn thấy hắn chủ động đến chúc mừng, Tiêu Long cũng cười nói. "Chỉ là may mắn mà thôi. Nàng ta cũng chưa xuất ra toàn lực, nếu không ta cũng không biết có ứng phó được hay không." Đang nói chuyện, Tiêu Long nhịn không được chuyển mắt đến thiếu nữ phía sau kia. Lúc này, Đan thần ấy cũng tò mò nhìn lại hắn. Thấy ánh mắt hắn lướt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hồng lên, giống như chim non rụt cổ về, tránh phía sau Đan Hiên. "Ha ha, đây là biểu muội của ta là Đan thần, nàng xưa nay không thích gặp người lạ." Đan Hiên có chút ấy này nói. Tiêu Long cười lắc đầu, một bộ không để ý. "Ngươi là Đan thần đúng không?" Tiêu Long nhìn Đan thần mỉm cười hỏi. "Ừm." Đan thần ngượng ngùng gật đầu, biểu hiện có hơi rụt rè. "Chúng ta làm một cái thỏa thuận đi, nếu như ta đạt được Đan hội quán quân, ngươi làm ta đệ tử thế nào?" "Hả?" Tiêu Long lời nói để cho Đan gia đoàn người đều đồng loạt kinh ngạc, những người khác cũng nghe được hắn lời nói, cũng đồng thời kinh ngạc không thôi. Đứng ở Tiêu Long bên cạnh cũng quan sát vị này có thể sẽ trở thành nàng tương lai sư muội. "Tiêu Long tiên sinh, ngươi là đang nói đùa đúng không?" Đan Hiên miễn cưỡng cười nói. "Không có a, ta là nghiêm túc." Nói xong Tiêu Long liền đem ánh mắt chuyển rời đến Đan thần trên người, cười nói. "Ngươi được ban cho một món quà, nếu như không hảo hảo lợi dụng thì rất là phí phạm, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi khống chế lực lượng kia, ngươi không cần phải trả lời ngay lập tức, đợi đến khi Đan hội kết thúc rồi hãng trả lời ta." Nghe vậy Đan thần không nói gì, ánh mắt hơi lấp lóe. "Tiêu Long tiên sinh, ngày sau có rảnh rỗi có thể tới Thánh Đan thành trong nội vực Đan viện. Đến lúc đó sẽ trẻ chén một phen." Giờ phút này đại điện bầu không khí có chút quái dị, Đan Hiên cũng không nán lại, nói chuyện phiếm cùng Tiêu Long vài câu liền chắp tay cáo từ mà đi. Tiêu Long đưa mắt nhìn đoàn người Đan Hiên rời khỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Đan thần. Đan thần quay lại nhìn hắn một chút, hai người hai mắt nhìn nhau, nàng gương mặt hơi đỏ lên, nhanh chóng quay đầu sang hướng khác. "Nếu khảo hạch xong rồi chúng ta cũng đi thôi." "Vâng." Quay trở lại Diệp gia biệt viện, bên trong phòng Tiêu Long. "Sư phụ, ngươi nên cẩn thận với Tào Dĩnh nữ nhân kia, nàng không đơn giản." Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Long nhắc nhở nói. "Ta đương nhiên là biết, nàng là một cái xấu bụng vô cùng nữ nhân." Tiêu Long gật đầu cười nói. Sau đó Tiêu Long nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, "Nàng là một cái đối thủ tốt, tại trong đan hội này hay đánh bại nàng, đem nàng kiêu ngạo cho đánh tan." "Yên tâm đi sư phụ, ta nhất định sẽ không để thua nữ nhân kia." Tiểu Y Tiên thần sắc kiên quyết nói. "Tốt lắm, như vậy mới đúng là đệ tử đáng yêu của ta." Bàn tay vuốt nhẹ Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp, Tiêu Long cười nói. Bị Tiêu Long bất ngờ dùng cái này thân mật hành vi để cho Tiểu Y Tiên gương mặt đỏ bừng. "Sư phụ ngươi chỉ biết trêu chọc ta mà thôi." Tiểu Y Tiên gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói. "Ngươi là ta đệ tử, không trêu chọc ngươi thì trêu chọc ai á?" Tiêu Long cười nói. "Nhưng ta cũng không muốn chỉ là đệ tử mà thôi." Chương 245, hai cửa ải. Hôm sau, ánh dạng đông chiếu xuống xé toang bóng đêm bao phủ. Cả đan thành đều sôi trào. Hôm nay, ánh mắt toàn bộ Trung Châu đều hội tụ ở đây, chờ đợi người có thể đứng sừng sững vào thời điểm cuối cùng. Nơi này là nơi các thiên tài luyện dược sư trên đấu khí đại lục trổ hết tài năng. Một ít người không thể nghi ngờ sẽ là thiên chi tiểu tử chân chính. Mỗi một quán quân đan hội đều không ngoại lệ, tất cả đều lưu lại uy danh hiển hách trong lịch sử đấu khí đại lục. Mà cũng chính vì vậy, ngôi vị quán quân của đan hội mới bị phóng đại vô hạn. Ai trở thành người thắng cuối cùng, vậy trong tương lai của đấu khí đại lục, hắn chắc chắn sẽ có tên trong lịch sử. Phần vinh quang này đủ để cho bất kỳ ai cũng phải điên cuồng. Dù sao chỉ sống một lần, có ai lại muốn một cuộc đời bình thường? Kéo kẹt. Theo cửa phòng Tiêu Long mở ra, sau đó một thân ảnh cao gầy chậm rãi hiện ở trong mắt đám người Tiểu Y Tiên đứng chờ ngoài cửa. Hôm nay Tiêu Long rốt cuộc cũng thay đi bộ kia vạn năm màu đỏ trang phục, mặc một bộ đồ luyện dược sư màu tím được đan tháp làm đặc biệt. Trên ngực có một chiếc huy chương gắn 7 miếng tử kim tinh đang lóe sáng. Đây xem như là lần ăn mặc trịnh trọng nhất của Tiêu Long trong nhiều năm. bởi vậy có thể thấy được địa vị của đan hội trong lòng luyện dược sư. Tiểu Y Tiên cũng là như vậy, cùng Tiêu Long giống nhau, mặc trên người một bộ luyện dược sư màu tím. Nếu không biết thì người ta còn tưởng rằng hai người là một cặp đây. Tiêu Long vốn đại anh tuấn, mặc thêm một thân bảo phục luyện dược sư, nhìn qua có một chút tiêu sái tuấn giật, trong mắt Tiểu Y Tiên xẹt qua một chút tiêu ý, nàng cũng lần đầu nhìn thấy Tiêu Long mặc chỉnh trọng như vậy, nhưng không thể không nói, hiện tại bề ngoài Tiêu Long thật sự rất hấp dẫn người nhã cầu. Tiêu Long khẽ sửa lại áo bào, sau đó mỉm cười với đám người Tiểu Y Tiên, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu chuyển bước đi ra ngoài, sau đó đám người Tiểu Y Tiên đều bước theo. Địa điểm tổ chức đan hội là bên trong Bắc Khu, mà nơi đó từ mấy ngày trước đã bị người chiếm cứ, bởi vậy lúc đám người Tiêu Long đến đây thì chỉ có thể nhìn thấy biển đầu người không thấy điểm cuối. Tiếng ồn ào rung trời, trong phạm vi trăm dặm cũng có thể nghe thấy. Đoàn người Tiêu Long đứng trên một tòa kiến trúc, lúc này mới phát hiện, đây là một quảng trường khổng lồ đến ngàn trượng, giữa không trung có rất nhiều bãi đá, mơ hồ có hào quang lóe lên, nhìn cực kỳ thần dị. Đó là vị trí cuối cùng của người dự thi. Diệp Trọng chỉ vào những bãi đá trôi nổi trên không trung cười nói, vị trí cuối cùng. Nghe vậy, chân mày Tiểu Y Tiên cau lại. Ha ha, đan hội cực kỳ long trọng, không phải ai tham dự cũng có thể tiến vào giữa sân, trở thành tâm điểm cho mọi người chú ý, vẫn còn có hai cửa ải. Diệp Trọng cười, sau đó chỉ vào quảng trường khổng lồ tựa như vô biên kia nói, thấy mảnh không gian màu xám kia không? Ánh mắt hai người nhìn theo chỗ Diệp Trọng chỉ, quả nhiên thấy một không gian xám đen, khi hắn quan sát kỹ mới phát hiện mảnh không gian kia bị người mạnh mẽ bóp méo, trong không gian tràn ngập một khí thể màu xám đen ngăn trở tầm mắt. Tư cách cơ bản nhất để dự thi đan hội là phải đạt tới cấp độ vương phẩm luyện dược sư, mà không gian xám đen kia là cửa thứ nhất, tên là ảo cảnh kiểm soát, loại khí thể màu xám đen đó do huyễn hồn ma thu sinh ra, không chỉ có thể che lấp tầm mắt mà còn tạo thành cản trở đối với linh hồn, hơn nữa trong mảnh không gian còn có huyền cơ khác, không gian trống trước, tựa như mê cung một khi vào trong đó sẽ mất đi cảm giác với phương hướng, do đó bị mê hoặc, bị lạc ở bên trong. Mà nếu trong thời gian nhất định không thể thoát ra sẽ mất tư cách dự thi. Diệp Trọng cười nói. Hai người chậm rãi gật đầu. Trong mắt xẹt qua một vẻ kỳ dị, đan hội chọn lựa quả nhiên không phải thủ đoạn bình thường. Nếu thông qua kiểm soát này, sẽ có tư cách tiến vào đan giới. Nói đến đan giới, sắc mặt Diệp Trọng trở nên trịnh trọng hơn hẳn. Đan giới. Vài ngày trước ta cũng từng nói qua, đan hội bắt đầu, tất cả người dự thi đều sẽ tiến vào một nơi kỳ dị, đó là đan giới. Diệp Trọng gật đầu chậm rãi nói. Đan giới là một mảnh không gian, theo truyền thuyết, là do một vị cường giả đấu thánh của đan tháp sáng chế ra cách đây rất lâu, nhưng sau bởi một số lý do đan giới dần dần trở nên rách nát. Nhưng nó vẫn là bảo địa mà vô số luyện dược sư mơ ước, trong đó có vô số thiên tài địa bảo hiếm thấy bên ngoài, luyện dược sư có tư cách tiến vào đều bị phân phối một quyển trục ghi lại một ít dược liệu mà các ngươi phải tìm được trong đan giới, sau đó mới ra ngoài đổi lấy một viên không gian thạch để rời khỏi đan giới, tham dự cuộc tỉ thí cuối cùng kia. Mà những bãi đá trên bầu trời kia là để chuẩn bị cho những người thông qua được cả hai cửa ải, cũng không phải ai cũng có tư cách lên đó. Không hổ là đan hội. Tiêu Long nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng một tiếng. Trải qua hai tầng chọn lựa, có thể loại bỏ hầu hết số người đến tham dự, mà những người trụ lại đều là tình anh của đan hội. Chuyện phát sinh bên trong đan giới, đan tháp sẽ không nhúng tay, hơn nữa chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay thì ai cũng sẽ không biết, tuy nó hơi khắc nghiệt nhưng nếu ngay cả loại khảo hạch này đều không thông qua thì sao có thể sống yên trên đại lục, hơn nữa trở thành tông sư chân chính. Diệp Trọng mỉm cười nhẹ giọng nói. Chương 246, đan hội bắt đầu. Đông. Lúc đám người Tiêu Long đang nói chuyện, một tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, tiếng chuông chậm rãi khuếch tán. Ngay cả những tiếng ồn ào rung trời cũng bị áp chế. Tiếng chuông vang lên, mảnh thiên địa này cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, vô số ánh mắt nhìn lên thềm đá cao nhất của quảng trường, đó là nơi xuất hiện của cao tầng đan tháp. Tiếng chuông vang lên không lâu, từng đợt âm thanh xé gió vang lên, không gian trên thềm đá hơi vặn mèo, mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt Tiêu Long đảo qua hơn 10 đạo nhân ảnh kia, sau đó liền dừng lại ở ba đạo nhân ảnh đứng giữa. Trong ba người, có một người đã từng đến tham gia Mễ Đặc Nhị đấu giá hội, đó chính là hội trưởng đan tháp Huyền Không Tử. Ở hai bên là hai người không hề cảm giác đến chút khí tức nào tồn tại, vị lao giả bên trái ra tay có chút ngăm đen, khuôn mặt nghiêm nghị, hai mắt như điện. Phía bên phải bất ngờ lại là một người đẹp mặc sườn xám, tuổi của nàng tuyệt đối không nhỏ hơn Huyền Không Tử nhưng dung mạo lại như sắp xỉ như mới 30, thần sắc lạnh nhạt, mơ hồ có ý vị của năm tháng đọng lại. Đây là lần đầu tiên Tiêu Long đều lần đầu nhìn thấy đan tháp tam cự đầu. Ba người này vừa xuất hiện, quảng trường trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, vô số ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc đều hội tụ trên người cả ba. Ba cự đầu của đan tháp chưa nói tới Trung Châu mà ngay cả ở đấu khí đại lục cũng là thanh danh hiển hách, ba người này đều tồn tại trong truyền thuyết. Hiện giờ họ đột nhiên lộ diện, khiến nhiều cảm thấy khó tin. Ha ha, lão phu Huyền Không Tử, đan tháp hoan nghênh tất cả luyện dược sư tới đây hôm nay, tiếp theo, nơi này là sân khấu cho mọi người thi triển thân thủ. Huyền Không Tử chậm rãi nói, âm thanh ôn hòa, vang bên tai những người có mặt tại đây. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, cho dù là con ngựa hoang bất kham nào, hạng người hung ác nào dưới tình huống này đều chỉ có thể thu liễm khí sự hung hăng của mình. Không dám có chút chống đối, dù sao ba người trên thềm đá kia chính là những tượng đài đứng sừng sững trên đỉnh đại lục. Chư vị vì đan hội mà lặn lội đường xa tới đây, lão phu cũng không lãng phí thời gian nữa. Ha ha, đan hội giống như mọi khi chia làm ba bước, thứ nhất. Đám người im lặng nghe Huyền Không Tử giới thiệu việc tuyển chọn của đan hội, cũng đại khái giống như lời Diệp Trọng nói, quy định như vậy, hiển nhiên là tiêu chuẩn chung của các kỳ đan hội. Chỉ cần thông qua 3 lần thử thách, người đứng đến cuối cùng sẽ trở thành quán quân của đan hội. Huyền Không Tử nhìn biển người bị hai chữ quán quân làm gợn sóng, không khỏi thản nhiên cười. Quán quân không chỉ được nằm trong danh sách dự bị trở thành đầu sỏ của đan tháp, mà còn có thể có được một phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ, sau này có thể đặt chân vào bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm. Xôn xao. Huyền Không Tử vừa nói xong, trong biển người vang lên tiếng ồ kinh thiên. Vô số ánh mắt của các luyện dược sư lúc này đều đỏ lên. Bát phẩm, cửu phẩm, những cấp bậc chỉ có trong truyền thuyết, cách họ như trời và đất, nhưng nếu có được cuốn phương pháp tu luyện linh hồn viễn cổ kia, khoảng cách này lập tức sẽ được kéo lại gần. Đối với tất cả các luyện dược sư mà nói, đây quả là lực hấp dẫn chí mạng. Phần thưởng này đối với Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên đến nói cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Linh hồn tu luyện công pháp hiện tại Viêm Môn bên trong cũng có không ít, thấp cao đầu có mấy cuốn. Hắn chỉ quan tâm Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà thôi. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những ánh mắt đỏ ngầu phía dưới, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời, sau đó tay áo vẩy nhẹ, một cỗ dao động vô hình khuyết tán ra, trong hư không lại xuất hiện một tiếng chuông ngân nga. Thời điểm đã tới, tất cả người dự thi từ ngũ phẩm trở lên mời vào cửa thứ nhất, linh hồn ảo cảnh. Ngón tay Huyền Không Tử chuyển hướng đến quảng trường khổng lồ, nơi đó, không gian màu xám đen vặn vẹo thành từng phiến thế giới kỳ dị xuất hiện rất nhiều ảo diệu. Ầm. Huyền Không Tử vừa dứt lời, dưới biển người, từng đạo thân ảnh chớp lên, ùn ùn xẹt qua bầu trời, sau đó đều nhảy vào mảnh không gian vặn vẹo kia. Cố lên a, Tiểu Y Tiên. Sư phụ yên tâm, ta sẽ không dễ như vậy liền thất bại. Tiểu Y Tiên cười nói. Sau đó giống như nghĩ đến điều gì đó, Tiểu Y Tiên gương mặt hơi đỏ lên, sau đó ánh mắt liền trở nên kiên quyết, nhìn về phía Tiêu Long nói. Sư phụ, nếu như ta có thể đánh bại Tào Dĩnh, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện được không? Giờ vậy Tiêu Long hơi bất ngờ, bất quá nhìn xem Tiểu Y Tiên cái kia kiên quyết ánh mắt, Tiêu Long gật đầu mỉm cười nói, có thể à, ai biểu ngươi là đệ tử ta đây? Cảm ơn ngươi. Sư phụ. Nói xong, Tiểu Long cùng Tiểu Y Tiên hai người cũng chậm rãi bước ra. Cố lên. Nghe được thanh âm của Diệp Trọng đám người, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Long mỉm cười, sau đó bàn chân đặt mạnh, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, không chút do dự lướt vào mảnh không gian màu xám. Chỉ là ảo cảnh mà thôi, cũng không thể so với tu luyện huyễn thuật thanh lân, đối với huyễn thuật hai người cũng có một chút kinh nghiệm. Đan hội, long tranh hổ đấu, chính thức bắt đầu. Chương 247, tiến vào đan giới, 1. Nhìn đám người đang ùn ùn tiến vào cánh cửa của huyễn cảnh, Huyền Không Tử ở trên đài cao cũng khẽ gật đầu, phẩy nhẹ tay áo, thản nhiên nói, đan hội lần này thật thú vị. Không ngờ lại có cả mấy lao gia hỏa đã thành danh đến. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vượt xa so với những dị hỏa tầm thường khác. Đối với những lão gia hỏa này cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Đương nhiên là cũng muốn đến góp vui. Bên cạnh Huyền Không Tử, lão giả da đen mở to mắt, ánh mắt sáng rực sắc bén đảo qua những bóng người đi vào cửa huyễn cảnh và nói: "Sóng sau đè sóng trước. Hiện giờ một ít hậu bối trẻ tuổi cũng không kém gì bọn hắn. Cho dù họ có ra tay, cuối cùng chỉ sợ cũng tự rước lấy nhục." Thiếu phụ xinh đẹp mặc sần sám ở bên cạnh cũng khẽ cười nói. Huyền Không Tử cười cười, gật đầu, đưa tay vuốt râu nói: "Tuổi trẻ bây giờ cũng xuất hiện một số nhân vật, nhưng mà khiến ta tò mò nhất vẫn là Tiêu Long tên kia." Tiêu Long, Viêm Môn môn chủ sao? Da đen lão giả nghi hoặc nói. Ừm, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn kinh khủng, hắn đã là đấu thánh rồi. Huyền Không Tử thở dài nói. Đấu thánh? Nghe vậy da đen lão giả cùng Huyền Ý không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ đến chúng ta lại bị một cái hậu bối vượt qua, đúng là sóng sau đẻ sóng trước á. Huyền Không Tử thở dài một tiếng. Bọn hắn tu luyện lâu như vậy cũng chỉ mới là bán thánh mà thôi, Tiêu Long năm nay mới hơn 20 tuổi, liền có đột phá đấu thánh thành tựu, quả thật để bọn hắn đám gia hỏa này hốt hẹn. Trong lúc Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên đang tham gia vòng khảo hạch thứ nhất của đan hội thì tại Viêm Thành bên ngoài không gian trùng động bệ đá xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Đó là hai nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Một cái là một cái có lam sắc tóc dài nữ hài, gương mặt tinh xảo xinh đẹp vô cùng, ăn mặc trên người một bộ lam sắc áo giáo, làm nổi bật nàng ma quỷ dáng người, cả người tản mát ra một loại thành thục cao lạnh khí chất. Một vị khác là một vị xinh đẹp không kém nữ hài, cũng là một vị tuyệt sắc giai nhân. Nữ tử thân mặc trường bào màu xanh bó sát người, một vòng đai lưng trong suốt bó lấy vòng eo, thể hiện sự hoàn mỹ đến cực điểm. Bàn tay nữ tử như ngọc, da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ anh khí, làm cho người ta hâm mộ và kính ngưỡng. Vành hai mềm mại của nữ tử lộ một đôi hoa thai lục sắc, hoa thai khẽ lay động kêu len ken rất nhỏ giống như tiếng suối chảy róc rách như một bản nhạc. Trên ống tay áo nữ tử có ký hiệu một đám mây xanh cùng một thanh trường kiếm bằng bạc. Hai người này chính là Lam Nguyệt cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Đã lâu không gặp, Lam Nguyệt, còn có Yên Nhiên. Vân Vận nhìn hai người mỉm cười nói: "Sư phụ, Đồ Nhi rất nhớ ngươi." Nạp Lan Yên Nhiên ngay lập tức phóng tới, cả người treo lên trên Vân Vận. Trải qua mấy năm, thiếu thiếu nữ ngây ngô cũng biến thành mỹ lệ nữ tử, tuy nhiên tại sư phụ nàng Vân Vận trước mặt, nàng vĩnh viễn lộ ra bộ dáng như trẻ con như vậy. Đã đột phá đấu hoàng Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã trở thành Vân Lam Tông tông chủ. Nạp Lan Yên Nhiên nghe nói Tuyết Nữ muốn đến Trung Châu, cho nên đi theo cùng một chỗ. Cũng có mấy năm rồi nàng không gặp Vân Vận, hơn nữa nàng muốn gặp lại nam nhân kia. Lâu rồi không gặp, Yên Nhiên. Vuốt nhẹ Nạp Lan Yên Nhiên mái tóc, Vân Vận gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia cưng chiều. Lớn như vậy rồi còn như trẻ con vậy. Hi hi, trẻ con thì trẻ con đi, miễn là có thể tiếp tục ở cùng với sư phụ là được rồi. Nạp Lan Yên Nhiên thâm ý cười nói. Ngũ tinh đấu tôn, Lam Nguyệt muội muội mấy năm này cũng không bỏ xuống tu luyện a, đứng tại Vân Vận bên cạnh Tuyết Nữ đi tới Lam Nguyệt cười nói, đồng thời mở ra hai tay đem nàng ôm lấy. Nhưng vẫn không thể so với Tuyết Nữ tỷ tỷ a. Lam Nguyệt cùng Tuyết Nữ ôm nhau một cái, mỉm cười nói. Sau đó nàng lại nhìn xung quanh một chút, không phát hiện ra quen thuộc bóng người, Lam Nguyệt nghi hoặc nhìn Tuyết Nữ nói, phu quân đâu rồi? Hắn lúc này đang cùng Tiểu Y Tiên đến Thánh Đan Thành tham gia đan hội, phải một thời gian nữa hắn mới trở về. Tuyết Nữ cười khẽ nói, là như vậy à, bất quá không sao. Ta đã nhịn được mấy năm, đợi thêm mấy ngày nữa cũng không có vấn đề gì. Lam Nguyệt thở dài nói, ngữ khí có chút buồn bã. Lâu ngày không gặp, nàng thật sự rất nhớ hắn. Yên tâm đi, Lam Nguyệt muội muội, đợi hắn trở về, ta sẽ để hắn bù đắp cho ngươi. Tuyết Nữ khẽ nói, đi thôi, để ta dẫn ngươi tham quan một vòng Viêm Môn trụ sở, lúc này mọi người đều đang chờ ngươi. Nói xong Tuyết Nữ liền kéo theo Lam Nguyệt đi tới, Vân Vận cũng kéo theo Nạp Lan Yên Nhiên đi vào Viêm Thành. Tại Thánh Đan Thành bên kia, Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên đã thông qua ảo cảnh không gian, tìm thấy không gian thông đạo đi sang đan giới. Phía trước không gian thông đạo là một mảnh đất trống khá rộng lớn, không gian xung quanh khu đất cực kỳ vặn mèo, hiển nhiên là do cường giả của đan tháp thi triển thủ đoạn mạnh mẽ xây dựng một chỗ dừng lại của không gian. Thủ đoạn cùng bút tích như vậy thật sự rất cao minh, chưa nói đến các thế lực bình thường, cho dù là Băng Hà Cốc e rằng cũng không có được năng lực và quyết đoán đến vậy. Giờ phút này ở trên mảnh đất trống không có một bóng người, rất hiển nhiên hai người bọn hắn là nhóm người dự thi đầu tiên thông qua cửa huyễn cảnh. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức hai người ánh mắt chuyển về phía không gian thông đạo cách đó không xa. Phía trước thông đạo có một lão giả mặc quần áo bình thường ngồi khoanh chân trên người một con rùa lớn màu đen như hắc thiết. Chương 248, tiến vào đan giới 2. Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên hai người cũng chỉ nhìn lão giả cười rùa một lát mà thôi, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Tại hai người vừa thu hồi ánh mắt lúc, lão giả vốn trong trạng thái lim dim ngủ đống đột ngột mở ra hai mắt nhìn về phía hai người, sau đó liền tiếp tục nhắm mắt lại. Theo thời gian trôi qua, thì càng có nhiều người thông qua khảo hạch, Tiêu Long còn nhìn thấy không ít người quen, trong đó có Tào Dĩnh. Qua một thời gian, ở trên mảnh đất trống đã có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng. Khí tức của mỗi người đều bất phàm. Đương nhiên, có thể thông qua cửa huyễn cảnh đều là tinh anh trong đan hội lần này. Những bóng người này phần lớn đều là đứng tách riêng, cảnh giác lẫn nhau, chỉ có một số ít người mới tụ tập lại cùng nhau. Nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía những người khác cũng tràn ngập vẻ đề phòng. Ở loại địa phương này không có bằng hữu, cái có chỉ là đối thủ cạnh tranh. Tiêu Long ánh mắt tùy ý đảo qua xung quanh đám người, bất ngờ thấy được Tào Dĩnh và Tống Thanh. Khi Tiêu Long nhìn thấy Tào Dĩnh, nàng cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Tào Dĩnh hơi ngẩn người, khoe miệng chợt hiện lên nụ cười khe khẽ làm đảo điên tâm thần của không ít thanh niên xung quanh. Điều này khiến cho đứng bên cạnh nàng thanh niên không chút dấu vết khẽ cau mày một cái, nhìn về phía Tiêu Long ánh mắt lóe lên một tia địch ý. Mà một tia địch ý này bị ngồi bên cạnh Tiêu Long Tiểu Y Tiên bắt được, con ngươi lóe lên một tia sát khí. Lão giả mở mắt ra, sau đó ánh mắt chuyển ra giữa sân, bình tĩnh mở miệng. Thời gian đã đến, có thể đi vào đan giới rồi. Trước khi đi vào trong đó phải đến chỗ ta lấy một tờ danh sách dược liệu, bản đồ của đan giới cùng một viên không gian thạch. Danh sách dược liệu là những dược liệu mà các ngươi phải tìm kiếm ở bên trong. Chỉ có đem toàn bộ dược tài thu thập đủ mới có thể tính là thông qua cửa ải này. Tác dụng của bản đồ, ta không cần phải nói nhiều, trên đó có viết địa điểm cửa ra vào của đan giới. Sau khi các ngươi tìm đủ dược liệu thì chạy đến nơi đó là được. Về phần không gian thạch là dùng để bảo vệ tính mạng. Nếu như vô tình gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể bóp nát không gian thạch, sau đó ngươi sẽ tự động bị đưa ra khỏi đan giới. Nhưng bóp nát không gian thạch cũng tượng trưng cho việc ngươi mất đi tư cách tiếp tục dự thi. Tất cả đều hiểu rồi chứ? Nói đến cuối cùng, lão giả chậm rãi khép lại mí mắt hỏi. Nghe vậy mọi người đều khẽ gật đầu. Những người có thể đến được đây, không có một hai kém cỏi, đương nhiên đều hiểu rõ được lão nhân trước mặt cũng không phải là người tầm thường. Bên trong đan giới, vì bị hư tổn nên không thích hợp cho việc ở lâu. Bởi vậy các ngươi chỉ có 10 ngày để tìm kiếm các dược liệu cần thiết trong nhiệm vụ. Phân biệt dược liệu là kiến thức cơ bản của luyện dược sư, cái này thì không cần người khác phải dạy chứ. Lão giả nhếch khoe miệng, lười nhắc nói. Bên trong đan giới mặc dù không thích hợp cho người ở nhưng đối với một ít ma thú mà nói thì đó lại là đầu tiên. Trải qua nhiều năm sinh sản, ma thú trong đan giới cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như gặp phải chúng, cần cẩn thận một chút, đừng có đánh mất luôn cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì, sẽ không có ai đi cứu các ngươi. Điểm này, các ngươi nên sớm có chuẩn bị về tâm lý. Đan hội cũng không phải là trò chơi, càng không phải là một trận đấu bình thường. Nơi này là một chàng thi đấu đổ máu, mà người cuối cùng có đứng vững chính là quán quân của đan hội lần này. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, đan hội cũng giống như vậy. Nói đến cuối cùng, thanh âm của lão giả rõ ràng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Cũng không nói nhảm nhiều nữa, đã chuẩn bị tốt tâm lý thì đi lên nhận đồ. Bây giờ nếu muốn rời đi thì vẫn còn kịp. Lão giả cưỡi rùa đưa ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, nhưng không có ai rời khỏi. Người ở chỗ này cũng không phải là kẻ yếu, làm sao có thể vì mấy lời này mà kinh sợ thối lui. Không lâu sau khi lão giả cưỡi rùa nói xong, liền có một trung niên nam tử mặc áo bào luyện dược sư khuôn mặt không chút biểu tình đứng dậy, sau đó đi đến trước mặt lão giả, tiếp nhận đồ vật, bàn chân bước một bước, lập tức đi thẳng vào trong không gian thông đạo đang chậm rãi xoay tròn kia, tiếp đó biến mất không thấy bóng dáng. Sau trung niên nam tử bắt đầu lục tục có người đi lên, tiếp nhận đồ vật rồi nhanh chóng đi vào trong không gian thông đạo. Tiêu Long cũng không vội vàng đi vào mà chỉ lạnh nhạt đứng nhìn. Theo lời vị lão giả cưỡi rùa này, đan giới kia rõ ràng không phải vùng đất tốt đẹp gì. Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ một địa phương đủ để loại bỏ hầu hết những luyện dược sư vĩ đại từ khắp nơi trên đấu khí đại lục, nếu nói không hung hiểm, chỉ sợ rằng cũng chẳng ai tin. Mà loại địa phương này, cứ để cho những kẻ phía trước kia đánh trận đầu đi. Sau khi có khoảng gần trăm người đi vào không gian thông đạo, Tào Dĩnh và thanh niên kia cũng đứng dậy, tiếp nhận đồ vật từ chỗ lão giả cưỡi rùa rồi tiến vào thông đạo. Trước lúc bước vào, yêu nữ kia còn quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Long một cái, làm cho hắn không hiểu vì sao. Sau đó Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên cũng nhanh chân tiến lên, tiếp nhận vật phẩm từ tay lão giả cưỡi rùa, sau đó thu vào nạp giới, xoay người tiến vào trong không gian thông đạo, thân ảnh hai người từ từ biến mất. Đây là một mảnh bình nguyên hoang vắng, chỉ có một màu vàng nâu trải dài, điểm xuyết chút màu xanh, dường như là minh chứng cho sự sống ở nơi này. Một vài ma thú nhỏ thoáng xuất hiện rồi mang theo bụi đất vàng biến mất ở phía xa. Bình nguyên hoang vắng yên tĩnh không một tiếng động kéo dài được một khoảng thời gian. Đột nhiên trong hư vô xuất hiện dao động lạ thường, rồi hai bóng người đột ngột hiện ra giữa không trung. Hai người này chính là Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên, trước đó đã biến mất ở bên kia không gian thông đạo. Hắn thoáng ngây người khi mảnh bình nguyên hoang vắng này hiện ra trong tầm mắt. Tiêu Long cũng không lô mãng hạ xuống mặt đất ngay mà thân thể cứ lơ lửng ở trên không trung. Chương 249, hội ngộ. Đây chính là đàn giới sao? Tiểu Y Tiên đưa mắt nhìn xung quanh, có thể thấy được cả dãy núi phía xa. Liền khẽ to mày, thấp giọng tự lẩm bẩm. Năng lượng ở nơi này vừa dồi dào, lại có một phần cuồng bạo. Chẳng trách đan giới ngày càng suy bại. Tiêu Long thầm nghĩ, mở một không gian riêng phải cần đến lực lượng thông thiên như đấu thánh. Nhưng mặc dù có mở thành công, nếu không giữ gìn thì nó cũng sớm bị suy bại mà thôi. Trầm ngâm một lát, Tiêu Long bỏ qua khúc mắc trong đầu, bàn tay vung lên, một tấm da dê hiện ra. Đây chính là danh sách dược liệu mà lúc trước lão giả cưỡi rùa đã đưa cho khi hắn. Phải tập hợp đầy đủ tất cả những dược liệu ghi trong đó mới được tính là thuận lợi thông qua lần tuyển chọn này. Chiêu này của đan tháp thật không tồi. Lợi dụng những người dự thi để kiếm dược liệu cho mình, quá khôn khéo a. Tiêu Long cười nói. Trên tấm da dê ghi lại thiên tài địa bảo cũng không nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ có 3 loại mà thôi. Nhưng chỉ có 3 loại này thôi cũng đủ làm cho Tiêu Long một phen đau đầu váng óc. Chúng ta cũng xuất phát thôi, sư phụ. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Long nói. Ừm. Tiêu Long gật đầu. Sau đó hai người liền hướng về một đạp phương hướng đạp không mà đi. Tại trên đường đi, hai người nhìn thấy không ít luyện dược sư cùng ma thú đánh nhau, đương nhiên cũng có luyện dược sư đánh nhau để tranh cướp dược liệu. Một số ít bị đánh bại luyện dược sư, không gian phát sinh vật mèo, biến mất khỏi chỗ, bị đưa ra khỏi đan giới. Xem ra là bọn hắn đã vận dụng đá không gian để rời khỏi đan giới. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Long là Vạn Dược Sơn Mạch, vùng núi này là một trong 3 điểm đỏ nằm trên bản đồ, không biết những dược liệu hắn cần ở nơi này hay không, nhưng bất kể thế nào, hắn đều phải đến xem một lần. Mục đích của hắn là đi đánh cướp mấy đầu ma thú bên trong tích lũy dược liệu, tốt như vậy cơ hội, tại sao có thể không làm đâu. Đan giới hơi nhỏ lại vì nguyên nhân dần dần suy vong, bởi thế nó chỉ còn không đến 1/3 lãnh thổ, nhưng chớ xem thường những thiên tài địa bảo nằm trên 1/3 lãnh thổ này, trên đại lục chỉ sợ không có thể lực nào là không động tâm với chúng. Có lãnh thổ như vậy mới có những kho dược liệu quý báu dùng mãi không hết, từ đó thấy được dược liệu trong đan giới phong phú như thế nào. Dùng tốc độ của Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên, đi hết đan giới cũng chỉ cần một ngày một đêm là cùng. Cho nên lúc xế chiều Tiêu Viêm đã tới phụ cận của điểm đỏ trên bản đồ. Trên đường, hai người gặp không ít người dự thi, những người kia phần lớn khi nhìn thấy Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên đều tránh ra xa, hiển nhiên là sợ hai người bất ngờ ra tay, loại việc này ở đan giới cũng không hiếm thấy, dù sao mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh, cứ thiếu một người thì phần thắng của mình lại càng lớn, vì vậy đối với những người khác, ai cũng mang tâm tư để phòng cẩn thận. Đối với những kẻ tránh đi này, Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên cũng không quá để ý, chỉ cần không chủ động tìm chết. Hai người mới sẽ lười quản bọn hắn. Bên trong Vạn Dược Sơn mạch này ma thú rất nhiều, mà chỉ huy những ma thú này là một đầu thất giai đỉnh phong, thậm chí có không ít sắp đột phá bát giai tuyệt thế hung thú. Hung thú này đem tất cả thiên tài địa bảo trong sơn mạch rời về động phủ của nó, mục tiêu của chúng ta chính là đem tất cả thiên tài địa bảo cướp lấy. Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên nói, chưa đến bát giai. Vậy thì không đáng lo, cho dù có là bát giai ma thú cũng không thể vì tạo hiếp gì cho chúng ta. Tiểu Y Tiên gật đầu nói, Vạn Dược Sơn Mạch, chỉ nghe tên thôi cũng biết dãy núi này không phải bình thường, mà Tiêu Long lần đầu nhìn thấy dãy núi nguy nga này, cũng có chút ít thất thần, bởi vì hắn phát hiện, năng lượng ở dãy núi này quá mức nồng đậm. Dãy núi vốn lượn như cự long, vũ khí lơ lửng giữa không trung hiển nhiên không phải do thiên nhiên hình thành, mà đều do năng lượng nồng đậm tạo ra. Sườn núi hiểm ác, ở trong đó không ngừng vang lên tiếng giống của dã thú, mà trong những tiếng giống này tràn đầy sự cuồng bạo. Lúc này Tiêu Long cũng nhìn thấy ở ngoài dãy núi có một gò núi, có không ít chướng đồng dựng lên, không ít bóng người như ẩn như hiện. Rất hiển nhiên những người này cũng là tham gia đan hội luyện dược sư, số lượng cũng không nhiều. Tiêu Long cũng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Một cái là Tào Dĩnh, một bộ quần áo đen, duyên dáng ngồi trên một tảng đá, bàn tay trắng muốt vuốt ve vài sợi tóc, nhìn cực kỳ lười biếng, làm cho xung quanh có không ít ánh mắt nóng cháy nhìn sang, nữ nhân này dù đi đến đâu cũng là hại nước hại dân. Một người khác chính là lúc trước đối với Tiêu Long lộ ra địch ý thanh niên, hình như tên là cái gì Tống Thanh. Sư phụ, phía dưới có người, có lẽ bọn hắn cũng đỉnh xông vào bên trong Vạn Dược Sơn Mạch. Tiểu Y Tiên nhìn về phía dưới đám người nói, không cần để ý bọn hắn, chúng ta cứ trước đi vào bên trong là được. Tiêu Long nói, nghe vậy Tiểu Y Tiên gật đầu. Sau đó hai người bay sâu vào trong ngọn núi phía trước. Mà Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên hai người hành vi cũng khiến cho không ít người kinh ngạc. Có người xông vào trong núi sâu. Đáng ghét, mau đuổi theo, tuyệt đối không nên để bọn hắn lấy hết dữ liệu. Bởi vì không có đủ tình báo cùng thực lực cho nên bọn hắn mới chờ ở nơi này, không dám tự tiện hành động. Nhưng bây giờ có người xông vào đây bọn hắn rất là lo lắng. Một ít người nóng nảy liền bắt đầu xông vào bên trong. Các vị hãy chờ đã. Ngay lúc này một đạo âm thanh vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh trẻ tuổi đứng trên một tảng đá ở bên trên, đó là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của đan tháp, Tống Thanh. Chương 250, Vạn Dược Sơn Mạch. Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ của các ngươi cũng đánh dấu ba điểm đỏ, ở trong Vạn Dược Sơn Mạch, quả thật có vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi, nhưng các ngươi hẳn là cũng tin tưởng, trong dãy núi này, không phải cứ muốn lấy là có thể lấy được, không nên xông loạn giống như những người kia. Theo ta được biết, trong Vạn Dược Sơn Mạch này ma thú rất nhiều, mà chỉ huy những ma thú này là một đầu thất giai đỉnh phong, thậm chí còn một nửa sắp đột phá bát giai tuyệt thế hung thú. Hung thú này dùng một phương pháp đặc biệt đem tất cả thiên tài địa bảo trong sơn mạch rời về động phủ của nó, trong đó có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta ở đó. Tống Thanh đứng ở tảng đá kia, ngắm nhìn một phía, trầm giọng nói, thân là người của đan tháp, sự hiểu biết về đan giới của hắn người bình thường hiển nhiên không thể so sánh. Nghe Tống Thanh nói, xung quanh bắt đầu xôn xao, một chân đã bước vào bát giai ma thú, sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng một vị đấu tôn cường giả so sánh, muốn từ miệng nó đoạt được gì đó cũng không phải sự tình đơn giản. Dưới trướng của ma thú này còn có rất nhiều ma thú cực mạnh khác, nếu muốn một mình làm việc thì trừ khi ngươi đạt tới cảnh giới đấu tôn giống hai người kia. Nói cách khác, nếu một mình, mọi người không thể có được vật phẩm mình cần. Cho nên ta đề nghị mọi người liên thủ đối phó với con ma thú kia trước, chỉ cần giải quyết nó, đám ma thú còn lại sẽ tự chạy tán loạn. Tống Thanh không để ý đến âm thanh xôn xao của đám người, thản nhiên nói. Hắn nói cũng không giả, có đầu hung thú kia tọa trấn ở Vạn Dược Sơn Mạch, bọn họ đừng nghĩ có được bất cứ vật phẩm nhiệm vụ nào. Đối với đạo lý này, mọi người ở đây đương nhiên hiểu, chần chờ một chút sau đó đều gật đầu. Đương nhiên, tuy nói là gật đầu, nhưng những người này cũng không phải là ngu xuẩn, lời nói của Tống Thanh dù rất êm tai, nhưng nếu thật sự tin tưởng vào cái gọi là liên thủ kia, thì quả thật là đang ngại cái mạng mình quá dài. Nhưng chúng ta bên này cũng không có nhiều người, hơn nữa đã có hai người đi vào trước, nếu không nhanh lên, ta sợ rằng đồ tốt đều bị bọn hắn chiếm. Lúc này có một người không nhịn được lên tiếng. Những người khác nghe vậy liền gấp. Tiêu Long là một cái chân chính đấu tôn, không cần sợ những ma thú bên trong. Bây giờ hắn đã đi vào bên trong, nếu không nhanh lên, dược liệu e là sẽ bị hắn lấy hết. Những người này ở đây cũng không đơn giản chỉ là vì muốn tìm kiếm dược liệu để thông qua khảo thí, bọn hắn cũng muốn nhân cơ hội này kiếm lợi. Phải biết, đan giới bên trong dược liệu có thể khiến cho người đỏ cả mắt, không thừa cơ hội kiếm chút lợi thì sao được. Tại trên đường đến đây cũng có không ít người vì một gốc dược liệu mà đánh nhau. Việc này các vị không cần lo lắng. Bên trong Vạn Dược Sơn Mạch dược liệu nhiều như vậy, hơn nữa ma thú bên trong thực lực cũng không tầm thường, cho dù là đấu tôn cường giả muốn cướp đoạt cũng có không ít thời gian, nếu xui xẻo thì sẽ gặp đại lượng ma thú vây công, đến lúc đó thì muốn lấy dược liệu cũng rất khó. Nghe vậy, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm trong chốc lát, cũng có một số người đồng ý, nếu không tìm được biện pháp nào thì họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy lập tức, trong đám người vang lên những âm thanh phụ họa. Tống Thanh là người của đan tháp, những người ở chỗ này đều biết, lời của hắn tự nhiên càng thêm có trọng lượng. Thấy vậy, Tống Thanh cũng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Tào Dĩnh, trong mắt có chút đắc ý, có thể ở trước mặt người đẹp đem những luyện dược sư này thu phục, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ngồi ở một bên Tào Dĩnh nhìn xem những người này, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu như tiếp tục chờ nữa e là đồ tốt đều sẽ không còn, những người này hoàn toàn không biết một chút nào về thực lực của Tiêu Long, bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, nàng cũng không dám một mình xông vào bên trong Vạn Dược Sơn Mạch, trừ phi có thêm mấy cái dê thế mạng. Bên trong Vạn Dược Sơn Mạch, thân hình lướt vào trong sơn mạch, thứ đầu tiên hai người cảm thấy là năng lượng của vùng núi này thật nồng đậm, khó trách dám được gọi là Vạn Dược Sơn Mạch, lấy điều kiện tiên thiên nơi này, sinh trưởng ra một ít thiên tài địa bảo rất khó tìm thấy ở bên ngoài cũng không phải việc gì lạ. Bên trong sơn mạch, thú giống không ngừng, có lẽ vì gần đây không ngừng có nhân loại xông vào, làm cho ở trong tiên giống nhiều hơn chút ít sát ý hung tàn. Có lẽ do nhiễm sự cuồng bạo trong phiến thiên địa này, những ma thú ở đây hung bạo hơn bên ngoài rất nhiều. Thân hình hai người dừng trên một ngọn núi giống hình cái miệng, nhíu mày xem xét xung quanh, bằng vào linh hồn cảm giác, hắn có thể cảm nhận được vùng núi này có không ít khí tức dị thường hung hãn, mà kinh khủng hơn cả là ở phía đông bắc. Nếu như hắn đoán không lầm, phía đông bắc chính là nơi tồn tại mạnh nhất ma thú, Viễn Cổ Long Hùng. Viễn Cổ Long Hùng là một chi khác của Thái Hư Cổ Long, cũng không biết hắn có thể giống như nguyên tắc đụng phải Tử Nghiên, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Dọc đường đi, Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên cũng đã dò xét một phen, tuy nói nhìn thấy không ít dược liệu tương đối quý trọng, nhưng vẫn chưa thể làm cho hai người chân chính động tâm, như vậy cùng danh tiếng của Vạn Dược Sơn Mạch có chút không xứng. Bất quá hắn vẫn để cho Bạch Cốt Khôi Lôi đi ra xung quanh thu thập dược liệu. Nếu đã gặp, vậy thì tại sao phải bỏ qua đây, dù sao cũng không tốn thời gian, có tiện nghi mà không chiếm vậy thì thật là có lỗi với bản thân đây. Chương 251, Hùng Chiến. Càng xâm nhập Vạn Dược Sơn Mạch, ma thú nơi đây cũng càng ngày càng cường hãn, trên đường Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên đụng phải mấy đầu bảy cấp ma thú, nhưng đều bị hai người tùy tiện diệt sát. Cách đạo khí thế cường đại kia ngày càng gần, e là đầu ma thú kia đã đạt tới bát giai rồi. Tiểu Y Tiên sắc mặt ngưng trọng nói, không có vấn đề gì, nếu như thuận lợi, chúng ta có thể dễ dàng thông qua nhiệm vụ, còn thu phục thêm một vị cường giả đấu tôn cho Viêm Môn. Tiêu Long cười nói, một cái đấu tôn cấp bậc ma thú dễ như vậy thu phục sao? Tiểu Y Tiên nghi hoặc nói, có thể không dễ dàng, cùng lắm là đánh một trận được rồi. Tiêu Long trầm tư nói, nếu như giống như nguyên tắc, có Tử Nghiên xuất hiện thì có thể dễ thuyết phục Viễn Cổ Long Hùng, nhưng nếu không có thì chỉ cần đem hắn đánh đến khi nào hắn phục mới thôi. Một đường đi thẳng, hai người đi tới một tòa thạch điện, hai người xuyên thẳng vào phía trong thạch điện, xuyên qua vài dãy hành lang, sau đó tiến vào quảng trường rộng lớn bên trong đại điện. Vừa bước vào quảng trường, Tiêu Long đã ngửi thấy một mùi hương nồng đậm của dược liệu, làm hắn hung hăng hắt xì một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn đống dược liệu bên trong quảng trường, khuôn mặt lập tức trở nên ngốc trệ. Đàng Long Hoa Tâm, Xích Viêm Quả, Lưu Diễm Linh Tiên. Ánh mắt ngốc trệ của hai người đảo qua đống dược liệu được sắp xếp cực kỳ chỉnh tề trước mặt. Những thứ này, ở bên ngoài đều thuộc loại cực kỳ hi hữu, nhưng ở đây lại như củ cải trắng tùy ý bày ra thành núi nhỏ. Một lát sau, Tiêu Long mới từ từ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, áp chế sự rung động trong lòng. Mặc dù dược liệu nơi này rất quý hiếm, bất quá quan trọng nhất lúc này chính là. Tiêu Long đem ánh mắt chuyển đến một đạo cường tráng thân ảnh bên trên. Hắn chính là nơi này bá chủ, Viễn Cổ Long Hùng, bất quá dáng vẻ hắn lúc này có hơi khúm núm sợ sệt. Ngươi chính là chủ nhân của nơi này? Tiêu Long hỏi. Vâng, thưa đại nhân. Ta tên là Hùng Chiến. Hùng Chiến vội vàng gật đầu nói. Ngươi giống như là rất sợ ta a, nhìn xem Hùng Chiến bộ dáng này, Tiêu Long nghi hoặc hỏi. Đại nhân, mặc dù ngài đem khí tức thu lại rất kỹ càng, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được huyết mạch của ngài mang đến uy áp. Hùng Chiến thành thật đáp. Ra là vậy. Tiêu Long gật đầu. Hắn suýt nữa thì quên mất mình còn có bất tử điều huyết mạch, biết vậy hắn đã sớm đem uy áp thả ra, như vậy liền không gặp phải mấy cái ma thú công kích. Là ngươi đem tất cả dược liệu quý trọng trong Vạn Dược Sơn Mạch đều chuyển về đây à? Tiêu Long chỉ vào đống dược liệu kia hỏi. Không sai, nếu đại nhân muốn thì cứ lấy hết, dù sao ta cũng muốn rời khỏi đi nơi này, để lại đây ngược lại tiện nghi cho những kẻ khác. Hùng Chiến gật đầu nói. Mặc dù nói như vậy, hắn trong lòng vẫn cảm thấy lòng đau như cắt ta. Nghe vậy, Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên cũng không có khách khí, sau đó cẩn thận tiến về phía đống dược liệu, ánh mắt cẩn thận đảo qua từng gốc, tìm kiếm dược liệu mà hai người cần. Đống dược liệu trong quảng trường này dường như là tất cả dược liệu trong Vạn Dược Sơn Mạch. Số lượng, chủng loại đủ làm cho bất cứ kẻ nào hoa mắt, bởi vậy, cho dù là người có kiến thức cao về mặt phân biệt dược liệu như hai người cũng phải mất nửa canh giờ mới tìm ra ba thứ. Sau đó hắn lại quay sang Hùng Chiến nói, Hùng Chiến, ngươi đã quyết định rời khỏi đây, như vậy đi theo ta đi, ta có thể cung cấp cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Đa tạ đại nhân xem trọng, ta đồng ý. Hùng Chiến vui mừng gật đầu nói. Tốt, vậy liền lập tức khởi hành thôi. Tự mình bay đi sẽ rất phiền. Hùng Chiến cười hắc hắc, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo. Trong Vạn Dược Sơn Mạch đột nhiên vang lên một tiếng chim kêu. Lát sau, một thân ảnh khổng lồ từ trong sơn mạch bay tới, cuối cùng dừng lại trên đỉnh núi. Đại nhân, đây là huyền điểu thú có tốc độ cực nhanh, hơn nữa bất việc. Hùng Chiến vây vây tay với Tiêu Long hai người, sau đó đạp mạnh chân lên mặt đất, thân thể chớp động, vững vàng dừng lại trên lưng huyền điểu thú đang dang rộng đôi cánh. Hai người Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên thấy vậy cũng theo sát mà lên. Kỳ. Huyền điểu thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gáy sắc nhọn. Đôi cánh lớn vung lên mang theo cuồng phong giật giảo, hướng về phía bên ngoài Vạn Dược Sơn mạch mà bay đi. Bất qua phi hành không được bao lâu thì trong lòng lại đột nhiên khẽ động, ánh mắt chuyển hướng về một chỗ phía dưới chân núi. Nơi đó, đột nhiên bạo phát một nguồn năng lượng ba động cực kỳ kịch liệt, loại ba động này cũng không phải là năng lượng ba động tầm thường mà ngược lại giống như là do bị đấu khí giao chiến ba động tạo nên. Cảm giác được loại dao động này, chân mày Tiêu Long không khỏi nhíu lại. Hắn cảm nhận được nơi đó có một đạo cường đại khí tức nhân loại, đây là thuộc về đấu tôn cấp bậc khí tức. Sư phụ. Tiểu Y Tiên quay sang nhìn Tiêu Long hỏi ý kiến. Chúng ta đi qua xem thử đi. Tiêu Long suy nghĩ một lát liền gật đầu nói. Dù sao thời gian cũng còn rất nhiều, đi qua xem một chút cũng không có vấn đề gì. Đã quyết định đi qua xem thử, Hùng Chiến liền điều khiển huyền điểu thú bay về phía chiến đấu phương hướng. Rất nhanh bọn hắn liền nghe thấy một ít tiếng người rất nhỏ. Chẳng lẽ là đám người Tào Dĩnh? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Long đám là một lòng chảo bị long xuống. Lúc này ở bên trong lòng chảo đang có gần trăm người vây quanh. Ánh mắt đảo qua, quả nhiên là từ giữa nhìn thấy vài đạo thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là đám người Tào Dĩnh. Chương 252, thấy chết không cứu. Quả nhiên là bọn hắn, bất quá bọn hắn giống như là đụng vào rắc rối a. Tiêu Long nhìn phía trước không gian xung quanh nhàn nhạt nói. Chỉ thấy trước mắt không gian cư nhiên lại xuất hiện có chút cảm giác và mèo. Linh hồn bình chướng, lần này bọn hắn thật gặp phiền phức rồi. Tiêu Long nhàn nhạt nói. Đối với Tào Dĩnh đám người xuống tay vị kia cường giả thực lực còn rất khủng bố, loại linh hồn bình chướng này không phải là cường giả bình thường có thể làm được. Chính là Hắc Y nam tử kia. Tiểu Y Tiên chĩa về phía một vị Hắc Y nam tử nói. Ánh mắt Tiêu Long nhanh như chớp chuyển về phía bên trong lòng chảo bị long xuống, quả nhiên là trong đám người kia gặp được một đạo hắc sắc thân ảnh. Người này thật tàn nhẫn, lại muốn đem toàn bộ những người này giải quyết. Tống Thanh cùng Tào Dĩnh đều có thực lực mạnh mẽ, có thể tranh chức vô địch. Nếu mà đem hai người họ giết thì đoạt lấy quán quân sẽ có phần thắng cao hơn. Tiêu Long nói. Đúng là đủ tàn nhẫn. Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Tại trong đan giới làm việc xấu, người ở bên ngoài sẽ không thể phát hiện, người chết rồi thì ai có thể biết được. Các hạ đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ở nơi này xuất thủ đối với chúng ta sao? Trong lòng chảo, đạo hắc sắc thân ảnh kia đem gần trăm đạo thân ảnh bao vây vào giữa. Mà Tống Thanh, giờ phút này với sắc mặt kinh sợ nhìn Hắc Y nam tử trầm giọng nói. Lúc trước khi tới chỗ này, trong chớp mắt đã có hơn 10 vị luyện dược sư chết trong tay hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp e rằng ứng phó không kịp mà trở thành hồn ma dưới tay hắn. Ở bên cạnh Tống Thanh là Tào Dĩnh với dáng người đáng yêu. Chẳng qua là giờ phút này đôi mắt đẹp của nàng cũng có chút ngưng trọng nhìn Hắc Y nam tử kia. Bằng vào cảm giác linh hồn cường hãn hơn xa những người khác, nàng có thể nhận thấy được vị Hắc Y nam tử trước mặt này có một thực lực phi thường khủng bố. Hai vị tiểu thiên tài đan tháp, ha ha. Tên tuổi thực không nhỏ. Bất quá vì vị trí quán quân kia, ta cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy thôi. Quay mặt về phía đám người bị vây quanh, trên khuôn mặt Hắc Y nam tử kia vẫn lộ ra một nụ cười quỷ dị nhẹ giọng nói. Không biết các hạ là vị tiền bối nào? Ngươi nếu giết ta, cũng không sợ đan tháp truy sát sao? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn chằm chằm vào Hắc Y nam tử, đột nhiên lên tiếng nói. Ha ha! Nếu người nơi này đều chết hết, như vậy đan tháp làm sao mà biết? Hắc Y nam tử cười cười nhìn Tào Dĩnh. Bộ dạng giống như mèo đang vờn chuột vậy. Nghe được những lời này, phần đông luyện dược sư chung quanh nhất thời giận tím mặt. Một số người cũng không khách khí trực tiếp rút vũ khí ra. Mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào Hắc Y nam tử. Ngươi không khỏi cũng quá ngông cuồng. Chúng ta nhiều người như vậy mà còn sợ ngươi sao? Tống Thanh giận dữ quát. Nghe vậy trên khuôn mặt của Hắc Y nam tử đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Cẩn thận, có người đánh lén. Nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt Hắc Y nam tử còn chưa khuếch tán xong, thì phần đông luyện dược sư trong vòng vây đột nhiên bạo xuất tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hơn 10 đầu người theo cột máu đỏ tươi trực tiếp là phun lên cao. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Tống Thanh thậm chí cả kinh. Ánh mắt vội vàng nhìn lại thì thấy mười mấy đạo thân ảnh mang theo sát khí sắc bén, hơi thở dị thường cường hãn làm cho mọi người biến sắc. Trong khoảnh khắc không đến một phút, máu tươi trực tiếp đem mảnh đất xanh um này nhuộm đỏ. Mà phần đông luyện dược sư lúc trước còn sinh long hóa hổ, thì giờ phút này đã hóa thành vong hồn dưới đao, hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng với vẻ không cam lòng. Bọn họ ngay cả lúc chết cũng chưa từng thấy đến tột cùng là ai ra tay. Thình thịch, thình thịch. Đám người Tào Dĩnh cùng Tống Thanh cũng bởi vì biến cố này mà chấn động. Lập tức đấu khí vội vàng từ bên trong thân thể bùng phát, xung phong liều chết mà đem mấy thân ảnh sắc bén ngăn cản lại. Những người kia, cư nhiên vẫn ẩn giấu trong đám đông. Trong bầu trời, ở trên lưng huyền điểu thú, Tiểu Y Tiên nhìn thấy đột nhiên sát lục triển khai thì sắc mặt khẽ biến, nàng ngay từ đầu cũng không từng nghĩ tới bên trong đám đông còn che giấu Hắc Y nam tử đồng bọn, hơn nữa tựa hồ bọn họ là cùng bọn với Hắc Y nam tử kia. Bọn người kia cuối cùng là ai, cư nhiên thật sự dám ra tay với người của đan tháp. Tiểu Y Tiên nhíu mày nói. Ha ha. Ngoại trừ hồn điện ra thì còn có ai dám ra tay với người của đan tháp? Tha Tiêu Long cười nói. Hồn điện nghe vậy Tiểu Y Tiên liền hiểu ra. Hồn điện cùng đan tháp là trời sinh kẻ địch. Một bên là lấy luyện dược sư làm chủ, một bên thì là chuyên thu thập, giết hại luyện dược sư, hai bên xảy ra mâu thuẫn như vậy cũng không có gì lạ. Chúng ta sẽ giúp Tào Dĩnh đám người sao, sư phụ? Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Long hỏi.
Tạm thời không cần, đợi thêm một chút nữa hăng đi ra, chuyện này đối với chúng ta cũng không phải là một chuyện xấu.
Tiêu Long cười cười nói. Nếu có người có thể thay bọn hắn giảm bớt đối thủ, như vậy thì còn gì tốt hơn. Cho dù có bị phát hiện thì tội danh cũng rơi vào hồn điện trên đầu. Chuyện tốt như vậy rất khó gặp, phải thật tốt tận dụng. Nghe vậy Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nói gì. Chỉ cần là sư phụ nàng quyết định, nàng đều sẽ không phản đối.
Tiểu Y Tiên vung tay lên, một tầng vô hình hộ cháo đem huyền điểu thú xung quanh cho bao vây lại, ẩn tàng ở trên không trung.
Lúc này, ở bên trong lòng chảo đối mặt với mười mấy đạo thân ảnh như lang như hổ, rốt cục có người chống đỡ không được, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra không gian thạch tấn đem nó bóp nát.
Không gian vặn mẹo, liền muốn thoát đi nơi này.
Chương 253, khó thoát.
Ta nói rồi, nơi này không ai có thể đi.
Thấy thế, Hắc Y nam tử vẫn chưa từng xuất thủ, cười nhạt, tay áo vẫy nhẹ, không gian dao động vô hình khuyết tán ra. Cư nhiên trực tiếp đem mấy người đang muốn thoát khỏi đàn giới ngưng lại. Sau đó bàn tay trưởng nắm chặt lại, làm không gian áp lại, đem mấy luyện dược sư bên kia bóp thành một đoàn huyết nục mơ hồ.
Không gian vặn mèo.
Người này quả nhiên là đấu tôn cường giả.
Tống Thanh mấy người kinh hãi, đồng tử hơi co lại.
Giữa sân, những luyện dược sư mất đi thủ đoạn cuối cùng rốt cục trở nên tuyệt vọng, bắt đầu liều mạng xung đến. Nhưng mười mấy đạo hắc sắc thân ảnh này thực lực hơn xa bọn họ, rất ít người có thể cùng bọn họ chiến đấu một hồi. Còn lại phần lớn đều là bị chết cực kỳ thê thảm. Sát lục kéo dài khoảng gần 10 phút, gần trăm danh luyện dược sư này hiện giờ còn không tới 10 người, trong đó kể cả Tống, Tào Dĩnh còn có hai gã Huyền Minh tông trưởng lão lưng đeo thần nhàn. Dãy rủa cũng vô ích thôi. Còn lại mấy người thực lực đều là cấp bậc đấu tông, bởi vậy đều tập trung lại cùng một chỗ, hơn 10 bóng đen kia nhất thời khó có thể giải quyết, sở dĩ cũng chỉ có thể đem họ bao vây. Bất quá xem bộ dáng này thì việc công phá tuyến phòng thủ của đám người Tào Dĩnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sắc mặt Tống Thanh khó coi nhìn Hắc Bảo Nhân cùng đám người sát khí dày đặc chung quanh. Sắc mặt âm trầm bất định. Từ trên người những người này, hắn cảm giác được một loại hơi thở tử vong.
Tiền bối thực sự phải đuổi tận giết tuyệt sao?
Trên gương mặt Tào Dĩnh vẫn lộ vẻ tươi cười đáng yêu. Dưới tình huống này cũng có một chút xanh mét. Nàng từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân, chung quanh hộ vệ có nhiều đến không xuể. Trang diện huyết tinh như vậy cũng không được thấy nhiều lắm.
Ha ha.
Đối với linh hồn của ngươi, ta cảm thấy rất là hứng thú, nếu để ngươi phát triển tùy ý. Chỉ sợ ngày sau thật sự là có thể trở thành đầu sỏ kế tiếp của đan tháp.
Bất quá đáng tiếc.
Hắc Y nam tử cười nhìn Tào Dĩnh liếm liếm môi, bộ dáng kia giống như đang nhìn con mồi ngon vậy. Gương mặt Tào Dĩnh lạnh băng, nàng biết hôm nay người này đã quyết định muốn diệt trừ bọn họ. Bất quá, mặc dù thực lực đối phương cường hãn nhưng nếu nghĩ muốn làm cho nàng chết ở nơi này, nếu không phải trả một đại giới, e rằng là chuyện không thể nào. Có thể trở thành người có danh khí đệ nhất đan tháp, nàng làm sao mà không có một số con bài chưa lật chứ?
Hắc Y nam tử cũng không để ý tới sắc mặt của Tào Dĩnh.
Ánh mắt liếc mấy người đang dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự thần sắc hiện lên một tia cười lạnh.
Bây giờ chúng ta nên làm gì đây, đá không gian cũng vô hiệu, không thể thoát ra được.
Tống Thanh sắc mặt khó coi nói. Ta có thể phá được linh hồn bình chướng, nhưng nếu như ta ra tay, thì tên kia nhất định sẽ động thủ, bởi vậy ta cần có một chút thời gian.
Tào Dĩnh khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp như có như không nhìn chằm chằm vào Tống Thanh.
Nàng mặc dù không thích Tống Thanh cái này liêm chó, nhưng đến nước này thì chỉ có thể cùng hắn hợp tác.
Nghe nàng nói, Tống Thanh hơi kinh ngạc nhìn Tào Dĩnh, con ngươi lóe lên một tia suy tư sau một lát, hắn liền gật đầu nói.
Không thành vấn đề. Bất quá, ngươi cần chúng ta kéo dài thời gian bao lâu?
Những người khác cũng đem ánh mắt tập trung lên người Tào Dĩnh.
Có thể kiên trì đến bây giờ cũng đủ để chứng minh người này không phải là một nhân vật tầm thường.
Đương nhiên, có thể đi vào đan giới nhân ít nhất cũng phải có chút tài năng.
Bất quá đến tột cùng là ai mạnh ai yếu, vậy còn phải xem thời gian.
Tại tử vong uy hiếp ở trước mắt, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều được như vậy.
3 phút.
Tào Dĩnh nói.
Chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ cho ngươi.
Tống Thanh gật đầu nói.
Mặc dù đối phương là đấu tôn cường giả. Nhưng nếu chỉ ngăn trở trong 3 phút đồng hồ, bọn hắn vẫn nắm chắc.
Bắt đầu đi.
Tào Dĩnh nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể phiêu phiêu lui lại. Mà sau khi nàng lướt về phía sau thì dây buộc tóc bằng tơ lụa của nàng đột nhiên rối tung mà xóa ra.
Trong chốc lát một luồng uy áp linh hồn bàng bạc mênh mông chậm chậm từ vị trí mi tâm Tào Dĩnh quyết tán.
Động thủ.
Ngay khi Tào Dĩnh lui về phía sau, Tống Thanh hét to một tiếng.
Đấu khí từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, sau đó trực tiếp xông tới Hắc Y nam tử. Gắt gao dây bám lấy hắn,
cảm nhận được linh hồn lực lượng từ vị trí mi tâm của Tào Dĩnh phát ra liên miên không dứt, nấp ở một bên trong lòng Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy thất kinh.
Nữ nhân này xác thật không đơn giản chút nào, nếu muốn bàn về lực lượng linh hồn thì Tào Dĩnh tuyệt đối là người mạnh nhất mà mấy năm nay nàng từng chứng kiến ngoại trừ Tiêu Long.
Trong đám bạn đồng lứa nàng có được danh hào yêu nữ, xem ra cũng không phải chỉ hoàn toàn là bởi vì dung mạo xinh đẹp của nàng.
Nếu để cho nàng có thời gian, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Đến lúc đó cho dù là Hắc Ý đấu tôn thần bí trước mặt này, sợ rằng cũng sẽ không phải là đối thủ của nàng.
không trách tại sao sư phụ lại coi trọng nàng như vậy, Tào Dĩnh quả thật là tầm thường, cho dù là ta cũng khó mà hơn được với nàng về linh hồn lực. Nhìn xem Tiêu Long đôi mắt màu đỏ kia không rời khỏi Tào Dĩnh thân ảnh, Tiểu Y Tiên thầm nghĩ, bất quá mặc kệ ngươi tài giỏi đến đâu, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Nhìn về phía Tào Dĩnh, Tiểu Y Tiên trong mắt hiện lên nhàn nhạt đấu trí. Lúc này, nàng thật sự đem Tào Dĩnh xem là chân chính đối thủ. Chương 254, anh hùng cứu mỹ nhân. Và ngươi cũng muốn ngăn lại bổn tôn sao? Hắc Y nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào sông tới Tống Thành, sau đó nhanh chóng nhìn linh hồn bình chướng bắt đầu bị Tào Dĩnh thi triển thủ đoạn phá giải. Lông mày của hắn nhíu lại, chợt hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo tùy ý rung lên, không gian xung quanh Tống Thành liền ngưng lại giống như cá nằm trong chậu, đem mọi đường lui phong tỏa. Nhận thấy không gian xung quanh mình ngưng lại, sắc mặt Tống Thành khẽ biến. Đấu tôn cường giả quả nhiên là biến thái, giơ tay nhấc chân cũng có thể đem không gian hư vô tạo thành lao tù kiên cố. Tống Thành trên người đấu khí bạo phát, cuồn cuộn đấu khí khiến xung quanh quanh không gian phải run rẩy. Tuy nhiên cũng không thể thoát ra khỏi một cái đấu tôn thi triển không gian cầm cố. Nhìn xem không ngừng dãy rủa Tống Thành, trong mắt Hắc Y nam tử cũng xẹt qua một tia khinh thường. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình liền hiện ra trước mặt Tống Thành, tung ra một trường về phía hắn. Một trường của Hắc Y nam tử này nhìn thì nhẹ tinh nhưng sắc mặt Tống Thành lại trở nên cực kỳ khó coi. Một chiêu của đối phương trực tiếp phong tỏa không gian chung quanh hắn, làm cho hắn không thể tránh được. Ầm. Bị Hắc Y nam tử một trường đánh trúng, Tống Thành bay ngược ra xa, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể tại trên không trung rơi xuống, sống chết không rõ. Phế vật. Nhìn xem một chiêu liền bị đánh bại Tống Thành, Tào Dĩnh sắc mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi mắng Tống Thành một tiếng. Cứ như vậy đứng nói kéo dài 3 phút, ngay cả 1 phút là cũng không làm được. Mà những cái khác luyện dược sư cũng bắt đầu rơi vào hạ phong. Linh hồn bình chướng chung quanh do Tào Dĩnh phá giải trở nên càng lúc càng mở nhạt dần. Đừng hòng chạy trốn. Lạnh lùng nói một tiếng, Hắc Y nam tử cũng không quản Tống Thành sống chết, liền phóng về phía Tào Dĩnh. Một luồng năng lượng nóng cháy kỳ dị đột nhiên từ trong cơ thể Hắc Y nam tử bùng phát. Sau đó cánh tay ngưng tụ thành một lớp màu xanh đậm kỳ dị, từ xa nhìn lại cánh tay giống như thủy tinh xanh vậy. Không gian trước mặt Tào Dĩnh liền vặn vẹo một trận, bỗng nhiên một tinh tầng màu xanh đậm che kín cánh tay bắt đầu từ trong không gian hư vô vòng lại, sau đó hướng về phía lồng ngực của nàng hung hăng đánh tới. Nhìn xem đánh tới màu xanh đậm che kín cánh tay, Tào Dĩnh gương mặt xinh đẹp bị tuyệt vọng bao phủ. Phải chết rồi sao, ta thật không cam tâm, ta thậm chí còn chưa tìm thấy mình thích hợp nam nhân a. Lúc này nấp ở một bên quan sát Tiêu Long liền ra tay, chỉ thấy hắn bàn tay to tướng hướng về không gian xa xa, hung hăng bóp mạnh một cái. Giang rắc. Một đạo như xương cốt vỡ nát âm thanh vang lên. A. Kèm theo đó là Hắc Y nam tử tiếng hét thảm vang lên. Sau đó tại Tào Dĩnh trợn tròn mắt khi nhìn xem trước mắt Hắc Y nam tử đột nhiên phát ra một tiếng động thanh thúy, đồng thời thân thể của Hắc Y nam tử toàn thân giống như co rút lại, máu tươi trong người phun ra, thân thể rơi xuống mặt đất. Biến cố này để cho đồng bạn hắn kinh hãi không thôi, một cái đấu tôn dễ như vậy liền bị đánh bại. Rốt cuộc là dạng gì cường giả mới có thể làm được a? Chỉ thấy xuất hiện tại Tào Dĩnh phía trước là một cái tóc đỏ, áo đỏ nam tử. Người không sao a? Tiêu Long quay sang nhìn xem còn chưa hết rung động Tào Dĩnh hỏi. Tào Dĩnh trợn mặt người, ánh mắt đẹp nhìn xem Tiêu Long, gương mặt hơi đỏ lên, một đạo âm thanh rất nhỏ chuyển tới tai hắn, cảm ơn. Tiêu Long nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển sang hướng mấy cái hắc y nhân khác, khỏe miệng nết lên một cái độ cong. Hiu 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 ba. Mấy cái hắc y nhân kia cảm thấy không ổn liền tách ra bốn phương tám hướng chạy trốn. Tại bản thánh trước mặt còn muốn chạy trốn. Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, kim sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ thành mười mấy thanh hỏa diễm mũi tên. Hỏa diễm mũi tên hướng bề bốn phương tám hướng phóng đi, mười mấy mũi tên như xuyên qua không gian phóng đi, xuyên thủng mấy cái hắc y nhân lồng ngực, thân thể nhanh chóng bị một đoàn kim sắc hỏa diễm cho bao phủ. Sau đó Tiêu Long chậm rãi đáp xuống mặt đất, bên cạnh vị kia đấu tôn hắc y nam tử. "Chờ ta." Thấy vậy Tào Dĩnh vội vàng đuổi theo. Tên này quả không hổ là đấu tôn. Vậy mà vẫn còn sống sau khi ăn phải Tiêu Long một đòn. Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là mộ cốt lão nhân đi nhìn xem Hắc Y nam tử, Tiêu Long nhàn nhạt nói. Trong nguyên tắc, tựa hồ cũng chỉ có mộ cốt lão nhân tham gia vào đan hội sự kiện này, tên này giống như là cùng Dược Trần là đồng môn sư huynh đệ thì phải. Nếu như hắn thật là mộ cốt lão nhân, hắn quả thật có thủ đoạn để qua mặt ba đại cự đầu của đan tháp mà đi vào đan giới. Mộ cốt lão nhân cũng không có trả lời hắn, lúc này hắn đã bị thương rất nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể hao hết sinh mạng chết đi. Thấy vậy Tiêu Long cũng lười cùng hắn nói chuyện, trên tay búng ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, đem mộ cốt lão nhân thân thể cùng linh hồn hủy diệt không còn. Ta. Ngay tại Tào Dĩnh chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên một đạo âm thanh từ phía trên không trung truyền đến. Sư phụ. Chỉ thấy lúc này Hùng Chiến cũng điều khiển huyền điểu thú đáp xuống Tiêu Long cùng Tào Dĩnh bên cạnh. Tiểu Y Tiên từ huyền điểu thú trên lưng nhảy xuống, cả người nhào vào trên người hắn, con ngươi đầy cảnh giác nhìn xem Tào Dĩnh, giống như là tuyên bố chủ quyền một dạng. Tào Dĩnh nhìn xem Tiểu Y Tiên dạng này, trên gương mặt xinh đẹp kia cũng hiện lên một tia không vui. Hai nữ hai trừng mắt nhìn nhau, trong không khí giống như xuất hiện tia lửa một dạng. Chương 255, đến sớm. Nhìn xem hai nữ đẩy khói thuốc súng, Tiêu Long không khỏi ho khan một tiếng, khụ. Thấy vậy Tiểu Y Tiên cùng Tào Dĩnh hừ lạnh một tiếng, đồng loạt quay mặt sang hướng khác. Tiêu Long thấy vậy không khỏi cười cười lắc đầu. Tào Dĩnh thì không nói, nhưng Tiểu Y Tiên có dạng này đáng yêu biểu hiện hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy. Tiêu Long cũng đảo mắt qua thân thể xinh đẹp yêu kiều của Tào Dĩnh. Thấy hắn trông lại, gương mặt quyến rũ động lòng người này còn nở một nụ cười nhu hòa. Một lần nữa, cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta. Thấy Tào Dĩnh nhu hòa cười với mình, Tiêu Long cũng ngẩn người. Yêu nữ này thường ngày cũng rất hay cười, nhưng đó là kiểu cười lãnh đạm, cao cao tại thượng, thế mà hôm nay lại cười với mình như vậy, kiểu này có lẽ ngay cả Tống Thanh cũng chưa bao giờ được hưởng. Mà Tống Thanh tên kia lúc này còn đang nằm tại dưới đất bên kia chưa tỉnh lại. Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Hôn điện cùng ta cũng có một chút ân oán. Tiêu Long cũng mỉm cười đáp lễ. Tiểu Y Tiên nghe vậy không khỏi lườm hắn một cái. Dù sao ngươi cũng đã cứu mạng, nếu sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. Tào Dĩnh cười nói. Lấy thân báo đáp thì không còn gì tốt hơn. Ngươi đã kiếm đủ dược liệu chưa a? Chúng ta chuẩn bị rời khỏi đan giới. Tiêu Long đột nhiên hỏi. Nghe vậy Tào Dĩnh lắc đầu nói, vẫn chưa, chỉ mới được một loại. Đưa ngươi danh sách cho ta xem thử, không biết chừng ta có thể giúp được ngươi. Nghe vậy Tào Dĩnh liền đem danh sách đưa cho Tiêu Long. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng đối với Tiêu Long rất tin tưởng, có không nhỏ hảo cảm. Mặc dù hàng ngày nàng tỏ ra là một người rất mạnh mẽ, nhưng đối với tình huống kia thì nàng vẫn là một nữ nhân yếu ớt, lúc đó, chỉ cần một tác động dù nhỏ bé cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm trong nàng. Tiêu Long anh hùng cứu mỹ nhân hành vi để cho nàng trong lòng không cách nào phai mờ hình ảnh. Còn bị một trưởng miểu sát Tống Thanh, thì đã bị nàng ném vào sổ đen. Nhìn xem phía trên danh sách Tào Dĩnh dược liệu, Tiêu Long gật đầu nói, ta vừa vặn có hai loại dược liệu ngươi cần, ta có thể đưa cho ngươi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Tào Dĩnh một mặt không hiểu nhìn Tiêu Long nói. Đối phương đã có thể bỏ qua cạnh tranh tâm mà cứu mạng nàng, nàng rất cảm kích, Tiêu Long bây giờ còn muốn giúp nàng thông qua khảo hạch, để cho Tào Dĩnh rất nghi hoặc. Cứ xem như là ta đối với tương lai cự đầu đan tháp trợ giúp một chút đi, hồn điện người có thể còn ở trong đan giới, để ngươi tiếp tục ở lại nơi này ta có chút không yên tâm. Tiêu Long cười cười nói. Nghe vậy Tào Dĩnh hơi ngẩn ra, rồi cười nói, cảm ơn ngươi. Sau đó Tiêu Long liền đem hai loại dược liệu còn lại đưa cho Tào Dĩnh, sau đó đám người một lần nữa leo lên lưng huyền điểu thú. Về phần Tống Thanh, Tiêu Long mới không muốn quản hắn đây. Bất quá dù sao có Tào Dĩnh ở đây, nếu cứ để mặc hắn ở nơi này mà không cứu thì sẽ rất phiền phức, cho nên Tiêu Long trị thương sơ qua cho hắn rồi mới cùng đám người rời đi. Cửa ra của đan giới nằm ở địa vực tận cùng phương Bắc, cách Vạn Dược Sơn mạch khá xa. Cũng may có đầu điểu thú của Hùng Chiến hỗ trợ, với tốc độ của nó, trong vòng một ngày là có thể đến đan giới cửa ra. Bởi vì chỉ mới có qua hai ngày cho nên cũng chưa có người nào đến đây. Bay một ngày trên không trung, đến khi sắc trời gần tối thì nhóm của Tiêu Long cũng nhìn thấy một quảng trường bằng đá khổng lồ, bên trong có không ít bóng đen lớn nhỏ. Đây là cửa ra của đan giới. Nhìn quảng trường khổng lồ phía xa, Tiêu Long nhàn nhạt nói. Kỷ. Huyền điểu thú ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ rung lên, mang theo cuồng phong nhằm hướng quảng trường kia lướt tới. Chúng ta đến có hơi sớm, phải đến kỳ hạn thì mới có người đến kiểm tra, rồi mang chúng ta ra ngoài. Tào Dĩnh giải thích. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cứ đợi ở đây thêm mấy ngày nữa đi. Tiêu Long gật đầu nói. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến gì. Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường rộng lớn lại có thêm nhiều người tụ tập. Đại đa số những người về được tới đây đều không phải là những kẻ yếu. Cũng đúng, có thể vững vàng vượt qua những thử thách trong đan giới, chẳng lẽ lại không có chút bản lĩnh nào. Cái cô nàng đan thần của đan gia kia cũng đến rồi, đúng là không phải là người tầm thường a. Ánh mắt Tiêu Long di động rồi dừng lại ở vị trí đan thần đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối với cô gái có vẻ yếu ớt nhu nhược này, Tiêu Long cũng rất coi trọng, dù sao cũng là hắn muốn nhận làm đệ tử đối tượng. Thể chất của đan thần là có chút đặc thù, lực lượng linh hồn rất cường đại nhưng ngược lại, lực lượng thân thể lại quá yếu ớt. Loại thể chất này có một loại hấp lực có khả năng hấp thu linh hồn, cùng Tiểu Y Tiên Ách Nan độc thế có mấy phần tương tự. Ngoại trừ đan thần ra còn có Tống Thanh, hắn vận khí cũng không đến nỗi tệ, vậy mà có thể thông qua khảo hạch. Bất quá ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Long đầy vẻ ghen ghét. Quả thật là một cái tiểu nhân, biết vậy Tiêu Long đã không cứu hắn làm gì. Tống Thanh ngươi này quả thật là một tên tiểu nhân, nếu không phải là có sư phụ cứu hắn, thì e là bây giờ hắn đã chết trong đan giới rồi. Tiểu Y Tiên cũng nhìn thấy Tống Thanh bộ kia ghen ghét dáng vẻ, không khỏi khó chịu hừ lạnh một tiếng. Mà cũng không trách hắn được, là một cái liếm chó, thấy mình thích đối tượng cùng nam nhân khác thân mật không ghen ghét mới lạ. Không cần để ý đến hắn, đừng để tên phế vật kia làm phiền chúng ta tâm trạng. Tào Dĩnh ôm lấy Tiêu Long cánh tay cười nói, không chút nào để ý mình trước ngực đôi kia mềm mại kiểu nhũ đem Tiêu Long cánh tay lõm sâu vào. Chương 256 rời khỏi đan giới. Cô nàng này lúc nào lại trở nên bạo gan như vậy a? Bị Tào Dĩnh như vậy trêu chọc, Tiêu Long trong lòng có chút ý động. Bất quá vẫn có người không thích Tào Dĩnh hành động này. Một cái là Tống Thanh, một cái đương nhiên là Tiểu Y Tiên rồi. Không biết xấu hổ nữ nhân, mau buông ra sư phụ cánh tay. Tiểu Y Tiên cũng kéo lấy Tiêu Long một cái khác cánh tay, trừng mắt nhìn Tào Dĩnh, ngựa khí uy hiếp nói. Ta nói tiểu y tiên muội muội, ta cùng Tiêu Long có làm gì thì cũng không liên quan đến ngươi đi, đây là hai chúng ta chuyện riêng. Tào Dĩnh cười nói, không chút nào sợ hãi nhìn tiểu y tiên, cũng không hề đem Tiêu Long cánh tay buông ra. Đương nhiên là có liên quan, hắn là sư phụ ta, hơn nữa các vị tỷ tỷ đã căn dặn ta phải trông chừng sư phụ đàng hoàng. Tiểu y tiên hừ lạnh nói, không quan hệ, ta chỉ là muốn cảm tạ Tiêu Long tiên sinh đã cứu mạng ta mà thôi, cho nên ta muốn cùng hắn tâm sự một chút nhân sinh vấn đề. Tào Dĩnh cười mê người nói, thân thể xinh đẹp càng thêm ép sát vào Tiêu Long trong người, ánh mắt nhìn về phía tiểu y tiên đầy khiêu khích. Ngay lập tức tiểu y tiên liền xù lông. Mau buông sư phụ ra, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân. Ngươi tại sao lại phản ứng như vậy a? Sẽ không phải là ngươi thích sư phụ mình đi. Tào Dĩnh híp híp mắt nhìn tiểu y tiên cười nói. Nghe vậy tiểu y tiên gương mặt nhất thời đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn Tào Dĩnh nói, không phải là chuyện của ngươi, không cần thiết xen vào. Ta vẫn cứ thích xen vào, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi. Hai nữ nhân liền thành một cái chợ. Đứng một bên phái nam nhìn thấy Tiêu Long trái ôm ấp phải hai cái mỹ nữ, ghen ghét không thôi. Bất quá cũng không có ai dám tiến lên, bởi vì lúc đấu cũng có mấy người muốn tiến lên bắt chuyện nhưng bị tiểu y tiên một trưởng đánh bay ra ngoài, kể từ đó không có người nào dám đi lên. Ngay lúc này, tại một vị trí khá rộng trong quảng trường, không gian tại đó có chút vặn mẹo, rồi từ đó bước ra một lão giả mang trang phục của đan tháp. Lão giả này có khuôn mặt nhăn nheo, tay cầm quả trượng, trên ngực có một cái huy hiệu của đan tháp màu tím rực rỡ. Một trong tám vị trưởng lão của đan tháp. Nhìn thấy huy hiệu đặc thù này, không ít người trong quảng trường bật thốt lên. Lão giả chống gậy cũng không để ý đến những âm thanh hỗn loạn trong quảng trường, mắt vẫn nhắm như lão tăng nhập định. Một lúc lâu mới từ từ mở ra, thản nhiên nhìn quanh rồi nói, đã đến giờ, các ngươi đem những dược liệu mà nhiệm vụ yêu cầu giao cho lão phu, sau đó đi ra ngoài để tham gia vòng tỉ thí cuối cùng. Lời nói vừa dứt, lão vung gậy chúc điểm nhẹ một cái vào không gian vặn vẹo kia, từ đó một thông đạo đen nhánh dần dần xuất hiện. Nghe lão giả nói vậy, không ít người trong quảng trường biến đổi sắc mặt, có vẻ suy sụp, hiển nhiên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngay sau đó, một gã trung niên sắc mặt lạnh lùng tiến tới, mang danh sách và các dược liệu tương ứng trình lên. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, lão giả khẽ gật đầu, trung niên nam tử kia mới bước chân vào thông đạo không gian rồi biến mất trong đó. Có người đầu tiên xuất hiện, những người còn lại cũng lục tục tiến lên trả nhiệm vụ rồi thuận lợi biến mất trong thông đạo không gian, tất nhiên cũng có một vài người chưa hoàn thành nhiệm vụ, cố ý nộp lên những dược liệu không đúng yêu cầu. Tuy nhiên, khi vừa mới đưa dược liệu ra đã bị lão giả kia một gậy đánh văng ra xa, bụi đất đầy mặt. Thấy nhóm người Tống Thanh cũng đã biến mất trong thông đạo, Tiêu Long quay sang nhìn Hùng Chiến nói, ta phải đi rồi, những thứ này đưa cho ngươi. Nói xong Tiêu Long đem thứ nguyên phương trận cùng một cái màu đỏ lệnh bài đưa cho Hùng Chiến rồi nói tiếp. Sử dụng thứ này sẽ đem ngươi dịch chuyển đến một tòa thành thị tên là Viêm Thành, vị trí là một tòa đại viện, nếu có ngươi hỏi thì đem lệnh bài này đưa cho bọn hắn, rồi báo lên tên của ta, sẽ có người tự thu xếp cho ngươi. Vâng, thưa đại nhân tiếp nhận đồ vật. Hùng Chiến gật đầu nói. Ừ. Tiêu Long gật đầu cười cười, sửa sang lại áo bào rồi trong ánh mắt hâm mộ của những người còn lại, mang theo Tào Dĩnh cùng Tiểu Y Tiên bước nhanh tới chỗ lão giả. Sau khi đám người lấy ra danh sách cùng dược liệu, lão giả kiểm tra xong rồi tùy ý liếc mắt nhìn bọn hắn, khẽ gật đầu nói, vào đi. Tiêu Long mấy người cung kính ôm quyền với lão giả rồi bước tới thông đạo đen nhánh kia, khẽ hít sâu một hơi rồi tiến vào. Đây là một quảng trường có quy mô hoành tráng, làm người ta rung động khi nhìn vào. Xung quanh nó là một biển người chen chúc không thấy điểm cuối. Phát ra âm thanh ầm ầm như sấm rội rung trời, tựa như tiếng rít gào điên cuồng của cự long vang rội mãi không ngớt. Dưới ảnh hưởng của sóng âm thanh này, những đám mây cao tít trên tầng không cũng tựa hồ như bị đánh tan ra thành từng mảnh vụn tung tóe khắp nơi. Giữa không trung của quảng trường có một bình đài khổng lồ được xây dựng từ đá cứng lơ lửng. Nó cũng chính là tiêu điểm nơi ánh mắt toàn trường dồn vào, cũng chính là nơi diễn ra trận giao phong cuối cùng của đan hội lần này. Trải qua mấy ngày mê man chìm đắm trong không khí của đan hội, hôm nay, không thể nghi ngờ, chính là ngày làm cho sự cuồng nhiệt của mọi người lên đến đỉnh điểm. Thời khắc này là lúc đan giới được mở ra, chỉ có những luyện dược sư tiến ra từ bên trong mới có đủ tư cách tiếp tục thi thố tài nghệ ở đan hội lần này. Chương 257, thông qua. Bầu không khí toàn trường lúc này đã sôi sục đến cực độ. Vô số ánh mắt nhìn như đóng đinh vào cánh cửa cực lớn bằng nham thạch đen bóng giữa bình đài. Bên trong, không gian dao động mạnh mẽ vặn vẹo thành những hình dạng quái lạ. Đây chính là nơi duy nhất để ra khỏi đan giới. Không còn lâu nữa, những nhân vật phong vân trong cuộc thi này sẽ đi ra từ đây. Trên một chỗ ngồi thật cao trong quảng trường, ánh mắt của Hâm Lam cũng như mọi người, chăm chú nhìn vào cửa không gian khổng lồ kia, sắc mặt lộ vẻ căng thẳng khẩn trương. Mặc dù rất tin tưởng năng lực của Tiêu Long, nhưng đối với sự cạnh tranh thảm liệt trong đan giới, nàng cũng biết được ít nhiều. Kha kha, không cần phải lo lắng quá mức. Trong thời gian này không ngừng có người dự thi bóp nát không gian thạch để ra ngoài. Nếu Tiêu Long môn chủ đã ra, thì tất nhiên sẽ đến tìm chúng ta. Diệp Trọng bên cạnh thấy thế cũng cố cười cười an ủi một câu, nhưng chợt thấy lời này có vẻ không ổn lại cười khan, chữa lại, lấy Tiêu Long môn chủ thực lực, muốn thông qua ải thứ hai này ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì. Đối với mấy câu an ủi của Diệp Trọng, Hâm Lam cũng không biết đáp sao cho phải, chỉ đành gật đầu. Vừa muốn nói gì thì Mỹ Mâu lại nhanh chóng chuyển xuống giữa sân. Cánh cửa không gian khổng lồ nơi đó đột nhiên tràn ngập dao động kịch liệt. Không gian đại môn mở rồi. Không gian chỉ dao động trong chốc lát, biển người đông ngút mắt nhất thời giấy lên tiếng hoan hô rung trời. Vô số ánh mắt nóng bỏng thoáng cái đã rời đến cánh cổng không gian. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, không gian bên trong cửa lớn dao động càng ngày càng kịch liệt, từng bóng người rốt cục cũng chậm rãi bước ra, đặt chân lên nền đá của quảng trường trong những tiếng hoan hô vang dội. Nhìn những người dự thi thành công đi ra này, trên khán đài như chợt vỡ hòa thành những âm thanh cổ vũ đinh tai nhức óc. Có thể tiến đến giai đoạn này, trên cơ bản đã được tính là những luyện dược sư nổi bật trên toàn bộ đại lục rồi. Mặc dù hiện tại có bỏ cuộc, bọn họ cũng sẽ được những thế lực lớn mời chào làm thượng khách. Theo sau những bóng người tiến ra ngày càng đông từ cửa lớn không gian, âm lượng của những tiếng hoan hô ngày càng tăng. Ngay cả quảng trường khổng lồ như thế giới ảnh hưởng của sóng âm cũng dường như trở nên rung chuyển nhẹ nhẹ. Mau nhìn, cánh cửa không gian khổng lồ vẫn tiếp tục dao động, chợt một dáng người xinh đẹp uyển chuyển dịu dàng, hấp dẫn động lòng người chậm rãi bước ra, sau đó hiện rõ dưới ánh mặt trời ấm áp. Nhất thời, tiếng hoan hô trong tràng cũng đã tăng vọt đến đỉnh. Tào Dĩnh, trong những năm gần đây danh tiếng của nàng cực kỳ vang dội. Tất cả mọi người đều biết, ở lần đan hội này, nàng chính là người có triển vọng đoạt ngôi quán quân nhất. So sánh với Tào Dĩnh, hào quang của Tống Thanh cũng nhạt hơn rất nhiều. Dưới quang mang như vậy của yêu nữ, dù hắn cũng được xưng là thiên tài, nhưng trước sau gì cũng khó có thể so sánh với nàng ta được. Là Tiêu Long đại nhân. Nhìn thấy người này, trên mặt Hân Lam nhất thời thể hiện lên vẻ kinh hỉ khó tả, vội vàng nói. Đám người quay đầu nhìn sáng, chỉ thấy bên cạnh Tào Dĩnh bên người lúc này chính là Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên, nhìn xem bọn hắn đi gần như vậy, không ít người đều tò mò bọn hắn quan hệ. Ha ha, ta đã nói, lấy thực lực của Tiêu Long đại nhân, làm sao lại không qua ải thứ hai này được cơ chứ? Diệp Trọng cười lớn nói. Đứng bên trong quảng trường, Tiêu Long quét mắt qua xung quanh một lượt, thấy cửa không gian không ngừng có người bước ra, trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc. Xem ra, lượng người trong sân rộng này e rằng không ít hơn 1000. Hắn trước giờ cũng không thể dự đoán được, trải qua hai đợt sàng lọc khắt khe như vậy, mà cư nhiên lại có nhiều người có thể an toàn vượt qua như vậy. Lượng người tề tụ nơi đây, dù cho tổng số người tham gia đại hội luyện dược sư ở đế quốc Gia Mã năm đó cũng không thể sánh được. Đương nhiên, không chỉ có số lượng mà cả về chất lượng cũng khác nhau như trời với vực. Trong sân này, chỉ cần tùy tiện xuất ra một người thì vẫn có khả năng dùng một tay mà đạt được quán quân của đại hội năm đó. Lúc này tại chỗ cao nhất của quảng trường, Đan Tháp Tam Cự Đầu đang quan sát dòng người đi ra. Trong quảng trường, cánh cổng không gian dao động một thời gian khoảng nửa tiếng thì rốt cục cũng từ từ ngưng lại. Lập tức, cánh cửa không gian rộng lớn này cũng lại một lần nữa khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu. Lúc cửa không gian hoàn toàn đóng lại thì lượng người trong sân rộng cũng đã nhiều lên không ít. Tiêu Long cũng không lấy làm kinh hãi trong lòng. Những người này dường như chính là những luyện dược sư ưu tú đến từ các địa phương có truyền thống lâu đời trên đại lục A. Muốn đạt ngôi vị quán quân đan hội, cần phải bước qua tất cả bọn họ, thẳng tiến một đường lên trên, đến khoảnh khắc dừng lại đến đỉnh núi Vinh Quang, quả thật là một khó khăn không nhỏ. Đến khi cửa không gian đóng lại, quảng trường vốn dị thường huyên náo lại lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tất cả mọi người đều biết thời điểm kế tiếp mới đích thực là trọng điểm của đan hội lần này. Lần này người dự thi có chút thiếu A. Quảng trường trên đài cao, ngồi ngay thẳng Thiên Lôi Tử, nhìn lấy trong sân rộng những người dự thi. Cao mày một cái, thường ngày đan hội, cuối cùng thông qua khảo hạch người dự thi, thế nhưng là quá ngàn tên, lần này nhưng so ra kém mấy lần trước khoảng một nửa. Chương 258, vòng cuối cùng bắt đầu. Một bên thân thể mặc sần sám Huyền Y Liê, khẽ cười nói, tuy nhiên nhân số chỉ có dị vãng một nửa, nhưng là chất lượng lại qua dị vãng bất luận cái gì mở giới. Những người dự thi này, tất cả đều là lục phẩm sơ cấp trở lên luyện dược sư, lần này đan hội tranh tài sẽ rất khốc liệt. Điều này cũng đúng. Thiên Lôi Tử nghe vậy, gật gật đầu. Dù sao đan hội chọn lựa là sau cùng trong tinh anh, những cái kia bị đào thải luyện dược sư, tham gia hay không tham gia, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Khu 3. Trên đài cao, Huyền Không Tử quét mắt nhìn qua toàn trường một lượt, khẽ hắng giọng một tiếng nhưng lại như vang vọng bên tai của từng người, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây đều dồn cả vào người lão. Trước tiên, chúc mừng mọi người còn có thể đứng ở nơi đây. Các ngươi đã thông qua lần tuyển chọn thứ hai. Nhưng các ngươi cũng nên biết, vòng tiếp sau đây mới là vòng quan trọng nhất của đan hội lần này. Ai có thể trụ lại đến phút cuối, thì người đó chính là quán quân của đan hội lần này. Bãi đá trên bầu trời kia, chính là vũ đài nơi các ngươi có thể tung hoành phô diễn tài nghệ. Hy vọng các ngươi có thể vượt qua tất cả, đoạt được thời khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời. Vinh quang đang đợi các ngươi sáng tạo ra. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại như kích vào kiếp nổ của quả bom hạt nhân. Ầm, ầm. Đại hội long trọng nhất trong giới luyện dược, vào giờ khắc này, rốt cuộc cũng đi đến cao trào. Đan hội cuối cùng cũng đã thực sự bắt đầu. Nhìn quảng trường đang sôi sục, Huyền Không Tử cũng không khỏi mỉm cười. Bầu không khí thế này, nhìn khắp toàn bộ đại lục, chỉ e rằng cũng chỉ có khi tổ chức đan hội mà thôi. Tất cả người dự thi, lên đài. Tỷ thí lần cuối này không có quy củ hạn chế nào. Hãy tận lực trổ tài của các ngươi, luyện chế ra đan dược mà các ngươi sở trường nhất đi. Nghe được âm thanh tuy giản mua nhưng hữu lực của Huyền Không Tử vang vọng khắp trời, phần đông người dự thi trong sân rộng đều sôi trào nhiệt huyết. Bọn họ nhìn nhau, sau đó trong sân chợt vang lên từng tiếng nổ mạnh ầm ầm, từng bóng người đột nhiên lướt lên bình đài dữ dội, nhất thời khắp trời chỉ thấy đâu cũng là bóng người ùn ùn kéo tới, làm cho ánh dương ấm áp chiếu xuống mấy ngày nay cũng phải trở nên âm u mấy phần. Sư phụ, ta cũng đi tìm vị trí thích hợp đây, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Tiểu Y Tiên nói xong liền rời đi. Ta cũng đi đây, ta nhất định sẽ không chịu thua. Tào Dĩnh nhìn Tiêu Long cười nói, sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Tào Dĩnh cái kia như rắn nước một dạng mềm mại thân thể rời đi, Tiêu Long cũng xoay người đi tìm cho mình một vị trí. Những bình đài trên bầu trời rất nhiều, tuy chứa rất nhiều thí sinh như vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá, mặc dù tuyển thủ đã trải qua hai đợt sàng lọc đã bị đào thải gần như đến 9 phần 10, nhưng số người còn lại vẫn là một lượng cực kỳ không nhỏ. Hơn 1000 người đồng thời bay lên cũng tạo thành quang cảnh tương đối hoành tráng. Lúc bóng người ùn ùn kéo lên, Tiêu Long cũng xen lẫn vào bên trong. Hắn vẫn chưa sốt ruột chọn lấy thạch đài cho mình, mà những thân ảnh đang lướt đến kia, một ít đã tiến đến tìm rồi. Thậm chí có một số người đã xuất thủ vì muốn chọn cho mình một nơi ưng ý nhất. Tiêu Long chậm rãi hạ xuống một thạch đài trên rìa bãi đá. Luyện chế đan dược cần phải hết sức chăm chú. Trong hầu hết các thạch đài ở mặt tiền bãi đá, cơ hồ đều đã bị chiếm lấy cả. Vạn nhất thời điểm luyện đan bị quấy rầy thì đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Tiêu Long dừng lại ở một thạch đài diện tích cũng không lớn, chỉ ước chừng khoảng 2 đến 3 trượng nhưng đủ để một mình hắn tự do hành động. Mà sau khi tìm được chỗ, giờ đây hắn cũng chỉ xếp bằng ngồi xuống rồi quét mắt nhìn bốn phía đoạn lướt qua bọn người Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh, Tiểu Y Tiên ở phía xa. Bốn họ người chỉ cách nhau một khoảng không xa, với lại bọn họ cũng giống Tiêu Long, vẫn chưa thèm hay trước tiên chiếm đoạt mấy bình đài thoạt nhìn bắt mắt rộng rãi ấy, mà đang lặng lẽ tìm kiếm một bình đài tĩnh lặng khác. Vòng 3. Huyền Không Tử chậm rãi đảo mắt một vòng quanh những thạch đài giữa không trung, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, đoạn nhẹ phất tay áo. Nhất thời, một âm thanh như tiếng chuông ngân vang vọng, trào dâng lên trong cả mảnh trời đất nơi đây. Thời điểm đã đến. Chư vị, mời xuất đỉnh luyện đan. Bùng. Ầm. Bùng. Huyền Không Tử vừa dứt lời, cả mảnh không gian này chợt như đọc lại. Ngay sau đó, hoàng loạt dược đỉnh ùn ùn hiện ra, cuối cùng nện mạnh lên nền đá của bình đài. Tiếng kim thiết, kim loại, sắt thép trầm thấp rội ra không ngừng vang đến cuối chân trời. Nhìn đám dược đỉnh nồn nồn này, trên sân rộng cũng chợt vang lên một tiếng ồ. Kinh ngạc. Chỉ sợ rằng toàn bộ khán giả ở đây mới lần đầu tiên thấy được nhiều loại dược đỉnh có phẩm chất cao đến như vậy xuất hiện. Sau khi hầu hết luyện dược sư đã triệu hồi ra dược đỉnh, trên bầu trời bỗng chợt vang lên những tiếng phốc. Phốc. Phốc, liên tiếp. Nhất thời, các loại hỏa diễm đủ mọi màu sắc liền bốc lên. Từ xa nhìn lại giống như pháo hoa chiếu sáng làm cho mảnh trời đất nơi đây huyễn lệ dị thường. Tiêu Long im lặng ngồi xếp bằng trên thềm đá vẫn chưa sốt ruột động thủ ngay, ngược lại nhắm mắt cảm nhận và điều chỉnh suy nghĩ trong đầu. Hắn đang suy nghĩ nên luyện chế loại đan dược này. Sau khi đột phá đấu thánh, linh hồn lực của hắn đã tiến vào thiên cảnh, đạt tới cựu phẩm luyện dược sư trình độ, bất quá hắn chưa bao giờ luyện chế qua cựu phẩm đan dược, dược trần ký ức cũng có kinh nghiệm luyện chế qua mấy lần cựu phẩm đan dược, bất quá số lần thành công lại quá ít. Hắn muốn luyện chế là đấu thánh đan, một loại có thể để cho đấu thánh cường giả tăng lên nhất tinh thực lực. Tiêu Long bây giờ đã là đấu thánh. Đấu thánh đan tự nhiên có tác dụng với hắn, Tuyết Nữ cũng sắp phải bế quan đột phá đấu thánh, luyện chế đấu thánh đan để cho nàng sau này dùng. Tiểu Y Tiên giống như cũng nhanh tiến vào đấu thánh đan sau này sẽ cần không ít. Ngay tại Tiêu Long đang nhắm mắt trầm tư, đám người Tào Dĩnh cũng chưa lập tức ra tay, cũng đều nhắm mắt dưỡng thần thật tốt. Một hồi lâu sau mới từ từ lấy dược đỉnh ra. Chương 259, dị hỏa xuất hiện. Sau khi Tào Dĩnh triệu hồi dược đỉnh ra trước mặt mọi người thì con ngón tay búng ra. Một luồng lửa đỏ rực nóng rực mang khí thế sắc nhọn như đâm vào mắt mọi người chậm rãi bước lên rồi phóng thẳng vào không trung. Ngọn lửa này khi hiện ra chỉ là tuyền một màu đỏ tươi, thậm chí khi nhìn kỹ còn thấy đỏ hơn cả máu. Lúc nó bước lên, mơ hồ thấy được bên trong có một cái bóng thật nhỏ tựa như hỏa diễm tinh linh đang nhảy múa không ngừng bay vút lên cao. Khi ngọn lửa này mới xuất hiện, những ngọn lửa trong mấy chiếc dược đỉnh xung quanh liền bỗng nhiên dao động một hồi, như bộ dạng trẻ con sợ hãi muốn tè ra quần vậy. Chuyện này làm cho bọn chủ nhân phải bận rộn ngưng thần khống chế rồi mới quay sang nhìn Tào Dĩnh bằng ánh mắt khiếp sợ. Đây là huyết yêu diễm hỏa. Cơn dao động đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Tiểu Y Tiên chú ý, hắn chuyển mắt nhìn ngọn lửa đỏ như máu trong lòng bàn tay Tào Dĩnh, trong lòng cũng hơi nao nao, ngay cả ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Đối với loại lửa mà Tào Dĩnh triệu hồi ra, Tiểu Y Tiên cũng biết một chút. Nàng đã từng nghe qua Tiêu Long nói qua, đây chính là thứ gọi là huyết yêu diễm hỏa. Thật ra nó cũng không được tính là ngọn lửa do tự nhiên sinh ra mà chính là do người tạo thành. Bởi vì đồ vật này cũng không phải do hỏa diễm thật sự tạo nên mà cần phải gom đủ máu của 1000 loại ma thú thuộc tính hỏa, sau đó đem tất cả các loại máu của 1000 loại hỏa thú này khi còn đủ khí tức hùng mạnh dung hợp và ngưng luyện một chỗ, cuối cùng mượn năng lượng thuộc tính hỏa ngưng tụ lại thành hình dạng ngọn lửa như bây giờ. Đó chính là quá trình hình thành huyết yêu diễm hỏa. Đương nhiên, loại lửa này cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà để phân biệt được thì phải căn cứ vào cái bóng bên trong ngọn lửa có hoàn chỉnh hay không. Nhìn cái bóng trong ngọn lửa của Tào Dĩnh thì liền biết đây chính là loại huyết yêu diễm hỏa lợi hại nhất. Uy lực của huyết yêu diễm hỏa quả thực không nhỏ, nhưng phương pháp chế luyện nên nó lại quá hà khắc. Nếu không có tài lực dồi dào duy trì, quả thật không có cách nào thu được đầy đủ máu huyết của cả ngàn loại ma thú hỏa hệ. Tào gia kia quả thật giàu nứt đố đổ vách. Chỉ vì tài bồi cho Tào Dĩnh mà ngay cả huyết yêu diễm hỏa cũng đã xuất ra ngoài. Tiểu Y Tiên thầm nghĩ, có huyết yêu diễm hỏa, Tào Dĩnh tựa như hổ thêm cánh, xác suất luyện chế đan dược thành công cũng tăng lên rất nhiều. Kế Tào Dĩnh, Tống Thanh và Đan Thần cách đó không xa cũng triệu ngọn lửa của bản thân ra. Hỏa diễm của hai người họ mặc dù cũng là thú hỏa mạnh mẽ, dù so ra thì kém huyết yêu diễm hỏa nhưng cũng là hàng khủng dẫn đầu các loại thú hỏa, xem như lợi khí luyện đan. Phúc! Tiểu Y Tiên cũng không chờ nữa, nắm chặt tay rồi thả ra một ngọn lửa màu vàng. Huyền Hoàng Hỏa bước lên, sau đó hóa thành một con hỏa xà bay lượn quanh thân mình hắn. Huyền Hoàng Hỏa vừa xuất hiện, những luyện dược sư đứng gần Tiểu Y Tiên liền kịch liệt biến sắc, bởi ngọn lửa trong dược đỉnh của bọn họ giờ này sao động mãnh liệt, sau đó đột nhiên nổ mạnh đùng đùng trong đó rồi tung ra ngoài, tạo thành những ngọn kình phong trực tiếp chấn mạnh mấy người trên thềm đá, làm họ không kịp trở tay. Dĩ Hỏa nhìn thấy cảnh tượng này, vô số ánh mắt trên sân rộng nhất thời hướng tới đây nhanh như đạn bắn, từng tiếng hô kinh hãi liên tiếp vang dội bầu trời. Đây chính là dị hỏa mà bọn họ đã từng chứng kiến trong những lần đan hội trước. Đối với mấy luyện dược sư bị thiệt thòi chịu cảnh cá chậu chim lồng, Tiểu Y Tiên cũng không quan tâm, mà Huyền Hoàng Hỏa tại nàng thao túng bên trong, không ngừng vọt vào bên trong vạn thú đỉnh. Là dị hỏa, không trách tại sao nữ nhân này lại tự tin như vậy. Tào Dĩnh một bên không chế huyết yêu diễm hỏa, một bên kinh ngạc nhìn Tiểu Y Tiên đang thao túng Huyền Hoàng Hỏa. Sau đó ánh mắt cũng trở nên quật cường, bất quá ta cũng sẽ không chịu thua. Tiêu Long nhàn nhạt liếc qua phía Tiểu Y Tiên một chút, khóe miệng hiện lên nhàn nhạt ý cười. Kim sắc hỏa diễm cùng tại lòng bàn tay xuất hiện. Hoa ba. Kim sắc hỏa diễm hóa thành một đầu kim sắc phượng hoàng hót lên một tiếng oanh minh. Những cái khác người dự thi trong tay thú hỏa cũng vì đó mà ngừng lại, khẽ run lên, dị hỏa vừa ra, vạn hỏa thần phục, bọn họ tốn hao một số công phu mới đưa thú hỏa ổn định lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi xuống Tiêu Long trên thân, nhìn xem không ngừng bay quanh sơn rong đỉnh đỉnh trung quanh kim sắc phượng hoàng hỏa diễm lúc, sở hữu người dự thi đều lộ ra hâm mộ, tham lam ánh mắt. Xôn xao. Nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn này, trong quảng trường liền vang lên những âm thanh ồn ào, những ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ đều nhìn về phía kim sắc ngọn lửa hình phượng hoàng bay ra từ cơ thể Tiêu Long. Tại kim sắc hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện, những luyện dược sư khác cũng bị ảnh hưởng nhiều, bất quá bọn họ cảm nhận được đan dược trong đỉnh bị âm thanh tiếng hót ảnh hưởng, trở nên bạo động hơn rất nhiều, lập tức sắc mặt khẽ biến, nhưng đối với loại dị hỏa thân là vạn hỏa tôn sư này, họ cũng không có biện pháp nào. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một màn này. Một lát sau, nếu mày phỏng đoán, nếu ta đoán không sai, dị hỏa của tiểu nha đầu kia là Huyền Hoàng Diễm đứng thứ 23, nhưng dị hỏa kim sắc của Tiêu Long so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang bị phong ấn càng thêm kinh khủng, nhưng tại sao lại cảm thấy có chút xa lạ? Có gì đó không đúng, trong 10 loại dị hỏa đứng đầu thì loại thứ tư Kim Đế Phần Thiên Viêm tuy có màu sắc nhìn gần giống thứ này, nhưng xem xét cẩn thận thì lại thấy được khác biệt rất lớn. Huyền Y khẽ gật đầu, chợt kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn này lại tìm ra một loại dị hỏa mới? Thiên địa minh ngông, có vô số điều kỳ diệu. Dị hỏa lại là càng huyền diệu dị thường, dị hỏa bảng tuy nói rất đáng tín nhiệm, nhưng cũng không thể nói chắc chắn thế gian này chỉ có những loại dị hỏa đó, bởi vậy Huyền Y mới nghĩ như vậy. Chương 260, chờ đợi. Không rõ lắm, nhưng ngọn lửa kim sắc kia làm ta nhận ra một chút mùi vị của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn có không ít mùi vị của dị hỏa khác, còn có Cốt Linh Lãnh Hỏa. Thiên Lôi Tử cũng lộ vẻ mặt trầm trọng nói, Cốt Linh Lãnh Hỏa là dược trần dị hỏa. Huyền Y song tay nắm chặt, tuy nhiên có được dị hỏa, nhưng là nàng càng kinh ngạc là Tiêu Long trên người có thuộc về dược trần tin tức, Cốt Linh Lãnh Hỏa mùi vị chính là bằng chúng tốt nhất. Những năm này nàng một mực đang nghe ngóng dược trần hạ lạc, thế nhưng là vẫn luôn không có hắn tin tức, bây giờ lại phát hiện ra dược trần tin tức, nàng có thể không kích động sao? Hắn còn sống hay đã chết, nàng nhất định phải biết. Xem ra vị Viêm Môn môn chủ này cất giấu không ít bí mật à, đợi đan hội kết thúc, chúng ta hãy tìm hắn hỏi thăm thử xem. Huyền Không Tử đệ lại Huyền Ý vội vàng nói. Dược trần cùng bọn hắn đều có rất tốt quan hệ, có thể nói là bạn tốt. Nếu như không phải Dược Trần ưa thích Nhàn Vân Giá Hạc sinh hoạt, Dược Trần cũng sẽ là đan tháp bá chủ một trong. Huyền Y cùng Dược Trần có một số ám muội quan hệ, xem như người yêu cũng không sai. Dược Trần biến mất về sau, Huyền Y tuy nhiên mặt ngoài không nói, nhưng là âm thầm thế nhưng là triệu tập không ít lực lượng. Dược Trần tin tức, những này là không thể gạt được Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử con mắt. Hiện tại đột nhiên phát hiện Dược Trần tin tức, có thể tưởng tượng nàng có bao nhiêu kích động, bất quá thân là đan tháp tam cự đầu, cũng không thể cắt ngang đan hội cử hành, đây là đan tháp quý củ. Cho nên Huyền Không Tử ngăn cản Huyền Y động tác. Ta biết. Huyền Y bị Huyền Không Tử một ngăn cản, cũng tỉnh táo lại, bất quá nàng ánh mắt lại chăm chú nhìn Tiêu Long, giống như sợ hắn chạy giống như, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Bất quá điều này cũng khiến ta nghĩ đến một chuyện, Dược Trần năm đó từ trong một cái viễn cổ di tích lấy được một bộ có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa. Theo ta đoán, Tiêu Long nhất định là tu luyện công pháp này, cho nên dị hỏa của hắn mới quỷ dị như vậy, thậm chí là Dược Trần cốt linh lãnh hỏa cũng đang ở trong tay hắn. Huyền Không Tử trầm ngâm nói. Nghe vậy Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử gật đầu, cũng đồng ý với Huyền Không Tử lời nói. Nếu thật là như vậy thì đạt được Dược Trần tin tức sẽ cao hơn. Tiêu Long, ngươi thật đúng là cái không giống bình thường nam nhân đâu. Tào Dĩnh nhìn xem bị kim sắc hỏa diễm phượng hoàng vây quanh Tiêu Long, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, cũng chỉ có loại nam nhân này mới đáng giá nàng coi trọng như vậy. Nhìn xem Tiêu Long, Tiểu Y Tiên một mặt tự hào, đây chính là sư phụ nàng, không gì không làm được. Tiêu Long trực tiếp lấy ra mấy ngàn loại dược liệu, lợi dụng linh hồn chi lực âm thầm đặc biệt quy luật, ném vào ngự bên trong sơn dung đỉnh, tại loại này khủng bố nhiệt độ dưới, những dược liệu này trong nháy mắt liền bị đề thuần, luyện hóa thành dịch thể. Sắc mặt Tiêu Long cũng dần nghiêm túc, cho đến nay, đấu thánh đan chính là đan dược cao cấp nhất mà hắn luyện chế, cũng là loại khó khăn nhất, chỉ cần sơ suất dù chỉ một chút, kết cục sẽ rất thê thảm. Dù sao luyện loại đan dược này, có thể gặp phải tình huống rơi từ thiên đường xuống địa ngục bất cứ lúc nào. Tiêu Long không chỉ có muốn thắng được lần này đan hội quán quân, còn muốn nghiền ép thức đoạt được lần này quán quân, luyện chế ra cựu phẩm đan dược cũng là mạnh nhất nghiền ép. Trên bầu trời, trong bãi đá lơ lửng, sắc mặt tất cả những người dự thi đều ngưng trọng khống chế hỏa diễm, luyện chế riêng rẽ đan dược bên trong dược đỉnh, cả phiến không gian quanh quảng trường đều có chút im lặng, vô số ánh mắt đều hội tụ vào các thân ảnh đang bận rộn trên bầu trời. Bọn họ đang chờ đợi ngày cuối cùng, bởi vì đó chính là thời điểm quan trọng nhất của đan hội, thời điểm mà quán quân xuất hiện. Chờ đợi mặc dù buồn tẻ, nhưng lúc đó có lẽ là thời khắc đặc sắc nhất trong cuộc đời, rất đáng giá. Luyện đan là một chuyện cực kỳ tiêu tốn thời gian, đặc biệt là luyện chế đan dược. Thường thì một lần luyện là 10 ngày nửa tháng, cũng không hiếm thấy. Mà đối với loại tình huống này, mọi người ngồi đây cũng rất rõ ràng. Nên họ cũng không vì chờ đợi mà tỏ ra mất kiên nhẫn, có thể đi tới Thánh Đan Thành quan sát, phần lớn thực lực đều không yếu, nên tự nhiên phải có sự kiên nhẫn này. Mà dưới vô số đạo ánh mắt chăm chú xen lẫn chờ mong. Thời gian lặng yên trôi, chỉ như một cái chớp mắt, 5 ngày đã qua đi. Trong ngày này, trên bầu trời nơi luyện chế đan dược có vẻ tĩnh lặng, nhưng ngẫu nhiên cũng có âm thanh trầm thấp truyền ra. Nguyên nhân là do luyện đan xảy ra vấn đề, gây ra tiếng nổ trong đỉnh. Trong thời gian 5 ngày cũng có một phần nhỏ luyện dược sư luyện chế thành công, tuy nhiên khi đan dược luyện ra, bọn họ liền hiểu được lần tham dự này cũng chấm dứt ở đây rồi. Vì trong quá trình luyện chế, đan dược cấp bậc càng cao thì cần thời gian càng nhiều, mà bọn họ căn bản chỉ là vật lót đường cho những người khác. Ánh mắt toàn trường cũng không dừng lại trên một số người đã thành công luyện chế đan dược. Ngược lại, hầu hết tầm mắt đều đặt chú ý trên người Tào Dĩnh, Tống Thanh cho đến một số luyện dược sư có chút danh tiếng, đặc biệt là có dị hỏa Tiêu Long cùng Tiểu Y Tiên. Bọn họ biết rằng, tranh đấu của những người này mới là màn đặc sắc nhất của đan hội. Thời gian thẳng tắp như sợi chỉ nhanh chóng trôi qua. Chớp mắt đã gần nửa tháng qua đi. Tại khoảng thời gian này, càng ngày càng có nhiều người dự thi luyện chế ra đan dược. Ầm. Qua ngày hôm sau, trong không khí nóng bức, một tiếng sấm trầm thấp đột nhiên vang vọng phía cuối chân trời. Vô số luồng ánh mắt vội vàng rời về phía nó, chỉ thấy trên bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một đóa mây đen. Chương 261, bát phẩm đan dược. Trên bầu trời đã bắt đầu rơi xuống đan lôi, nói cách khác có thất phẩm đan dược thành hình. Đan lôi, có thất phẩm đan dược xuất thế. Nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, trên sân rộng cũng vang lên những âm thanh kích động. Vô số ánh mắt hội tụ về bãi đá dưới lôi vân. Nơi đó, một nam tử trung niên sắc mặt mừng như điên nhìn lên lôi vân trên bầu trời. Hắn là người đầu tiên dẫn động được đan lôi. Đan lôi xuất hiện, cũng đưa tới sự chú ý của một số người. Bất quá rất nhanh liền rời đi. Đan lôi nhỏ yếu như vậy, có nghĩa là đan dược sắp xuất thế kia cũng chỉ là cấp thấp của thất phẩm mà thôi. Tiếp theo, sau khi lần đan lôi đầu tiên xuất hiện, chỉ vẹn vẹn nửa ngày thời gian. Trên bầu trời lại có thêm lôi vân ngưng tụ, hơn nữa độ mạnh của so với lần đầu tiên còn muốn cao hơn. Hiển nhiên là có người dự thi luyện chế được đan dược phẩm chất cao hơn so với người đầu tiên. Những ngày tiếp theo càng lúc càng náo nhiệt. Cơ hồ mỗi một ngày qua đi sẽ có 2 đến 3 lượt đan lôi xuất hiện. Dù vậy, mức độ nồng đậm của đan lôi cũng không đồng nhất. Tuy nhiên dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, đan dược có phẩm chất cao nhất cũng chỉ là thất phẩm trung cấp. Trên quảng trường, cũng bởi vì thi thoảng đan lôi xuất hiện mà trở nên sôi nổi dị thường. Sự trầm lặng của mấy ngày trước cũng đã tiêu tán đi, mỗi một lần thất phẩm đan dược xuất thế đều đưa tới không ít những ánh mắt thèm thuồng. Loại thất giai đan dược này, ngoại trừ một số cường giả đã tiến vào cấp bậc đấu tôn gia, đều có lực hấp dẫn cực lớn đối với những người còn lại. Oanh oanh oanh. Đan lôi vốn rất khó gặp, nhưng tại mảnh thiên không này lại biến thành bình thường như cơm nữa, làm cho không ít người đều có loại cảm giác đại khai nhãn giới. Theo thời gian trôi qua, đan hỏa phía trên bãi đá cũng càng ngày càng ít, cơ hồ không tới 50. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng những người còn lại này tuyệt đối có thể xưng là tồn tại cao nhất bên trong luyện dược giới của đấu khí đại lục. Nếu như không xảy ra bất ngờ gì, ngôi vị quán quân của đan hội cũng sẽ là ở trong những người này mà sinh ra. Nhìn mấy chục đan hỏa còn bốc lên trên bãi đá, bầu không khí nơi đây cũng bất chi bất giác trở nên căng thẳng, ngưng trọng. Mọi người ngồi nơi đây đều hiểu, trận tranh đấu kịch liệt nhất đan hội cũng sắp đến rồi. Hiện tại đan hội đã đi đến vòng cuối cùng. Phía trên bãi đá của đan hội số hỏa diễm chỉ còn 36 đóa. Nói cách khác, vẫn còn 36 người dự thi cuối cùng đang tỉ mỉ chuẩn bị cho đan dược sở trường nhất của bọn họ. Mà trong 36 người này cũng đã tính luôn cả Tiêu Long, Tiểu Y Tiên, Tào Dĩnh, Đan Thần được coi là những người có năng lực thật sự tranh đoạt ngôi vị quán quân đan hội. Tại một chỗ trên thềm đá, Đan Thần ngồi xếp bằng, giờ phút này hai má cũng cực kỳ tái nhợt, thân thể của nàng vốn đã gầy yếu, nếu không có linh hồn lực lượng chống đỡ, hiện tại nàng đã sớm chống đỡ không được, nhưng may mắn, nàng ngồi xuống sắp thành công. Giờ phút này Đan Thần hai mắt dường như động lại bên trong dự đỉnh, thủ ấn không ngừng biến ảo, linh hồn lực bàng bạc mênh mông, liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào đỉnh thuốc, trong lúc mơ hồ, trong sức mạnh linh hồn có linh khí nhàn nhạt tràn ngập. Phốc. Thủ ấn biến ảo, Đan Thần hai má đột nhiên đỏ lên, chợt một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sau đó đều bắn ngược vào bên trong dự đỉnh, cuối cùng dung hợp lại thành một viên thuốc quay cuồng trong ngọn lửa. Máu tươi dính lên đan dược, một luồng quang mang sáng như ngọc mạnh mẽ giống như bánh xe mặt trời, đột nhiên xuất hiện bên trong dự đỉnh. Một cỗ dao động năng lượng kinh khủng làm cho người khác cảm thấy kinh hãi thỉnh thịch một tiếng, liền bùng phát ra, đủ để thừa nhận dị hỏa đốt cháy dược đỉnh hồi lâu, cũng dưới loại tình huống dao động đáng sợ này, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Suy, dược đỉnh nổ tung, một đạo lục sắc quang trụ khổng lồ cỡ trứng 10 trượng bạo xuất ra từ dược đỉnh nổ tung kia, bắn thẳng về phía chân trời. Tại chỗ lục sắc quang trụ phía dưới, trên bầu trời thiểm điện màu bạc dày đặc, giống như vào lúc này gặp phải một thứ gì đó đáng sợ, nhanh chóng tránh lui, mấy cái lôi vân lúc trước còn giễu võ dương oai cũng vội vàng tối lui, không dám cùng cột sáng kia có nửa điểm dây dưa. Cột sáng dưới vô số ánh mắt rung động bắn thẳng về phía chân trời. Ngay sau đó, tại nơi cột sáng sẽ qua, mây mù đột ngột xuất hiện, ngắn ngủi trong vài cái chớp mắt đã ngưng tụ thành một mảnh lôi vân khổng lồ gần 100 mét. Hơn nữa, càng làm cho người khác cảm thấy khiếp đảm hơn, lúc này đây hình thành lôi vân, tự nhiên có được hai màu xanh lam, ngân bạc. Nhị sắc lôi vân. Nhìn trời kìa. Xuất hiện nhị sắc lôi vân, toàn bộ quảng trường thời khắc này đều sôi trào lên. Có được nhị sắc đan lôi, rất nhiều người ở đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn nhị sắc lôi vân, một lát sau, liếc nhìn nhau, đều là gật gật đầu, đan gia nha đầu này, quả nhiên không giống bình thường, thật sự có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng lại dẫn động nhị sắc lôi vân. Bát phẩm đan dược đạt đến phẩm cấp này đã có thể coi là đứng trên đỉnh kim tự tháp trong các đan dược rồi. Bát phẩm cùng thất phẩm, tuy nói chỉ cách nhau một phẩm, nhưng cách biệt lại như trời và đất vậy. Bát phẩm đan dược có được linh tính, thậm chí đã cơ bản có được một ít linh trí, nói cách khác, bát phẩm đan dược có được lực lượng thuộc về tính mạng của nó, có thể nói nó đã tính vào phạm chủ sinh linh. Chương 262, nhiều người mong đợi. Bát phẩm đan dược phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, phẩm chất cũng không thể dùng mắt thường để nhận biết, mà phải lấy màu sắc đan lôi để nhận biết phẩm chất. Đan dược phẩm chất càng cao, tại lúc thành hình sẽ dẫn động càng nhiều màu sắc đan lôi, nghe nói nếu có thể dẫn động cửu sắc đan lôi, như vậy liền nói rõ đan dược đã có được tạo hóa lực, tiến vào cửu phẩm. Loại đan dược bực này, chỉ sợ xưng là thần đan cũng không đủ. Mà đan thần có thể dẫn động nhị sắc lôi vân, cũng đã nói rõ rằng, nàng thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược, nhưng chỉ là nhị sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Phía chân trời mênh mông, quần quần nhị sắc lôi vân chiếm cứ thiên không, một luồng lôi uy mênh mông trong đó tràn ngập mà ra, đan lôi đưa tới cửa những người khác, so với nhị sắc đan lôi có vẻ hết sức tầm thường. Nhìn nhị sắc lôi vân kia, đám người mới luyện ra được thất phẩm đan dược khẽ miệng cũng ngập ngừng, tràn ngập cay đắng, nhị sắc đan lôi vừa xuất hiện đã triệt để đem bọn họ đè xuống dưới chân. Trên thềm đá, Đan Thần lau đi vết máu ở khóe miệng, hai gò má trên mặt tái nhợt, nhìn lên nhị sắc lôi vân trên bầu trời, khóe miệng hiện lên chút tươi cười, có chút gian nan đứng dậy, thân hình nhỏ gầy xinh xắn lại làm các cường giả đấu tôn không dám có chút khinh thường. Mặc kệ hôm nay kết quả có như thế nào, danh tiếng Đan gia sẽ bởi vì tiểu nha đầu này triệt để vang danh Trung Châu. Khanh khách, Đan Thần muội muội, mấy năm nay ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều, bất quá muốn ta nhận thua, cũng không đơn giản vậy đâu. Ngay khi trên khuôn mặt của Đan Thần hiện lên nét tươi cười thì phía xa xa, một tiếng cười duyên đột nhiên truyền đến, nàng quay đầu lại, lại là nhìn thấy Tào Dĩnh từ từ đứng dậy, xem ra xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt giờ phút này cũng là có một màu tái nhợt che khuất đi, nhưng dù vậy, vẻ diễm lê trên gương mặt tươi cười vẫn là như trước rất quyến rũ. Luyện đan, trong lòng Tào Dĩnh cũng là đồng dạng kiêu ngạo, cũng không phải nói xuông, nhiều năm tại đan tháp khổ tu, hôm nay, triệt để biểu hiện ra trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người. Trên gương mặt Tào Dĩnh hiện lên một chút kiêu ngạo. Ngọc thủ đột nhiên kết động thủ ấn, chợt quát nhẹ một tiếng, lên. Tiếng quát hạ xuống, một cột sáng cự đại tại bên trong dược đỉnh trước mặt Tào Dĩnh dữ dội lướt ra, bay thẳng đến chân trời. Cột sáng dữ dội lướt đi, trên thiên không mây mù nhanh chóng ngưng tụ, sau đó dưới vô số ánh mắt rung động, hiện ra hai loại màu sắc, nhưng nếu là người có ánh mắt sắc bén, hẳn là có thể nhìn ra, tại bên dưới sắc xanh lam, ngân lưu ẩm vẫn còn pha trộn một tia lãnh đạm hồng sắc. Lại là một quả bát phẩm đan dược. Toàn bộ quảng trường giờ khắc này triệt để sôi trào lên. Vô số người ánh mắt đỏ bừng nhìn lên màu sắc lôi vân sáng như ngọc trên bầu trời, kích động mênh mông trong lòng, máu trong người, chốc lát đã sôi trào hẳn lên. Thế này, mới là đan hội chân chính. Lúc này vẫn đang ở phía xa xa trên thềm đá ngồi xếp bằng ăn mặc bạch y tiểu y tiên rốt cuộc cũng chậm rãi đứng dậy. Khoảnh khắc thân thể tiểu y tiên đứng lên, trên sân rộng, vô số ánh mắt nóng bỏng di động gần như là thuấn di qua, đột nhiên dừng lại trên thân thể của nàng. Trên đài cao, đám người Huyền Không Tử không nhịn được đem ánh mắt hội tụ tại đạo thân ảnh bạch y thiếu nữ phía trên bầu trời đầy mây đen. Đấu thánh đệ tử, quả nhiên không tầm thường. Huyền Không Tử cảm thán. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, trên bầu trời lôi đình nổ vang, ngẫu nhiên thiểm điện xẹt qua thiên không, mang theo cường quang chiếu xạ lên khuôn mặt trẻ tuổi kia, nhìn lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Nhìn tiểu y tiên đứng lên, đám người Tào Dĩnh, Đan Thần cũng đều rời ánh mắt từ lôi vân phía cao trên bầu trời xuống dưới, ngừng lại phía trên thân thể tiểu y tiên. Tào Dĩnh ánh mắt đầy mong đợi nhìn đạo bạch y thân ảnh kia, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tiểu y tiên tại Thiên Phú luyện đan, so với nàng cũng không thua kém bao nhiêu, đây là chỗ kiêu ngạo của nàng trong những năm qua, nàng đánh giá bực này đối với một nữ tử cũng tầm tuổi nàng, có thể nhìn ra nàng rất xem trọng tiểu y tiên, xem như là ngang hàng đối thủ. Nàng có thể thua cho Tiêu Long, nhưng tuyệt đối sẽ không để thua cho đệ tử của hắn. Hai má Đan Thần tái nhợt, con ngươi cũng đồng dạng đống dừng lại trên người tiểu y tiên, nàng cùng tiểu y tiên đúng là có gặp mặt qua mấy lần. Nhưng nàng lại chưa từng đoán được, từ đầu đến cuối đứng tại hầu bên cạnh nam nhân kia như người hầu một dạng thiếu thật sự lại có thể có năng lực một đường đi đến nơi đây. Đan Thần cũng không biết tiểu y tiên là Tiêu Long đệ tử, nhưng lúc này nàng hoàn toàn có thể đoán được, tiểu y tiên luyện đan trình độ không hề thua kém nàng. Ban đầu khi đối phương tuyên bố muốn nhận nàng làm đệ tử lúc, nàng còn cho rằng đối phương nói đùa, bây giờ giống như là đối phương thật là có bản lĩnh. Nàng đối với tiểu y tiên cũng mang không nhỏ mong đợi. Đối với vô số đạo ánh mắt riêng rẽ không đồng nhất đang nhìn chăm chú, tiểu y tiên vẫn như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn bên trong dược đỉnh, một lát sau, hít sâu một hơi, chật tay áo vung mạnh lên. Đang. Theo sự huy động của tay áo tiểu y tiên, nắp đỉnh của vạn thú đỉnh, nhất thời nhất mở ra, năng lưu động dao động kinh thiên, từ trong dược đỉnh thổi quét mà ra, chợt hung hăng đụng vào dược đỉnh trên vách đá, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Tuy nói có dược đỉnh ngăn trở, nhưng vẫn có một phần năng lượng khuyết tán mà ra, tới gần tiểu y tiên trên bãi đá, loại năng lượng này trực tiếp dao động, thình thịch một tiếng bạo liệt nổ tung, bắn ra tràn đầy mảnh thiên thạch. Chương 263, Hắc Ma Lôi. Ầm. Năng lưu động kinh thiên dao động vừa khuyết tán, vạn thú đỉnh đột nhiên kịch liệt run rẩy, chợt một đạo hỏa trụ xanh biếc khổng lồ, hưu một tiếng, dưới ánh mắt rung động của mọi người, phóng lên cao. Hỏa trụ phóng tận trời, hỏa mang nóng cháy, chung quanh trong vòng tăm dặm đều có thể nhìn thấy, trong vòng trụ lửa kia, mơ hồ tràn ngập dao động năng lượng, làm cho không ít cường giả sinh lòng hoảng sợ. Loại dao động này, trên đài cao, Huyền Không Tử hai mắt nheo lại, nhẹ giọng nói hẳn là bát phẩm đan dược, tiểu nữ hoa này, quả nhiên không tầm thường, bất quá, không biết nàng có thể dẫn động mấy sắc đan lôi. Lời nói Huyền Không Tử vừa hạ xuống, thông thiên hỏa trụ phía cuối chân trời kia, cũng là bắt đầu ngưng tụ, sau một hồi lâu, liền ngưng tụ thành hình dạng lôi vân. Toàn trường ổn định tâm trí, vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi vân đang nổi lên trên bầu trời. Tại dưới ánh mắt soi mói toàn trường, lôi vân bốc lên, sau đó xanh lam, ngân lượng màu sắc từ từ hiện lộ mà ra. Nhị sắc, tự nhiên cũng là nhị sắc lôi vân. Nhìn màu sắc lôi vân kia, chung quanh quảng trường nhất thời vang lên tiếng xôn xao kinh hãi. Không đúng, lôi vân hiện tại còn đang bốc lên, còn có màu sắc khác xuất hiện. Tiếng ồn ào động vừa mới vang lên không lâu, đột nhiên lại thêm từng đạo tiếng kinh hô trào dâng. Nghe được tiếng kinh hô, không ít người đột nhiên cả kinh, vội vàng ngưng thần chăm chú nhìn chằm chằm vào lôi vân đang nổi lên trên bầu trời. Tại bên dưới màu sắc xanh lam, ngân bạc bắt đầu dần dần mạnh mẽ xuất hiện. Sau một lúc lâu, màu đỏ càng nồng đậm, có thể là tới sau, cho nên độ dày màu sắc muốn thấp hơn hai màu trước đó một chút. Đợi đến khi màu đỏ kia xuất hiện, lôi vân quay cuồng rốt cuộc từ từ ngừng lại, sau đó triệt để đọng lại thành ba loại màu sắc diễm lệ. Là tam sắc lôi vân. Quả nhiên là tam sắc, so với màu sắc đan lôi của Tào Dĩnh tương đồng. Tiểu y tiên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí là có thể sánh bằng Tào Dĩnh của Đan Tháp. Ta nghe nói nàng là một cái đấu tôn, nhưng thiên phú luyện đan như vậy cũng thật là quá yêu nghiệt đi. Cả quảng trường rộng lớn, giờ khắc này triệt để ồ lên, tiểu y tiên trước đó cũng không có danh tiếng gì trong luyện đan giới, chỉ biết nàng từng một chiêu đem mấy cái đấu tôn giết chết thiên tài thiếu nữ. Nhưng cũng không ai biết nàng còn có luyện dược thiên phú, cũng có thể là do thường xuyên yên lặng đi theo phía sau Tiêu Long nguyên nhân, ít biểu hiện mình. Mặc dù tiểu y tiên có dị hỏa, nhưng xa xa không theo kịp danh tiếng vang dội của Tào Dĩnh, nhưng hiện giờ biểu hiện ra, lại cùng Tào Dĩnh đánh đồng, thành tích bực này, đủ để khiến cho nàng trở thành người ô giới đan hội. Phía xa xa, Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng đồng thời bị tình huống như thế làm cho ngẩn ra, trong con ngươi toát ra một chút vẻ rung động, tiểu y tiên có thành tích bực này cũng để các nàng kinh ngạc. Bất quá hai người đều rõ ràng, đáng sợ nhất, vẫn là còn đang luyện đan nam nhân kia. Đối với người khác ý nghĩ tiểu y tiên không phải rất để ý, nàng đối với mình thành quả không vừa lòng lắm. Nàng đã hứa với Tiêu Long là sẽ đánh bại yêu nữ kia, nhưng bây giờ chỉ đạt được một cái ngang tay kết quả, tiểu y tiên trong lòng rất không cam lòng. Bởi vì kết quả này cũng mang ý nghĩa là nàng đã không có cơ hội đối với Tiêu Long nói rõ mình cảm tình. Ngay lúc này, tiểu y tiên, đan thần cùng Tào Dĩnh tam nữ đều đem tầm mắt hướng về trên đài cao vị kia áo đỏ thanh niên, mỗi người đều mang theo khác nhau tâm tư. Ta bắt đầu có chút hâm mộ Tiêu Long tên kia, lại thu được một vị đệ tử xuất sắc như vậy. Huyền Y khuôn mặt như động lại nhìn tam sắc lôi vân trên thiên không, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang thân ảnh màu đỏ trên thềm đá, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hai sư đồ bọn hắn đều là quái vật quái vật. Đệ tử đã kinh khủng như vậy, cũng không biết sư phụ sẽ còn kinh khủng cách mấy." Huyền Không Tử thở dài nói, ánh mắt cũng không rời khỏi Tiêu Long. "Tiểu nữ hoa này ngày sau tiền đồ vô lượng, thật đúng là để cho người ta phải hâm mộ thiên phú cùng kỳ ngộ." Trên khuôn mặt của nghiêm khắc của Thiên Lôi Tử cũng lộ ra một tia thưởng thức, tươi cười nói: "Kết quả tại hiện giờ nói ra còn hơi sớm, chỉ còn lại duy nhất một người là Tiêu Long, kết quả của hắn sẽ quyết định đến ngôi vị quán quân đan hội lần này." Tại vô số ánh mắt chăm chú bên trong, Tiêu Long chậm rãi mở ra hai mắt, màu đỏ con ngươi lóe lên một đạo kim sắc hỏa phượng hoàng. Chính là lúc này đây, Tiêu Long khỏe miệng nhếch lên. "Oanh!" Một đạo chói ánh mắt chủ mang theo một cỗ kinh khủng ý thế, xông ngự bên trong sơn dông đỉnh, phun ra ngoài, cái này lóa mắt quang trụ, giải tán cường quang, đem mọi người con mắt đâm vào không mở ra được đến. Thông qua linh hồn cảm giác, Huyền Không Tử bọn họ kinh ngạc hình, cái này lóa mắt trong cổ sáng bên trong năng lượng ba động so với các thí sinh trước đó còn muốn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. "Oanh!" Quang trụ chui vào chân trời, nhất thời thiên địa biến sắc, không trung nhanh chóng ngưng tụ ra một tầng cự đại lôi vân, đem trước đó đan lôi xuất hiện cho đánh tan, đan lôi trực tiếp chấn vỡ, tầng mây gấp cuộn, các loại nhan sắc không ngừng hiện lên. Là cửu sắc đan lôi. Cửu sắc đan lôi bát phẩm đỉnh phong đan dược. Có bát phẩm đan dược muốn xuất thế. Chờ đến lôi vân nhan sắc toàn bộ hiện hiện về sau, nhìn lấy này lộng lẫy cửu thải lôi vân, tất cả mọi người đều kích động kêu to lên. Cửu sắc đan lôi thế nhưng là bát phẩm đan dược bên trong đỉnh phong thể hiện, khoảng cách trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược cũng chỉ thiếu kém như vậy một bước, ánh sáng là có thể tận mắt nhìn đến cửu sắc đan lôi xuất hiện, liền có thể trở về thổi một năm như bước. Bất quá mọi chuyện cũng không như vậy liền kết thúc, một màn kế tiếp để cho toàn trường kinh hãi. Huyền Không Tử bọn hắn cũng nhịn không được từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn xem trên bầu trời lôi vân. Chỉ thấy trên bầu trời cửu thải lôi vân bắt đầu không ngừng co vào đứng lên, dần dần chín loại nhan sắc không ngừng dung hợp, sau cùng toàn bộ lôi vân chỉ còn lại có một loại nhan sắc, làm người sợ hãi hắc sắc. Rầm. Nhìn lên bầu trời bên trong tản ra khí tức khủng bố, không ngừng ngọ ngậy hắc sắc lôi vân, mọi người không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Hắc ma lôi, thời gian thật dài chưa từng nhìn thấy. Huyền Không Tử nhìn chăm chú lên trên bầu trời hắc sắc lôi vân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Chương 265, cửu phẩm huyền đan. Quả không hổ là hắc ma lôi, rất mạnh mẽ. Tiêu Long Nước nhìn bầu trời bên trong hắc sắc lôi vân, khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, cái này hắc sắc trong lôi vân mỗi một tia chớp đều lộ ra khí tức khủng bố, mỗi một đạo lôi điện màu đen đều có thể hoành sát một vị hạ cấp cường giả đấu tôn. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tiêu Long thân hình nhất động, bay thẳng thân thể xông vào, này khủng bố hắc sắc trong lôi vân. Oanh. Theo Tiêu Long xông vào hắc sắc trong lôi vân, toàn bộ lôi vân cũng bắt đầu bạo động, trên bầu trời phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều bị hoành thành vài phiến, lộ ra đen nhánh hư không, bầu trời liền như là bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Nhìn thấy cái này như là ngày tận thế đồng dạng chẳng cảnh, không ít người đã sợ đến đi đứng mềm. Màu đen lôi điện cuồng bạo lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng bị hấp thu lấy. Đối với người khác tới nói, hắc ma lôi có thể rất nguy hiểm, nhưng đối với tu hành hư vô quyết cùng lôi nguyên luyện thể quyết Tiêu Long tới nói chính là vật đại bổ. Trên bầu trời đám mây toàn bộ tách ra, toàn bộ bầu trời như là bị thanh tẩy qua một dạng, ngẩng đầu nhìn lại, ngàn dặm không mây, bầu trời màu lam, thanh tịnh không tì vết. Tiêu Long trên thân lóe ra một tầng hắc sắc lôi quang, rơi xuống trên bệ đá, trên thân khí thế càng thêm cường đại. Tu vi mặc dù không tăng lên bao nhiêu, nhưng lôi nguyên luyện thể quyết cũng tăng tiến không ít, tuy nhiên nếu muốn bước vào tầng cuối cùng cũng không đủ. Tiểu gia hỏa nhà ngươi thật đúng là đáng yêu đâu. Tiêu Long nhìn lấy lơ lửng tại ngự phía trên chiếc rong sơn đỉnh, lớn chừng bàn tay màu trắng bạch điểu, đưa tay sờ sờ nó. Bạch điểu cũng không hề phản kháng Tiêu Long, ngoan bị Tiêu Long vuốt đầu. Cửu phẩm đan dược, là cửu phẩm đan dược a. Ta thao, không nghĩ tới lao tử lại có thể tận mắt thấy cửu phẩm đan dược xuất thế. Đan dược biến hóa đan thú, trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược thật xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Long trong tay này bàn tay đại bạch điểu, toàn bộ quảng trường đều sôi trào, rất nhiều người nhịn không được bạo nói tục, đến phát tiết trong lòng bọn họ kích động. Đây chính là cửu phẩm đan dược a. Mặc dù một mực có quan hệ với nó truyền thuyết, nhưng lại không có mấy người nhìn thấy qua, hiện tại loại này trong truyền thuyết đan dược đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, không điên đã coi như là tốt. Ta liền biết sư phụ nhất định có thể thắng. Tiểu Y Tiên nhìn lấy trên bệ đá Tiêu Long, khẽ cười nói. Một bên Diệp Trọng cùng Diệp Hân Lam cũng là tại kích động kêu to. Thân là ngũ đại gia tộc người, bọn họ càng thêm biết cửu phẩm đan dược đại biểu cái gì. Nhìn về phía Tiêu Long, Tào Dĩnh hai mắt lập loè tinh quang, khóe miệng nhếch lên một cái mê người độ cong. Đan thần nhìn về phía Tiêu Long, trầm mặc, không biết là đang suy nghĩ gì. Qua tốt sau nửa ngày, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển tới tam cự đầu trên thân, nhìn thấy nhịn không được từ chỗ ngồi bên trên đứng lên tam cự đầu lúc, mọi người cảm thấy kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy đương nhiên. Bây giờ tam cự đầu cũng không dám đem hắn xem như là mình hậu bối nữa, mà là đem hắn xem là ngang hàng đối đãi. Tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Huyền Không Tử mỉm cười, từ trên đài cao, từng bước một đi đến Tiêu Long bọn họ chỗ trên bệ đá. Hiện tại trên bệ đá, cũng chỉ còn lại có 10 đạo nhân ảnh, tất cả đều là bát phẩm luyện dược sư, còn lại người mặc kệ có thành công hay không, đều đã lui ra, bởi vì tiếp xuống sân khấu, chỉ thuộc về 10 người này, đây là một loại tôn kính. Muốn đến tất cả mọi người chờ không nổi, lão phu cũng không nói nhảm, tiếp xuống mời các vị tuyển thủ dự thi, đem bọn ngươi đan dược lấy ra đi. Huyền Không Tử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Long mấy cái người cười nói. Tiêu Long bọn người nghe vậy, tay phải vung lên, từng khỏa mượt mà đan dược, nhất thời từ tay bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung, đem trọn cái quảng trường đều che kín, một cỗ nồng đậm đan hương. 10 viên thuốc, lơ lửng giữa không trung làm 3 tầng, tối cao tự nhiên là cựu phẩm huyền đan biến thành bạch điểu, tại trước mặt nó, hắn đan dược cũng không dám làm cản, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh nó. Trung gian một tầng, cũng là 8 khỏa bát phẩm đan dược, những này bát phẩm đan dược đã có linh tính, trung quanh nồng đậm linh vụ, ngưng tụ thành đủ loại ma thú hình dáng. Bất quá đối mặt đấu thánh đan biến thành bạch điểu, chúng nó lại chỉ có thể đàng hoàng túi xương thần. Nhìn lấy bị hắn đan dược, như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh bạch điểu, Huyền Không Tử cười nói, đan trong dược, lấy linh vi tôn, lần này đan hội quán quân, chính là Tiêu Long. Tiêu Long! Tiêu Long! Tiêu Long! Huyền Không Tử dứt lời, tất cả mọi người đều sôi trào lên, kích động hô to Tiêu Long tên. Lần này có thể nhìn thấy cựu phẩm đan dược xuất thế, đối với rất nhiều người mà nói, đều là cự đại kinh hỉ, chuyện này sau này trở về. Nói ra không biết hội tiện sát bao nhiêu người đâu. Những cái kia không có tới quan sát đan hội người, biết tin tức này, chỉ sợ ruột đều sẽ hối hận muốn chết. Luyện dược sư luyện chế đan dược thời điểm, bình thường cũng sẽ không cho người ta nhìn, trừ lần này đan hội, về sau còn muốn nhìn thấy cựu phẩm đan dược quá trình luyện chế, chỉ sợ đời này đều không có cơ hội. Tiêu Long, lão phu có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi luyện chế viên này cựu phẩm huyền đan, là đan dược gì? Huyền Không Tử nhịn không được đối với Tiêu Long hỏi. Chương 264, nói dối. Viên này cựu phẩm huyền đan là đấu thánh đan, có thể cho đấu thánh cường giả sau khi phục dụng liền có thể tăng lên nhất tinh thực lực. Vuốt vuốt bạch điểu trên tay, Tiêu Long cười nói. Nghe Tiêu Long giới thiệu đấu thánh đan tác dụng, đám người nhìn lấy cái kia bạch điểu, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trở nên tham lam vô cùng, hận không thể trực tiếp đi lên đoạn. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu Long sâu cạn, đám người liền nhịn xuống tìm chết xung động. Một viên đấu thánh đan liền có thể để cho một cái đấu thánh cường giả vì vậy mà bán mạng. Đột phá đấu thánh so với đột phá đấu tôn còn muốn khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần. Ở các thế lực lớn tài nguyên nắm giữ bên trong, chỉ cần bỏ ra thời gian liền có thể bồi dưỡng ra một cái đấu tôn. Nhưng muốn từ đấu tôn đột phá lên đấu thánh là vô cùng khó khăn, sau khi đột phá đấu thánh muốn tăng lên nhất tinh là một chuyện vô cùng khó khăn, có thể mất khoảng mấy chục năm, cũng có thể là hơn 100 năm thời gian. Một viên đan dược có thể khiến cho một cái đấu thánh tiết kiệm hơn 100 năm thời gian tu luyện, cựu phẩm đan dược được xưng là trong truyền thuyết đan dược cũng không phải là không có nguyên nhân. Tiêu Long, ngươi là lần này đan hội quán quân, đồng thời cũng là đan tháp bá chủ người ứng cử. Huyền Không Tử bình phục một hạ tâm tình, đối với Tiêu Long cười nói. Người khác nghe được Huyền Không Tử lời nói, lộ ra hâm mộ thần sắc, bất quá càng nhiều thật là đương nhiên, nếu như là người khác, bọn họ khẳng định sẽ phi thường hâm mộ, thế nhưng là Tiêu Long có thể luyện chế ra cựu phẩm huyền đan. Đã tương đương với cựu phẩm luyện dược sư, coi như trực tiếp làm đan tháp bá chủ, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Huyền Không Tử tay phải vung lên, lấy ra một quyển phong cách cổ xưa quyển trục, đưa cho Tiêu Long, cười nói, cái này là quán quân khen thưởng, là viễn cổ linh hồn tu luyện công pháp. Đa tạ Huyền Không Tử hội trưởng. Tiêu Long hướng Huyền Không Tử nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận phong cách cổ xưa quyển trục, thu lại. Lần này quán quân nhân tuyển đã tuyển ra, 2 ngày sau chính là tinh vực mở ra thời điểm, khi đó lần này đan hội 10 vị trí đầu, các ngươi có một lần thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời cơ. Huyền Không Tử gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, bao quát Tiêu Long ở bên trong, 10 người đều lộ ra thần sắc kích động, dị hỏa sức hấp dẫn đối với luyện dược sư sức hấp dẫn thế nhưng là chí mạng, Tiêu Long còn đỡ một ít, người khác có thể là một loại dị hỏa đều không có. Cho nên bọn họ càng thêm hy vọng có được chính mình dị hỏa. Tiêu Long, ngươi đi theo ta, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đan hội sau khi kết thúc, nhìn qua bắt đầu dần dần tán đi đám người, Huyền Không Tử quay đầu nói với Tiêu Long. Tiêu Long hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu. Tiên Nhi, ngươi đi qua cùng Diệp Trọng mấy người hội hợp, một chút nữa ta sẽ đi gặp ngươi. Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên nói. Ừm. Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Tiêu Long cũng theo Huyền Không Tử rời đi. Tào Dĩnh cùng Đan Thần thấy vậy liền đi theo Tiểu Y Tiên phía sau, mỗi người đều có ý định khác nhau. Đan hội kết thúc, nhưng là mọi người nhiệt tình nhưng không có làm lạnh, tất cả mọi người tại hưng phấn đàm luận lần này đan hội, là dị vãng đan hội náo nhiệt nhất một lần, dị vãng có thể làm lại chưa từng xuất hiện cựu phẩm đan dược a. Theo lần này đan hội kết thúc, Tiêu Long tên cũng đem bị mọi người truyền khắp toàn bộ đấu khí đại lục. 22 tuổi cựu phẩm luyện dược sư, liền xem như đấu thánh cường giả, ở trước mặt hắn cũng phải lịch thiệp ba phần. Tiêu Long, vị này là Huyền Y hội trưởng, nàng và Dược Trần quan hệ thế nhưng là rất thân mật. Huyền công tử dẫn Tiêu Long đi vào Huyền Y trước mặt, cho hắn giới thiệu nói. Tiêu Long nghe vậy, trong lòng lập tức có chút gấp, bọn hắn không phải là phát hiện chuyện gì đó rồi đi, bất quá chắc cũng không thể nào biết được là hắn đem Dược Trần dị hỏa cướp đoạt đi, nếu không bọn hắn sắc mặt cũng không như vậy tươi cười. Chỉ cần bọn hắn không biết, Tiêu Long gạ cũng không cần thiết nói ra tình hình thực tế để chuốc thêm kẻ thù. Nếu ta đoán không sai, các vị tìm ta nhất định là vì Dược Trần tung tích đi. Tiêu Long nhìn Huyền Y đám người nói, trên tay xuất hiện một đoàn sâm bạch hỏa diễm. Quả nhiên là cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần. Huyền Y mấy người thần sắc rung động, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Huyền Y trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ bừng, sau đó có chút bận tâm đối với Tiêu Long hỏi, "Tiêu Long, Dược Trần hắn, hắn hiện tại còn tốt sao?" "Ta cũng không biết." Tiêu Long lắc đầu nói. "Không biết, ngươi tại sao không biết được?" Huyền Y tức giận nói. Cốt linh lãnh hỏa của Dược Trần đã ở trên người Tiêu Long, như vậy Dược Trần còn sống hay đã chết, nhất định là phải có một câu trả lời rõ ràng, làm sao có thể không biết. 3 năm trước hắn liền cùng đệ tử của mình biến mất, ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu. Tiêu Long lắc đầu nói. Hắn thật sự là không biết Dược Trần đang ở đâu, nếu biết hắn đã sớm đi tìm rồi, dù sao để một cái không ổn định nhân tố chạy ở bên ngoài là một chuyện không tốt. Như vậy ngươi làm sao có được cốt linh lãnh hỏa, là do Dược Trần hắn giao cho ngươi sao? Huyền Y nghi hoặc hỏi. Cốt linh lãnh hỏa đúng là hắn giao cho ta, đây là thù lao để ta giúp hắn Hàn Phong tên khi sư diệt tổ kia. Cũng không biết ngươi có biết không, Dược Trần gặp nạn là do Hàn Phong tên kia cùng hồn điện hợp tác đánh lén, khiến hắn nhục thân bị hủy, chỉ còn lại linh hồn thể. Ta gặp được Dược Trần lúc hắn đang trên đường chạy trốn, ta giúp hắn giết Hàn Phong, hắn đưa ta cốt linh lãnh hỏa cùng phần quyết. Bất quá lúc đó ta còn chưa có năng lực luyện chế cho hắn một cái thân thể mới, cho nên ta để cho hắn ở bên cạnh ta một thời gian. Nhưng lão gia hỏa này đúng thật là không chịu ngồi yên, lúc đó hắn vừa ý một cái thiếu niên, đem hắn nhận làm đệ tử, sau đó một thời gian, cả hai đều biến mất không để lại một chút tung tích. Tiêu Long nhàn nhạt giải thích. Chương 265, thu đệ tử đan thần. Hồn điện, lại là hồn điện người. Còn có Hàn Phong cái này khi sư diệt tổ xuất sinh, hắn không lẽ đã quên là người nào đã ban cho hắn sinh mệnh mới rồi sao? Ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta? Huyền Y nghe xong Tiêu Long lời nói, ngọc tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Huyền Y hội trưởng bất giận, Hàn Phong người này đã bị ta giết, về phần hồn điện người, không lâu sau, ta nhất định lời nói giết sạch bọn họ. Tiêu Long trịnh trọng nói với Huyền Y Liễu. Nghe vậy Huyền Y gật đầu, nhìn về phía Tiêu Long cũng thêm mấy phần hảo cảm, nhàn nhạt nhắc nhở nói, "Tiêu Long, ta biết ngươi cùng hồn điện có thù, nhưng là hồn điện thế lực cực kỳ cường đại, ngươi bây giờ mặc dù đã đột phá đấu thánh, nhưng còn cần ẩn nhận thêm nữa, đợi khi ngươi đã đủ thực lực rồi tìm bọn hắn cũng không muộn." "Cảm ơn Huyền Y hội trưởng nhắc nhở, ta tự biết chừng mực." Tiêu Long gật đầu. Cùng tam cự đầu nhóm người nói mấy lời, Tiêu Long liền rời đi. 2 ngày sau tinh vực mới mở ra, đến lúc đó bọn hắn mới có cơ hội thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tiêu Long nhanh chóng trở về Diệp gia biệt viện ở Thánh Đan Thành, lập tức hắn liền đi tới Tiểu Y Tiên căn phòng. Bất quá lúc này trong phòng nàng cũng không chỉ có một mình Tiểu Y Tiên, Đan Thần cùng Tào Dĩnh đều có mặt tại trong phòng. "Không nghĩ đến các ngươi lại đi chung một chỗ." Tiêu Long đi tới nhìn ba người cười nói. "Sư phụ." Nhìn thấy Tiêu Long trở về, Tiểu Y Tiên liền trở nên cao hứng. "Ừm, lần này ngươi biểu hiện rất tốt." Tiêu Long gật đầu nhìn nàng tán thưởng nói. "Không có a, ta cảm thấy mình còn chưa biểu hiện tốt, còn để không thắng được nữ nhân nào đó." Liếc mắt nhìn Tào Dĩnh một cái, Tiểu Y Tiên thần sắc có chút đi xuống. "Hừ." Tào Dĩnh cũng hừ lạnh một tiếng. Đan Thần vẫn rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ không nói gì. "Ngươi đã làm rất tốt, ta rất vui mừng, ngươi cũng không cần phải buồn vuốt nhẹ Tiểu Y Tiên mái tóc dài." Tiêu Long cười khẽ nói. Tiểu Y Tiên gương mặt hơi đỏ lên, túi đầu không nói gì. Nàng cái này biểu hiện để cho ngồi một bên Tào Dĩnh càng thêm xác định Tiểu Y Tiên đối với Tiêu Long có không thuần ý đồ. Sau đó Tiêu Long lại quay sang nhìn Tào Dĩnh nghi hoặc nói, "Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Thế nào? Không chào đón ta sao?" Tào Dĩnh phồng má không vui nói, bộ dáng vô cùng đáng yêu. "Đương nhiên là không, có một cái mỹ nữ chủ động tìm đến, ta đương nhiên là sẽ không cự tuyệt." Tiêu Long cười nói, đồng thời cũng ngồi xuống nàng bên cạnh. "Được Tiêu Long đại sư khen ngợi, quả là ta vinh hạnh đây." Nói xong, Tào Dĩnh không chút nào khách khí, hai tay ôm lấy Tiêu Long cánh tay, hãm sâu vào trong ngực nàng, còn không quên khiêu khích nhìn Tiểu Y Tiên một cái. Tiểu Y Tiên hai mắt bốc hỏa nhìn Tào Dĩnh, màu xám đấu khí hội tụ tại bàn tay, con ngươi phóng ra sát khí khóa chặt Tào Dĩnh. "Sư phụ, có một cái người xấu đang dính lên người ngươi, để Đồ Nhi thay người đem nàng lôi xuống." Tiểu Y Tiên cắn răng nghiến lợi nói. "Tiêu Long đại sư, nhân gia thật sợ à, mau ngăn cả ngươi đồ đệ, ngươi thật nỡ lòng nhiều ta Hương Tiêu Vẫn Ngọc sao?" Tào Dĩnh một bộ hoảng sợ bộ dáng, co rút vào trong ngực Tiêu Long. Một cái mê chết người yêu nữ nằm trong người để Tiêu Long có một cổ muốn đem nàng đè xuống hung hăng ức hiếp xung động, bất quá hắn vẫn nhịn xuống được. Khu. đủ rồi tiên nhi, đối phương dù sao cũng là khách nhân, không nên cùng đối phương động thủ. Ho khan một tiếng, Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên thần sắc không vui hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống mình vị trí. Ngươi còn không chịu buông ra sao? Đương nhiên nếu như ngươi muốn tiếp tục như vậy, ta cũng sẽ không từ chối. Ở trên Tào Dĩnh bờ mông vô mấy cái, Tiêu Long cười nói. Tào Dĩnh gương mặt đỏ bừng một mảnh, nhanh chóng lui ra khỏi người Tiêu Long. Thấy vậy, Tiêu Long liền quay sang nhìn Đan Thần nói, ngươi tới nơi này, như vậy cũng đã đồng ý trở thành ta đồ đệ rồi đi. Ừm. Đan Thần gật đầu một cái, bộ dáng có chút nhút nhát. Tốt. Từ bây giờ ngươi liền trở thành ta cái thứ hai đệ tử, về phần bái sư lễ nghi cái gì đó thì miễn đi. Đợi đến khi ta thu phục xong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ giúp ngươi giải quyết thân thể vấn đề. Tiêu Long gật đầu cười nói. Cảm ơn ngươi sư phụ. Đan Thần gật đầu nói. Đan gia cũng không phản đối Đan Thần trở thành Tiêu Long đệ tử, dù sao hắn cũng đã chứng minh mình có năng lực trở thành Đan Thần sư phụ. Đấu Thánh, cựu phẩm luyện dược sư, bất kể là dùng thân phận gì thì cho dù Đan gia gia chủ có tại Tiêu Long trước mặt cũng phải cung kính. Có thể cùng một vị cường giả tạo quan hệ tốt đương nhiên Đan gia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Đây là ngươi lễ vật, xem như là ngươi bái sư lễ vật đi. Nói xong, Tiêu Long đem pha thánh đan đưa cho Đan Thần. Khi nghe Tiểu Y Tiên giải thích đan dược tác dụng, cho dù là Tào Dĩnh cũng hâm mộ không thôi. Hai ngày thời gian, trong chờ đợi của vô số người cơ hồ qua trong nháy mắt. Tại ngày thứ hai, khi ánh dạng đông phía chân trời chậm rãi chiếu xuống thì hai ngày bình tĩnh thoáng qua trong đan tháp kia lại sôi lên lửa nóng. Vô số người tiến lên hướng tới đan tháp, hôm nay, 10 cường giả đứng đầu đan hội sẽ đi vào tinh vực, hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vô số người trong lòng rất hiếu kỳ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này bị đan tháp phong ấn trong nhiều năm, lần này có khả năng bị hàng phục không? Ở ngoài đan tháp đã sớm ồn ào, bóng người tràn ngập mỗi phố lớn ngõ nhỏ. Khi mặt trời dần kéo lên đỉnh núi thì ba đạo thân ảnh kia cũng từ đỉnh đan tháp mà bay ra, rồi đứng tại phía trên bầu trời. Chương 266, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Cường giả đi vào tinh vực chuẩn bị đi. Huyền Không Tử trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp phiến thiên địa. Hiu 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 ba. Huyền Không Tử vừa nói xong, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lướt đến, chợt dừng lại trên bầu trời, xem bộ dáng rõ ràng là đám người lọt vào top 10. Ánh mắt đảo qua đám người một lúc, ba người Huyền Không Tử nhìn nhau một cái. Thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, linh hồn lực mênh mông dao động từ trong cơ thể ba người tràn ra. Mọi người liền nhìn thấy mảnh hư vô trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những gợn sóng kịch liệt. Một cánh cửa không gian lớn màu bạc xuất hiện. Về quy định, khi các ngươi cùng nhau đi vào thánh vực, đại trưởng lao hắn sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Huyền Không Tử liếc nhìn cánh cửa màu bạc, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Bây giờ thì vào đi thôi. Khi lời nói của Huyền Không Tử vừa dứt thì một thân ảnh mặc áo bào trắng cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người, ánh mắt trước tiên quét qua đám người Tiêu Long, thản nhiên nói: Lão phu Khâu Lăng, đại trưởng lão của Đan Tháp, lần này đợi các ngươi ở đây để dẫn mọi người vào tinh vực, nhớ rõ, sau khi tiến vào đi theo ta là được, nếu không phục tùng quy củ, lão phu có quyền hủy bỏ hẳn tư cách đi vào tinh vực lần này. Nghe vậy, đám người Tiêu Long đều khẽ gật đầu. Khi mấy người kia nói chuyện, cánh cửa không gian màu bạc đang dao động cũng đã ổn định. Đi thôi. Thấy thế, ánh mắt của Khâu Lăng và ba người Huyền Không Tử khẽ giao nhau một chút, sau đó đều nhẹ nhàng gật đầu, người trước vung tay lên, liền dẫn đầu bước vào trong cánh cửa không gian. Nháy mắt đã biến mất không thấy. Sau đó đám người Tiêu Long cũng hối hả đuổi theo. Nương theo sự dao động của không gian, từng thân ảnh liên tiếp biến mất, ngắn ngủi không đến một phút, 11 người lần lượt biến mất trước mắt vô số người đang xem. Trong không gian hư vô, đột nhiên xuất hiện một trận dao động, chừng 10 thân ảnh từ từ hiện lên. Thân thể vừa hiện ra, Tiêu Long nhất thời cảm nhận được một loại nhiệt độ nóng bức từ không khí truyền tới, cùng lúc đó, trong cơ thể, dị hỏa cũng đột nhiên phát nhiệt, có tính đối chọi với nhiệt độ bên ngoài, khiến trái tim hắn đập loạn xạ. Loại tình huống này chỉ có khi gặp loại dị hỏa khác mới xuất hiện. Cái gọi là tinh vực là một phiến không gian mà ba người đứng đầu đan tháp đã mạnh mẽ xé rách, loại không gian này tự nhiên kém hơn so với đan giới, cổ giới, hơn nữa nhìn qua có chút hoang vắng, quanh mình tràn ngập sương mù nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ, có thể thấy chút ít ánh sáng mỏng manh thẩm thấu qua mảnh không gian này, hình thành những vệt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bàn tay Tiêu Long tùy ý chụp lấy ánh sáng mỏng manh kia, nhưng trong tay chỉ là một mảng lạnh lẽo, khiến đôi mắt hắn nhíu lại, đây là ánh sáng từ các ngôi sao. Tuy tinh vực cũng không thể cản trở ánh sáng của ngôi sao thẩm thấu vào, chẳng qua ban ngày là thời điểm lực lượng của ngôi sao yếu nhất, vì vậy chúng ta có thể tiến vào từ phía sau. Trưởng lão Khâu Lăng ở phía trước giờ phút này thản nhiên nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Long cũng thoáng giật mình, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là tinh không chi hỏa, nó ngưng tụ từ lực lượng của sao mà sinh ra, chỉ cần lực lượng của sao còn thì nó vĩnh sinh bất diệt, thế giới này, lực lượng của ngôi sao có đôi khi nhìn như hoàn toàn biến mất, nhưng chẳng qua là vì ban ngày nên lực lượng của nó tương đối yếu nhược mà thôi. Đi theo ta, không cần tách rời, phiến tinh vực này tồn tại ở khe không gian, trong đó có vài chỗ tiếp xúc đến không gian hư vô, nếu xông vào đó, hậu quả chắc các ngươi biết rõ. Khâu Lăng phất phất tay, thân hình vừa động, liền tiến về phía trước, đám người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Tinh vực trước mặt so ra kém đan giới, nhưng nếu tương đối mà nói, không gian trước mặt này, theo suy đoán của đám người Tiêu Long, chỉ sợ so với Thánh Đan thành khổng lồ kia cũng không kém. Lúc này, bọn họ đã bay được gần 10 phút nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy đường biên giới hạn để có thể tìm ra một chút manh mối. Đám người tiếp tục phi hành, ở chỗ không gian hư vô xa xôi kia, đột nhiên một cô ánh sáng nóng rực mạnh mẽ xuất hiện, tia sáng mãnh liệt, giống như mặt trời ban trưa, làm cho ánh mắt mọi người có chút đau đớn. Đã đến rồi, các ngươi nên cẩn thận một chút, nhớ rõ, ai nếu có cử chỉ khác thường, Lao Phu có quyền chém giết tại chỗ. Đại trưởng Lao Khâu Lăng cầm đầu đám người đột nhiên ngừng lại, quay đầu dùng ánh mắt sắc bén bình tĩnh đảo qua mọi người, lạnh lùng nói. Nói xong những lời này, Khâu Lăng mới từ từ thả chậm tốc độ, bay xuống phía dưới, sau đó đám người Tiêu Long cũng lần lượt đuổi theo. Dần dần tiếp cận một ít với ánh sáng chói mắt kia, vật thể bên trong nó, bây giờ mới rõ ràng trong tầm mắt bọn họ. Ừ. Khi nhìn rõ được vật thể trong vòng sáng kia, sắc mặt đám người Tiêu Long nhất thời giãn ra, tiết hầu hơi động, gian nan nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Trong vòng hào quang là một cự long không nhìn thấy đôi mắt cự long đóng chặt, phía trên thân thể khổng lồ lượn lờ một loại tử hắc sắc hỏa diễm quỷ dị, khi ngọn lửa bốc lên, không gian quanh đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong không gian mở mịt nơi cự long chiếm cứ, tử hắc sắc hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, không biết mệt mỏi thiêu đốt không gian. Loại tình cảnh đồ sộ này khiến cho người ta có một cảm giác rung động không thể che giấu. Chỉ có ở gần mới có thể cảm nhận được rõ ràng kỳ quan thiên cổ rung động nhân tâm này. Đứng trước mặt cự long, đám người bọn hắn giống như một đám kiến hôi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Trầm mê ở bên trong, có thanh âm một người khẽ nỉ non, tuy hiện tại cự long vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng loại long uy nồng đậm này lại khiến cho người khác cảm giác run rẩy xúc động. Loại hình thể này quá mức kinh thế hai tủ. Chương 267, thôn vệ hai loại dị hỏa. Khâu Lăng ánh mắt nhu hòa chuyển hướng về phía Tiêu Long nói, "Tiêu Long, ngươi lần này là quán quân của đàn hội, do vậy, ngươi tới trước đi." Khâu Lăng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tiêu Long. Trước những ánh mắt soi mói này, sắc mặt Tiêu Long cũng không thay đổi, hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi, chậm rãi hướng về phía cự long đang ngủ say kia. "Oanh!" Tiêu Long hai mắt ngưng tụ, một cổ kinh thiên uy áp từ trên người hắn tuôn trào ra, như núi lớn, để ép hướng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngang. Trong ngủ mê Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đột nhiên bừng tỉnh, đột nhiên mở ra cặp kia cự đại long nhãn, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng cao vút long âm. Người là ai? Ngay khi Tiêu Long còn đang chưa kịp làm gì thì đột nhiên từ miệng hỏa long phát ra một thanh âm lạnh như băng bằng tiếng nhân loại, ngữ khí mang theo một tia kiên kỵ. Quả không hổ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, còn có thể nói được cả tiếng người. Nghe được lời kia, Tiêu Viêm không khỏi cảm thán. Vẫn Lạc Tâm Viêm mà hắn gặp năm đó chỉ mới sinh ra linh trí mà thôi, nhưng xem ra hôm nay Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn ác liệt hơn, nói thẳng tiếng người, quả nhiên bất kể cái gì sống đã lâu, đều thành tinh cả. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có thể so sánh với nhân loại rồi đi. Ta là ai, không trọng yếu là, ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn, một là thần phục, hai là ta đánh tới ngươi thần phục. Tiêu Long khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra. Muốn ta thần phục, si tâm vọng tưởng. Cự Long lạnh hừ một tiếng, khinh thường kêu lên. Mặc dù Tiêu Long trên thân uy áp rất khủng bố, nhưng là nếu như thần phục lời nói, cũng liền đại biểu mất đi tự do, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Một lời nói chắc như đinh đóng cột, không đợi Tiêu Long nói thêm điều gì nữa, tử hắc hỏa diễm trong cơ thể hỏa long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn văng Tiêu Long đi. Nhìn thấy tên gia hỏa vừa nói đã hành động này, sắc mặt Tiêu Long biến đổi, trầm xuống. Đã ngươi thích uống rượu phạt thì cũng đừng trách ta. Tiêu Long lạnh lùng nói, sau đó hít một hơi thật sâu. Phượng Viêm Phong Ca. Hoa ba. Kinh khủng sóng âm xuất hiện điên cuồng đánh về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đinh hai nhức góc sóng âm khiến cho Khâu Lăng đám người không khỏi phải phong bế lại thất khiếu để tránh phải ảnh hưởng. Phượng Viêm Phong Ca dù sao cũng là thiên giai âm ba đấu kỹ, nếu như không nhanh chóng phòng bị, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Kinh khủng sóng âm kéo theo từng đạo kim sắc hỏa diễm gợn sóng đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cho bao phủ, bởi vì bị phong ấn duyên cớ, nó căn bản không thể động đậy, nếu không nó khẳng định hội không chút do dự chạy trốn. Quần quần kim sắc hỏa diễm từ trên người Tiêu Long xuất hiện, nương tụ thành một đầu to lớn kim sắc hỏa diễm phượng hoàng lửa hư ảnh. Tại đầu phượng hoàng lửa này vừa mới xuất hiện lúc, một đạo vô biên uy áp liền giáng xuống, toàn bộ tinh vực cũng theo đó mà rung động, không gian xung quanh vậy mà xuất hiện méo mó hiện tượng. Đây là gì? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hoảng sợ nhìn xem đầu kia phượng hoàng hư ảnh. Nó có thể từ trên người cảm nhận được uy áp vô cùng kinh khủng. Đây chính là trong truyền thuyết viễn cổ thần thú, Bất Tử Điểu. Không nghĩ tới Lao Phu lúc còn sống còn có thể tận mắt nhìn thấy Bất Tử Điểu thân ảnh kiến thức sâu rộng. Khâu Lăng rất nhanh liền nhận ra được Bất Tử Điểu danh tính, thần sắc vô cùng rung động. Thật là xinh đẹp, vậy ra đây chính là hắn chân thân. A Tào Dĩnh nhìn xem đạo kia cao quý mạnh mẽ thân ảnh, không khỏi thì thào nói, hai mắt đẹp chớp chớp không rời. Kim sắc hỏa diễm vượng hoàng lửa hót lên một tiếng, sau đó lập tức lao về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ có bán thánh thực lực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tất nhiên là không phải kim sắc hỏa diễm vượng hoàng lửa đối thủ, bản nguyên trực tiếp bị rút ra. Sau khi xong việc, kim sắc hỏa diễm vượng hoàng lửa liền biến mất, tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa liền bị Tiêu Long tiếp được. Theo bản nguyên bị rút ra, cự đại hỏa long thân thể bị vỡ nát, dần dần biến mất. Nhìn trong tay màu tím đen mê ly hỏa long, Tiêu Long khẽ miệng dương lên. "Chúc mừng ngươi thuần phục được tam thiên diễm viêm hỏa." Sư phụ lúc này Tiểu Y Tiên đi tới cười chúc mừng nói: "Tiên nhi, ngươi ở lại nơi này hộ pháp cho ta, ta muốn đem tam thiên diễm viêm hỏa cùng cựu long lôi cương hỏa cho luyện hóa, chỉ tốn mấy ngày mà thôi." Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Cứ giao cho ta đi, sư phụ." Tiểu Y Tiên gật đầu nói. Sau đó Tiêu Long bày ra một cái kết giới đem hắn bao phủ vào bên trong. Những người khác thấy vậy không khỏi cười khổ. Bọn hắn mấy người này đến đây cũng chỉ có thể chứng kiến dị hỏa mà thôi, cũng không thể làm gì được, dị hỏa cũng bị người khác thu phục. Có Khâu Lăng đại trưởng lão cùng Tiểu Y Tiên vị này đấu tôn ở, ai dám quấy rối. Bên trong kết giới, Tiêu Long đem tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên cho nuốt vào bụng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực luyện hóa lên thể nội tam thiên diễm viêm hỏa cùng cựu long lôi cương hỏa. Có 5 loại dị hỏa trợ giúp, quá trình luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa cùng cựu long lôi cương hỏa bản nguyên vô cùng thuận lợi. Tiêu Long trên thân khí tức cũng đang không ngừng gia tăng lấy, mấy trăm năm nay trong thời gian, tam thiên diễm viêm hỏa không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, bên trong ẩn chứa năng lượng là phi thường to lớn. Lại thêm đứng thứ 12 cựu long lôi cương hỏa, năng lượng vô cùng khổng lồ. Chương 268, gặp lại Lam Nguyệt. Có cái này hai cổ cố năng lượng cường đại rót vào, trong 5 ngày, Tiêu Long tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên. Nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Tại ngày cuối cùng, Tiêu Long tu vi rốt cục tại nhị tinh đấu thánh đỉnh phong cấp bậc liền dừng lại. Luyện hóa hai loại dị hỏa cũng không thể khiến cho hư vô quyết của hắn tiến giai, sau khi công pháp đạt đến đế giai thì ngày càng khó tăng lên, có luyện hóa thêm hai loại dị hỏa cũng không thể tăng lên đẳng cấp. Tiêu Long chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt một đạo tử sắc hỏa diễm chợt lóe lên. Sau khi luyện hóa tam thiên diễm viêm hỏa thì sẽ đạt được 3000 ngôi sao thể chất, thân thể trở nên càng thêm cường đại. Bất quá hắn đã có bất tử điều huyết mạch, có sẵn bất tử chi thân, cho nên tam thiên diễm viêm hỏa tác dụng đối với hắn không lớn. Tiêu Long ngồi dậy, đem kết giới giải trừ. Hiu 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 ba. Ngay lúc này, mấy đạo thân ảnh bay đến Tiêu Long vị trí. Sư phụ, người xuất quan rồi. Tiểu Y Tiên cười nói. Sau đó nàng lại quan sát Tiêu Long một cái, một mặt sùng bái nói, khí tức của sư phụ lại mạnh lên rồi, ngươi lại đột phá. Nhị tinh đấu thánh đỉnh phong, cũng không tệ lắm. Tiêu Long gật đầu cười nói. Nghe được hắn lời nói, xung quanh những người khác hận không thể đem hắn đánh chết. Trong mấy ngày tu vi tăng lên gần nhị tinh, vậy còn chưa vừa lòng, để cho mấy cái lao quái vật đấu thánh kia biết được không tức đến phun máu mới lạ. Dị hỏa cũng đã lấy được, như vậy ta xin phép cáo tử, Khâu Lăng đại trưởng lão. Tiêu Long nhìn Khâu Lăng nói. Khâu Lăng gật đầu cười cười không nói gì. Sau đó Tiêu Long liền tại không gian bên cạnh xé ra một đạo lỗ hổng, Tiêu Long, Tiểu Y Tiên cùng Tào Dĩnh ba người đi vào bên trong, biến mất khỏi tinh vực. Viêm Thành, Viêm Môn trụ sở bên trong. Không gian ở giữa sân mở ra một lỗ hổng, Tiêu Long, Tiểu Y Tiên cùng Tào Dĩnh ba người từ bên trong đi ra. Còn Đan Thần thì tạm thời trở về Đan gia cho nên không cùng bọn hắn theo đến. Tiên Nhi, ngươi mang Tào Dĩnh đi sắp xếp cho nàng một căn phòng. Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên dặn dò nói. Vâng. Mặc dù trong lòng rất không muốn, nhưng Tiểu Y Tiên cũng không có làm trái lời Tiêu Long. Sau đó Tiểu Y Tiên liền mang theo Tào Dĩnh rời đi. Lâu rồi không gặp, phu quân. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh ôm lấy hắn từ phía sau. Ngay lập tức, Tiêu Long thần sắc vui mừng không thôi, xoay người lại đem Lam Nguyệt cho ôm lấy. Lâu rồi không gặp, Lam Nguyệt, ta rất nhớ ngươi. Nhìn xem trước mắt tóc lam nữ hải, Tiêu Long hai mắt tràn đầy nhu tình. Kể từ khi hắn rời khỏi Gia Mã Đế quốc để đến Trung Châu, cũng đã có hơn 2 năm hắn không có gặp Lam Nguyệt. Lam Nguyệt cũng không có nói gì nhiều, chủ động dâng lên môi thơm, mấy năm này nhớ nhung bạo phát ra ngoài. Mỹ nữ đã chủ động, Tiêu Long tự nhiên không thể từ chối, hai tay ôm lấy nàng eo thon, tận tình đáp lại. Mấy phút sau, hai người rời môi, ngay sau đó hắn liền đem Lam Nguyệt bế lên đi vào trong phòng. Quen thuộc chương nhạc rất nhanh liền vang lên, cảnh xuân bắn ra bốn phía. Mây mưa qua đi lúc đã là mấy tiếng sau. Tiêu Long nằm trên giường ôm chặt lấy Lam Nguyệt. Mấy năm này ngươi vất vả rồi, khai quan một cái hắc giác vực rộng lớn, nhất định là rất cực khổ đi vớt nhẹ Lam Nguyệt tấm lưng. Tiêu Long nhìn nàng cười nói. Không có à, có thể giúp được ngươi, ta rất vui vẻ, ít nhất ta cũng cảm thấy mình có giá trị. Lam Nguyệt lắc đầu cười nói. Hắc giác vực đã được thống nhất, công việc quản lý cũng được giao cho thủ hạ, nàng chủ yếu là ngồi không tu luyện, tọa trấn ở Viêm Môn. So với ở Trung Châu giúp cho Tiêu Long phát triển mở rộng địa bàn thì không đáng là gì. Nói năng bậy bạ, bản thân ngươi tồn tại chính là giá trị lớn nhất với ta. Ngón tay ngăn lại Lam Nguyệt bờ môi, Tiêu Long cười nói. Đối với thủ hạ, Tiêu Long mới coi trọng giá trị, nhưng đối với thân nhân của mình, hắn tất nhiên sẽ dùng thái độ khác đối đãi. Lam Nguyệt cũng không phải là hàng hóa, đương nhiên không thể dùng giá trị để đo đạc. Tuyết Nữ mặc dù là hắn nữ nhân đầu tiên, nhưng Lam Nguyệt mới là người mà hắn yêu thích nhất. So với Tuyết Nữ thì hắn đã gặp Lam Nguyệt trước tiên, đặc biệt nhất là nàng dung mạo vô cùng giống với Etit, càng để hắn yêu thích hơn. Nghe được Tiêu Long lời nói, Lam Nguyệt mỉm cười, càng thêm ôm chặt lấy hắn, giống như nghĩ đến gì đó, Lam Nguyệt gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Tiêu Long nói. Phu quân, ngươi có hay không nghĩ đến có một đứa con?
Ngươi mới nói cái gì?
Nghe được Lam Nguyệt lời nói, Tiêu Long cũng kinh ngạc không thôi.
Lam Nguyệt muốn có hài tử, tin tức này cũng quá lớn.
Bất quá Tiêu Long lúc này cũng không muốn sớm như vậy có hài tử.
Nào là hồ tộc, hồn điện, thái hư cổ long đảo, hồn nhi, thiên mộ đủ loại sự tình cần phải giải quyết, sắp tới còn phải giải quyết thải lân vấn đề nữa.
Tại trong 1-2 năm tới, e là hắn sẽ rất bận rộn, có hài tử lúc này thật không thích hợp.
Ta cảm thấy có thêm hài tử trong sinh hoạt sẽ mang đến nhiều điều vui vẻ hơn, ngươi không thích sao?
Lam Nguyệt mắt to nhìn Tiêu Long nói.
Việc có hài tử hãy đợi thêm một đoạn thời gian nữa được không? Bây giờ không phải là lúc thích hợp để nghĩ đến chuyện này.
Tiêu Long sắc mặt cũng hơi xấu hổ nói.
Nghe vậy Lam Nguyệt cũng không có nói gì nhiều, ngượng ngùng gật đầu.
Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau ngủ say.
Chương 269, Thải Lân Quy Tâm.
Qua ngày hôm sau, Đan Thần đến Viêm Thành, gia nhập vào Viêm Môn, trở thành Tiêu Long thứ hai đệ tử.
Tuyết Nữ cũng bế quan để đột phá đấu thánh.
Tiêu Long cũng đi một chuyến vào tiểu thế giới để từ đại quang cầu lấy ra mới vật phẩm, mặc dù vật phẩm rất không tệ, nhưng đối với hắn tới nói tác dụng không lớn, hơn nữa còn là thế giới này bản thổ chân quý dị bảo.
Là dị hỏa, hơn nữa còn là bốn đóa một lúc.
Không sai, là bốn đó dị hỏa.
Vạn thú linh hỏa, cùng lục đạo luân hồi diễm đặt song song băng phong hàn diễm, ngoài ra còn có phong lôi nộ diễm cùng viêm sơn thạch diễm.
Tu vi càng cao thì rút ra được vật phẩm càng quý hiếm, chỉ tính riêng tiên giai công pháp, bảo cụ đều có một đống.
Bây giờ chỉ cần không phải 10 vị trí đầu dị hỏa thì không thể giúp ích được cho Tiêu Long, cho dù hắn có đem tất cả luyện hóa cũng chỉ tăng lên đến tam tinh đấu thánh sơ kỳ là cùng, còn không bằng để cho người khác sử dụng.
Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều là vô cùng xuất sắc luyện dược sư, vừa vặn có được 4 đóa dị hỏa phân đều cho 4 người.
Một cái dị hỏa đối với luyện dược sư là bậc nào chân quý cũng không cần phải tiếp tục nói, lúc nhận được dị hỏa, Tào Dĩnh kích động không thôi, suýt nữa thì cùng Tiêu Long xác định quan hệ, chỉ đáng tiếc là bị Tiểu Y Tiên giữa đường ngăn cản.
Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị dị hỏa phân biệt là Vạn Thú Linh Hỏa cùng Băng Phong Hàn Diễm.
Tào Dĩnh cùng Đan Thần thì dị hỏa phân biệt là Phong Lôi Nộ Diễm cùng Viêm Sơn Thạch Diễm.
Có dị hỏa trợ giúp, luyện dược trình độ của các nàng đều tăng lên không ít. Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị đã đạt đến thất phẩm cao cấp luyện dược sư trình độ, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng đạt tới bát phẩm trung cấp trình độ.
Ban đêm, tại Tiêu Long trong phòng,
từng trận khiến lòng người run rẩy âm thanh vang lên không ngừng.
Tại trong tối tăm căn phòng, hai cái xích lóa thân thể quấn lấy nhau không rời.
Nữ nhân gương mặt thành thục xinh đẹp thẩm thấu ra thản nhiên vũ mị. Thân thể đầy đặn khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng xuất hiện từng giọt mồ hôi cùng đỏ ửng, một đầu mái tóc dài tán loạn theo gió, trong miệng khẽ ngâm lên từng đạo khiến người khác phải tê dại âm thanh.
Nam có một đầu màu đỏ như hỏa diễm tóc ngắn, thân thể cường tráng cao lớn, bắp thịt săn chắc, dung mạo xoáy khí hoàn mỹ vô cùng.
Không phải là Tiêu Long cùng Thải Lân thì là ai?
Trước đây Tiêu Long từng cùng Thải Lân đạt thành giao dịch, chỉ cần nàng ở bên cạnh làm hộ vệ 3 năm, Tiêu Long sẽ đưa cho nàng dung linh đan. Bây giờ kỳ hạn 3 năm đã tới, Tiêu Long muốn biết nàng câu trả lời.
Tiếp tục ở lại vẫn là rời đi.
Và kết quả là nàng đồng ý ở lại, cho nên mới có chuyện này xảy ra đây.
Theo một đạo cao vút mị hoặc âm thanh vang lên, mỹ nhân đầy đặn thân thể ngã vào lòng Tiêu Long.
Thải Lân, ngày mai cùng ta đi một chuyến đến địa mạch Minh Xà một chuyến.
Địa mạch Minh Xà?
Đại bản doanh của Cửu Vũ Địa Minh Mang tộc.
Thải Lân nghi hoặc nói.
Ừm.
Tiêu Long gật đầu.
Có nguyên nhân gì sao?
Nằm trong ngực Tiêu Long, Thải Lân lười biếng nói, thân thể hơi di động ma sát với Tiêu Long thân thể, để cho hắn trong người tà hỏa một lần nữa dâng lên.
Quả thật là một cái mê chết người vưu vật.
Tại Cửu Vũ Địa Minh Mãng địa bàn bên trong có Cửu Thải thôn Thiên Mãng truyền thừa, ngươi nếu thành công tiếp nhận truyền thừa thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, huyết mạch cũng sẽ nhận được tiến hóa thành đẳng cấp cao hơn Cửu Thải thôn Thiên Mãng.
Ôm lấy Thải Lân, Tiêu Long nhàn nhạt giải thích.
Trước đó mấy ngày, phòng đấu giá thu được một khối Cửu Thải nguyên thạch, điều này có thể trợ giúp cho Thải Lân trở thành Cửu Thải thôn Thiên Mãng.
Theo ý ngươi đi.
Thải Lân gật đầu vũ mị mỉm cười nói.
Như rắn nước thân thể không ngừng uốn éo, để cho cả người hắn nóng lên.
Yêu tinh này, quả thật là để cho người khác muốn ngừng cũng không được.
Tiêu Long cả người vùng lên, xoay người lại, một lần nữa đem Thải Lân ép dưới thân.
Hai cánh tay ngọc vòng qua ôm lấy cổ Tiêu Long, Thải Lân hai mắt tràn đầy xuân thủy thật sâu nhìn xem trước mặt nam nhân.
Chính nam nhân này là người cướp đi nàng yêu.
Hắn cường đại hấp dẫn lấy nàng, hắn ba đạo chiếm lấy nàng tâm trí.
Ở cùng với Tiêu Long, hắn để cho nàng có cảm giác là không gì không làm được một dạng, mang theo mấy phần thần bí lại cao ngạo nam nhân.
Cũng vì vậy nàng mới quyết định ở lại, đem mình phó thác cho hắn.
Ôm lấy cái kia như thượng đế tạo ra hoàn mỹ tác phẩm thân thể một dạng, Tiêu Long trong mắt tràn đầy si mê, túi đầu đem nàng môi đỏ cho chiếm lấy.
Trong phòng một lần nữa vang lên ngượng ngùng chương nhạc, không ngừng kéo dài.
Đêm nay có một vài người suốt đêm không ngủ.
Qua ngày hôm sau, Tiêu Long mang theo Thải Lân, Tiểu Y Tiên còn có Thanh Lân đi tới địa mạch Minh Xà.
Chương 270, Cửu Vũ Hoàng Tuyển.
Cửu Vũ Địa Minh Mãng chỗ ở nằm ở thế giới lòng đất.
Địa hình thế giới trong lòng đất vô cùng phức tạp. Cũng may lần này đám người Tiêu Long đã sớm chuẩn bị chu toàn, đương nhiên là có được bản đồ chi tiết,
cho nên chỉ chưa đến một canh giờ bọn họ đã tới nơi. Tiếp đó, trên đường đi bọn họ còn xuyên qua bộ lạc xà nhân, mất thêm chừng nửa ngày thì cuối cùng cũng đặt chân đến đại bản doanh của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, Địa Mạch Minh Xà. Địa Mạch Minh Xà chính là tổng bộ của tộc Cửu Vũ Địa Minh Mãng, đồng thời là thánh địa trong suy nghĩ phần đông bộ lạc xà nhân. Một nơi linh thiêng như thế thì hiển nhiên phòng ngự sẽ cực kỳ nghiêm, thậm chí đến cả xà nhân bình thường cũng không thể tiến vào. Không hổ là một trong ba đại tộc của ma thú, trong sơn mạch này quả thật là cường giả như mây. Trên một ngọn núi bên ngoài Địa Mạch Minh Xà, đoàn người Tiêu Long xuất hiện, ánh mắt liếc nhìn dãy núi ở phía xa, miệng lẩm bẩm. Không ngờ lại có thể nhìn thấy bộ lạc xà nhân ở đây, với quy mô như thế này thì còn cường đại hơn rất nhiều lần so với bộ lạc của chúng ta. Thải Lân có phần kinh ngạc khi quan sát bộ lạc xà nhân đông đúc trên bình nguyên nói, ta từng nhìn qua gia phả lưu lại trong tộc, chi bộ lạc chúng ta đã di chuyển đến sa mạc tháp qua nhị từ rất lâu rồi, nhưng không chắc rằng có phải di chuyển từ thú vực này ra ngoài hay không. Mặc kệ chuyện đó đi, chúng mục đích chính là Cửu Vũ Hoàng Tuyển. Không cần tận lực cùng đối phương giao thủ, để tránh phiền phức không cần thiết. Tiêu Long nhìn ba người dặn dò. Ùn Tam Nữ gật đầu. Tay áo Tiêu Long vung lên, không gian xung quanh liền nhanh chóng trở nên vặn mèo. Chợt thân thể mọi người được bao bọc chặt chẽ, không gian rung động, toàn bộ đều biến mất một cách quỷ dị. Nơi sâu thẳm bên trong Địa Mạch Minh Xà có một vực sâu rất lớn tối hun hút, rộng chừng trăm trượng không nhìn thấy đáy. Từ nơi đó, hàn khí âm lãnh tràn ra mạnh mẽ như cương phong. Bình thường thì chỉ cần đứng ở nơi này thôi thì máu huyết trong cơ thể hay thậm chí là đấu khí cũng gần như bị đông cứng lại. Dưới đáy vực sâu này che giấu thánh chỉ của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, Cửu Vũ Hoàng Tuyển, đó cũng là mục tiêu lần này của đám người Tiêu Long. Bên cạnh vực sâu không hề có thứ gì phòng vệ, vì một lẽ đơn giản, những đợt gió âm hàn không ngừng thổi quét kia chính là người bảo vệ tốt nhất. Cho dù là cường giả đấu tông cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Suy suy, từng trận gió âm hàn không ngừng thổi lên, bất chợt không gian nơi này bỗng trở nên vặn mèo, vài đạo thân ảnh hiện ra, chính là đám người Tiêu Long. Vừa hiện thân ra thì Tiêu Long đã liếc mắt nhìn vực sâu tối tăm kia, miệng khẽ mỉm cười, tay áo lại vung lên, không gian chi lực nồng đậm bao bọc lấy mọi người, mạnh mẽ kháng cự lại cuồng phong âm hàn, lướt nhanh xuống dưới đáy vực sâu. Quả nhiên khe vực này sâu vô cùng, với tốc độ của Tiêu Long mà phải mất hơn 5 phút mới thấy được đáy. Khi đặt chân đến đó thì thứ xuất hiện trong tầm mắt là một hồ nước cực kỳ khổng lồ. Tiếp đó, từng đợt khí âm hàn đủ làm đông cứng cả thân người bắt đầu tràn ra ào ạt từ cái hồ quái dị kia. Nước trong chiếc hồ kia có màu vàng sẫm, nhưng nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy có những tia máu tươi xen lẫn bên trong. Hai màu vàng đỏ trộn lẫn với nhau hợp thành từng luồng khí không ngừng thẩm thấu ra ngoài, cuối cùng gào thét phóng vút lên bầu trời. Đây chính là Cửu Vũ Hoàng Tuyển trong truyền thuyết. Nhìn thấy hồ nước màu vàng kia, trong lòng Tiêu Long khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ từ tiến đến gần. Khi hắn tiếp cận Cửu Vũ Hoàng Tuyển, có thể cảm giác được xuất hiện luồng khí âm hàn đáng sợ không ngừng nhập vào trong cơ thể. Nơi này vô cùng âm hàn, cho dù là tộc nhân Cửu Vũ Địa Minh Mãng đi chăng nữa thì cũng không thể chịu đựng trong thời gian dài được. Vì vậy, ngoại trừ những tình huống đặc biệt thì bình thường không có ai xuất hiện nơi đây, như thế cho chúng ta đủ thời gian để hành động. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nàng đứng cách hồ nước rất xa, dù thế vẫn cảm giác cực kỳ khó chịu với những luồng khí âm hàn không ngừng quấy nhiễu. Thải Lân, ta sẽ tiến xuống đáy Hoàng Tuyển trước để dò xét, các ngươi ở đây giúp ta canh chừng. Tiêu Long quay sang Thải Lân nói. Ừm, chú ý cẩn thận một chút, nếu quả thật không thể thì đừng cố ép. Thải Lân khẽ gật đầu, trong giọng nói có phần ngưng trọng. Em mở hàn lực trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển quá mức khủng bố, thật khó tưởng tượng nổi trên thế gian lại có nơi lạnh lẽo đến thế. Khó khăn trách Tiêu Long nói nơi này có thể làm nàng thăng cấp lên Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, khi đến chỗ này lúc, Thải Lân thật tin rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Sau khi ta đi vào thì mọi người hãy ẩn nấp đi để tránh bị phát hiện. Tiêu Long quay lại nói với hai người Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đang đứng sau lưng. Sau đó liền nhảy vào bên trong hồ nước, đương nhiên là không quên vận dụng hư vô quyết. Có hư vô quyết cùng dị hỏa tại, Tiêu Long hoàn toàn không sợ những cái này hàn khí. Phù phù. Tiêu Long thân hình chuyển động tiến thẳng xuống Cửu Vũ Hoàng Tuyển, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Thải Lân nhìn sang hai người Tiểu Y Tiên, nói, chúng ta đi kiếm chỗ ẩn nấp trước đã, chờ Tiêu Viêm đi ra rồi tính sau. Ừm. Nghe nàng nói vậy, cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều gật đầu, thân hình hai người nhanh chóng lướt đi, tiến vào vùng đất tối tăm xung quanh, đồng thời cũng thu liễm khí tức của bản thân lại. Nhìn thấy hai người hành động gọn gàng, Thải Lân cũng cấp tốc thối lui vào trong bóng tối, chớp mắt cả vùng đất Cửu Vũ Hoàng Tuyển lại trở nên yên tĩnh tịch mịch. Lâu lâu lại ngẫu nhiên nghe được mấy tiếng xé gió trên bầu trời, nhưng may mà không có bất kỳ ai đi vào trong kiểm tra. Chương 271: Bị giam dưới đáy hồ người. Suy. Trong hồ nước đục ngầu, một đạo thân ảnh xẹt qua nhanh như điện. Một cổ hấp lực xuất hiện ở xung quanh thân thể người này, mỗi lần tiếp xúc với hàn khí đều bị hấp thu. Không hổ là Cửu Vũ Hoàng Tuyển, âm hàn lực thật kinh khủng. Thân hình Tiêu Long nhanh chóng lướt xuống đáy Hoàng Tuyển, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Dường như âm hàn lực ẩn chứa trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển có thể đóng băng cả đấu khí. Muốn đem hàn khí nơi này luyện hóa thành cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, không kém luyện hóa dị hỏa là bao nhiêu. Thân hình Tiêu Long chớp động, tốc độ lại tăng vọt thêm lần nữa. Một vệt nước thật sâu xuất hiện quanh người hắn, đợi đến khi thân thể đã lướt qua thì nước trong hồ mới tràn tới bao phủ lại.
Ùm ùm.
Khi Tiêu Long đang di chuyển thì một tiếng động kỳ lạ đột ngột truyền vào trong tai. Lập tức, hắn cảm nhận được vùng nước phía sau bỗng trào đến.
Phanh.
Khi vùng nước đột ngột gia tốc thì một quyền của Tiêu Long cũng đánh mạnh về phía sau. Lực lượng đáng sợ xuyên qua dòng nước một cách kỳ dị, hung hăng đánh nát vụn một đạo bóng đen. Nhìn sinh vật bị đánh thành huyết tương kia, trong mắt Tiêu Long cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Cho dù là Cửu Vũ Địa Minh Mãng cũng không dám ở lâu trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển, nơi này lại tồn tại sinh vật sống thật đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, dù sao đấu khí đại lục lớn như vậy, chuyện lạ gì cũng có thể tồn tại. Bất quá không đợi Tiêu Long lặn xuống sâu hơn thì hắn đã cảm nhận được vùng nước này đang trở nên dao động. Đột ngột, trong tầm nhìn của hắn, một đám xương đen lớn đang nhanh chóng tràn đến. Bất quá nhìn kỹ thì có thể phát hiện, đây cũng không phải xương mà là vô số quái xà cả người che kín lân phiến màu đen tạo thành. Mà những tiếng tê tê chói tai kia cũng là do loại quái xà này phát ra. Suy suy. Khi những quái xà này còn cách Tiêu Long một khoảng khá xa thì bỗng dữ tợn há miệng. Nhất thời, vô số đạo thủy tiễn màu đen liền được phóng ra. Những thủy tiễn này khi gặp nước liền tự động phân liệt, điều này làm cho tốc độ của chúng càng nhanh hơn. Nhiều tiếng ô ô đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cho cả vùng nước này phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Năng lượng thật tâm hàn. Nhìn những đạo thủy tiễn đen ngòm kia, hai hàng lông mày của Tiêu Long nhíu chặt lại. Em mở hàn lực trong thủy tiễn này và Cửu Vũ Hoàng Tuyển hoàn toàn giống nhau, mà giờ còn ngưng tụ lại một chỗ tạo thành lực sát thương mạnh hơn. Bất quá bao nhiêu đây cũng không đủ để làm khó hắn được. Bàn tay hắn đông nắm chặt lại, tử sắc đốm lửa lớn chợt xuất hiện trên lòng bàn tay, sau đó ném mạnh về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, đốm lửa chợt căng phồng lên thành một quầng lửa tràn ngập ra xung quanh. Chít chít. Ngọn lửa khuyết tán thành một biển lửa, mặc dù là âm hàn lực ở đây cũng không thể dập tắt được nó. Mà những quái xà bên kia không thu lực lại kịp, liên tiếp va chạm với biển lửa. Sức nóng khủng khiếp lập tức đốt chúng thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Chít chít. Đối mặt với biển lửa, những quái xà kia cũng xuất hiện sự sợ hãi. Sau khi chết một số lượng khá lớn thì rốt cuộc cũng dừng lại, không dám tiến lên nữa, chỉ có thể đứng từ xa phun thủy tiễn dập tắt dần dần biển lửa. Mà khi đám quái xà này nỗ lực dập tắt biển lửa thì thân hình Tiêu Long cũng chuyển động, nhanh chóng lướt xuống phía dưới. Cửu Vũ Hoàng Tuyển này quả nhiên không phải một nơi bình thường. Mặc dù thực lực của quái xà cũng không mạnh, nhưng thủy tiễn âm hàn kia lại vô cùng hung ác. Nếu bị số lượng nhiều như vậy đánh trúng thì dù là cường giả bán thánh cũng sẽ không dễ chịu. Sau khi thoát khỏi đám quái xà, Tiêu Long tiếp tục tiến sâu vào dưới đáy Cửu Vũ Hoàng Tuyển. Ánh mắt hơi quét xuống, vậy mà lại phát hiện bên dưới xuất hiện một chút hào quang. Tinh thần hắn lập tức đại chấn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng xuất hiện ở nơi có ánh hào quang kia. Nơi này chính là đáy của Cửu Vũ Hoàng Tuyển sao? Xuất hiện trong mắt Tiêu Long là một mảnh cắt đá cực kỳ khổng lồ. Vô số những hòn đá vụn lớn chừng nắm đấm trải rộng trên bề mặt. Bên trong những hòn đá này phát ra hào quang óng ánh, cũng chính bởi vậy mới làm cho nơi này tương đối sáng sủa. Đây là đáy của Cửu Vũ Hoàng Tuyển, bên dưới hẳn có một lòng đất sâu hơn nữa. Chắc hẳn là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng truyền thừa địa phương. Liếc qua một cái, Tiêu Long liền ở dưới giấy di động. Hắn nhớ bên trong nguyên tắc có nhắc qua nơi này có Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc trưởng Yêu Minh bị giam giữ. Tiêu Long sắp tới cũng muốn đi vào Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc tìm kiếm Hoàng Tuyển tinh huyết để tấn giai Tam Tinh đấu thánh, có Yêu Minh vị này tộc trưởng ở, mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Cứu ta. Ngay khi Tiêu Long đang tìm kiếm thì một tiếng rên rất nhỏ xuyên qua mặt nước, truyền vào trong tai hắn. Tiêu Long khẽ miệng nhếch lên, hắn biết rõ, đó là Yêu Minh âm thanh. Lập tức hắn chậm rãi cúi đầu đáp xuống phía dưới, rồi vung tay chảo mạnh. Xoạt xoạt. Theo một chảo này của Tiêu Long, bề mặt cắt đá kia nhất thời bị bóc ra một cái chảo ấn. Mà khi cắt đá lay động, một cái xích sắt khổng lồ lớn chừng trăm trượng xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Long. Nhìn thấy chiếc xích sắt khổng lồ này, Tiêu Long hơi híp mắt lại. Hắn cách không chụp lấy, chiếc xích sắt kia bị kéo ra ngoài. Mà nương theo điều này, bề mặt cắt đá xung kia cũng đột ngột chấn động, lại thêm ba chiếc xích sắt khác trồi lên từ trong nước bùn. Mà những chiếc xích này đều nối đến mấy tòa núi khổng lồ xung quanh. Kéo thêm nữa cũng không thể di động thêm được. Ánh mắt của Tiêu Long cũng không để ý đến sợi xích bị khóa ở đâu. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào phía giữa của bốn sợi xích, ở nơi đó còn một chỗ nước bùn đen đặc. Nhìn chỗ nước bùn kia, Tiêu Long vung tay lên đánh tan chúng. Mà khi nước bùn tan đi, thứ ở bên trong rốt cuộc cũng hiện ra, rõ ràng đó là một người. Một người nhìn khô héo như bộ xương khô. Chương 272, Yêu Minh. Tiêu Long nhìn đạo thân ảnh kia, giả vờ hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại bị giam cầm ở đây? Một phen giấy rùa kia dường như đã tiêu hao gần hết sức lực. Bóng người gầy gò chỉ còn da bọc xương kia ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tiêu Long có thể cảm nhận từ từ trong bốn cái dây xích cực lớn kia đang không ngừng truyền ra năng lượng cực kỳ âm hàn, tiêu hao dần đấu khí trong cơ thể hắn, khiến cho hắn luôn luôn ở vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Nhưng đồng thời cũng không tổn hại tính mạng của hắn, hắn vĩnh viễn chỉ có thể kéo dài hơi tàn trong trạng thái tiêu hao này mà thôi. Yêu Khiếu Thiên tên kia cũng đủ tàn độc, lại đem ca ca hắn giam ở dưới này. Ta là Yêu Minh, tộc trưởng của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc. Nghe Tiêu Long hỏi, bóng người gầy trơ xương kia thở dốc một lát, cuối cùng cũng mở miệng đáp lại. Giọng nói của hắn khàn đặc, nghe giống như cắt đá cọ sát vào kính, vô cùng chói tai.
Cứu! Cứu ta! Chỉ cần ngươi cứu ta ra khỏi đây, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi.
Kẻ tự xưng là yêu minh kia dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn chằm chằm vào Tiêu Long nói.
Tộc trưởng Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc.
Theo ta được biết thì tộc trưởng của Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc hiện giờ là Yêu Khiếu Thiên mới đúng.
Tiêu Long nói.
Tên khốn kiếp, tên tạp chủng đó. Chính hắn đã sử dụng độc kế cướp lấy vị trí của ta.
Hơn nữa còn phong ấn ta dưới đáy Cửu Vũ Hoàng Tuyền này.
A a a a. Tên xuất sinh đó hại ta phải chịu đựng nỗi khổ bị âm hàn lực hành hạ. Cuộc đời này nếu may mắn thấy lại ánh mặt trời, yêu minh ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Vừa nghe thấy ba chữ Yêu Khiếu Thiên, trong giây lát, mắt yêu minh đã vằn đỏ, ánh mắt tràn ngập oán hận.
Tiếng gầm rú điên cuồng vang vọng khắp đáy Cửu Vũ Hoàng Tuyền.
Tiêu Long nghe thế liền âm thầm chặt lưỡi.
Không ngờ người kia lại bị phong ấn ở nơi này mấy trăm năm rồi, kết cục như thế cũng thật đáng buồn.
Em mở hàn lực của Cửu Vũ Hoàng Tuyền này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây đau đớn như bị dao cứa. Loại đau đớn này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Mà người này lại phải chịu đựng nỗi khổ này mấy trăm năm.
Cho dù là Tiêu Long cũng không khỏi lắc đầu thương tiếc.
Có thể nói chuyện giữa ngươi với Yêu Khiếu Thiên kia không?
Tiêu Long khẽ hỏi.
Ta là ca ca của Yêu Khiếu Thiên.
Yêu Minh chần chờ một chút, cuối cùng khàn khàn nói, ta mới đúng là tộc trưởng chính thức được mọi người đề cử của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, phần lớn trưởng lao trong tộc đều ủng hộ ta.
Bởi vậy nên Yêu Khiếu Thiên tuyệt đối không thể trở thành tộc trưởng được.
Trong lòng hắn cũng biết rõ điều này nên ngày thường đối với ta rất cung kính nhưng âm thầm lại dùng độc kế. Đầu tiên thì dùng độc hại ta, khiến cho thực lực của ta giảm xuống, sau đó thì ra tay đánh bại ta, hơn nữa còn phong ấn ta dưới đáy Cửu Vũ Hoàng Tuyền này.
Tại sao hắn không trực tiếp giết ngươi?
Như vậy có phải bất phiền phức hơn không?
Tiêu Long hỏi.
Bởi vì hắn muốn để ta ngay cả chết cũng không được chết dễ dàng.
Ha ha, ta vị này đệ đệ đối xử với ca ca này thật là tốt.
Nói đến cuối cùng, Yêu Minh không nhịn được mà cười lên.
Trong tiếng cười khàn ngập bi thương cùng phẫn nộ.
Tiêu Long im lặng không nói gì, hắn không có ca ca hay đệ đệ cho nên không biết cảm giác này.
Hắn không cách nào tưởng tượng được tại sao thân huynh đệ lại có thể oán hận nhau nhiều như vậy, sâu đậm như vậy.
Bất quá hắn trong lòng cảm thấy may mắn, cũng không phải ca ca hay đệ đệ nào cũng tốt như mình mong muốn.
Chỉ cần ngươi cứu ta ra ngoài, sau đó giúp ta nắm giữ Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, nếu ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, ta nhất định sẽ giúp đỡ.
Ánh mắt Yêu Minh sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Long, trầm giọng nói:
muốn ta cứu ngươi ra ngoài cũng không thành vấn đề, bất quá ngươi phải giao cho ta Hoàng Tuyền Yêu Thánh truyền thừa.
Tiêu Long nói:
không thành vấn đề, ta có Cửu Vũ Minh Trượng,
đây chính là tín vật của tộc trưởng Cửu Vũ Địa Minh Mãng,
có được Minh Trượng mới chính là tộc trưởng.
Chỉ cần ta có thể thoát thân, hơn nữa giải quyết xong Yêu Khiếu Thiên thì ta chính là tộc trưởng mới.
Ta có thể giao Hoàng Tuyền Yêu Thánh truyền thừa cho ngươi.
Yêu Minh nói:
còn chưa đủ, nếu như giữa đường ngươi nuốt lời, như vậy ta sẽ thiệt thòi lớn a.
Tiêu Long ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yêu Minh và nói tiếp: ngươi phải tự động bung ra linh hồn, để cho ta bố trí một cái linh hồn ấn ký.
Nếu ngươi lừa dối ta, ta sẽ cho phát nổ linh hồn ấn ký.
Đến lúc đó, coi như ngươi là cường giả đấu thánh cũng sẽ bị trọng thương.
Từ đó về sau thực lực không thể tăng lên được nữa.
Nghe thế, sắc mặt Yêu Minh có chút thay đổi.
Làm như thế chẳng khác nào giao mạng của mình vào tay người khác cả.
Chỉ có như vậy ta mới có thể tin tưởng ngươi được.
Nếu như ngươi không chịu vậy thì ta sẽ lập tức quay người rời khỏi đây.
Nói thật ra, ta cũng không muốn dính líu vào chuyện phiền phức này.
Tiêu Long trầm giọng nói tiếp.
Yêu Minh cắn chặt răng, ánh mắt không ngừng thay đổi.
Tính cách của hắn vốn không bao giờ cam chịu bị người khác kiềm chế, nhưng nghĩ tới nỗi khổ mà bản thân phải chịu mấy trăm năm nay, oán hận trong lòng liền tăng vọt, lập tức cắn răng một cái, gầm nhẹ quát,
được.
Làm theo lời ngươi nói.
Ta đã không nhịn được oán hận trong lòng, muốn băm xác tên khốn kia làm vặt mảnh.
Được.
Hợp tác vui vẻ.
Tiêu Long cười nói.
Sau đó Yêu Minh chủ động bung ra mình linh hồn, Tiêu Long liền in lên một đạo ấn ký.
Đồng thời Yêu Minh cũng đem Hoàng Tuyền tinh huyết của mình giao cho hắn.
Chương 273, Yêu Khiếu Thiên.
Ngay khi Tiêu Long vừa phá vỡ phong ấn cho Yêu Minh thì trong một tòa cung điện rộng lớn ở Minh Xà Địa Mạch cũng đang vô cùng náo nhiệt. Phần lớn thủ lĩnh của các bộ lạc xà nhân đều tụ tập ở đây, tiếng trò chuyện cười nói vang vọng khắp đại điện.
Ngồi trên vương tọa của đại điện là một hắc y nam tử.
Người này có chút anh tuấn nhưng giữa trán lại lộ ra vẻ lạnh lùng âm u không thể che giấu được.
Hai mắt hắn khép hờ, thỉnh thoảng mở ra, lập loè ánh sáng giống như một con rắn độc trong chốc lát có thể cướp đi sinh mệnh của người khác, khiến cho người ta thấy ớn lạnh ở trong lòng.
Ở bên cạnh nam tử, hai nữ tử dáng người xinh đẹp đang cẩn thận vuốt ve thân thể hắn.
Mà bàn tay của hắn cũng không ngừng di động trên thân thể của hai nữ tử kia, khiến cho ánh mắt họ thêm vài phần mê ly, nhìn qua cực kỳ quyến rũ.
Hả?
Đột nhiên, hai mắt đang khép hở của hắc y nam tử bỗng mở ra.
Trong mắt có chút khiếp sợ, phong ấn vỡ rồi.
Tộc trưởng, làm sao vậy?
Ở phía dưới nam tử, một lão già mang trên vai một con rắn độc màu tím hồng khẽ nhíu mày hỏi.
Phong ấn trấn áp Yêu Minh đột nhiên tan vỡ rồi.
Sắc mặt của hắc y nam tử trở nên u ám, cũng bất ngờ đứng dậy.
Đồng thời, một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong thai lão già kia.
Cái gì? Làm sao có thể như thế được?
Nghe thế, sắc mặt lão già liền thay đổi, nhưng hắn cũng vội vàng thu liễm cảm xúc, khẽ liếc nhìn những trưởng lão và thủ lĩnh các bộ lạc ở trong đại điện. Sau đó thấp giọng truyền âm lại, ngươi mau qua đó đi. Nếu để cho yêu minh kia trốn thoát thì chúng ta sẽ xong đời. Ta ổn định ở đây xong sẽ nhanh chóng tới giúp ngươi.
Yên tâm. Ta sẽ không cho hắn có cơ hội xoay người đâu.
Hắc y nam tử cười u ám nham hiểm, thân hình khẽ động, biến mất khỏi vương tọa.
Ha ha, có trưởng lão đến bẩm báo công việc, tộc trưởng đi gặp rồi.
Mọi người cứ tiếp tục đi.
Nhìn thấy hắc y nam tử biến mất, lão già kia cũng đứng dậy nói.
Tại một bên khác, Tiêu Long đã mang theo yêu minh phá vỡ mặt nước lao lên trên.
Hiu.
Lúc này ba đỏ bóng người bay đến Tiêu Long bên cạnh.
Chính là Thải Lân, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ba người.
Các ngươi vẫn ổn sao?
Tiêu Long hỏi thăm ba người nói.
Tại hắn phá xong phong ấn, yêu khiếu thiên tên kia nhất định cũng sẽ cảm ứng được rồi nhanh chóng chạy đến.
Bất quá nhìn tình huống của chúng nữ lúc này, giống như không có gặp phải chuyện gì.
Chúng ta không sao, cũng không có người đi tới nơi này.
Thải Lân lắc đầu nói.
Vậy là tốt rồi, nghe vậy Tiêu Long gật đầu.
Người này là ai?
Thải Lân nhìn bị Tiêu Long dịu lên yêu minh hỏi.
Hắn là?
Hóa ra là các ngươi giúp yêu minh giải trừ phong ấn, đừng mong có thể sống sót rời khỏi nơi này.
Lúc này trên không trung truyền đến một đạo giận dữ âm thanh.
Ở giữa không trung, một bóng người mặc đồ đen đang đứng lơ lửng.
Giờ phút này, người kia cũng cúi đầu xuống, ánh mắt cực kỳ âm độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Long.
Trên không trung, Hắc Y nam tử dùng ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm rồi nhìn sang yêu minh gầy gò ở bên cạnh.
Trên khuôn mặt hiện lên nụ cười âm độc.
Tên ngai khốn kiếp kia, ngươi dám phá hỏng việc lớn của bản vương.
Bất kể ngươi có lai lịch như thế nào thì hôm nay bản vương cũng sẽ làm cho ngươi bỏ xác tại hoàng tuyền này.
Còn về phần ba vị mỹ nhân này, bản vương sẽ nhận thay cho ngươi.
Đây chính là cái giá phải trả cho sự lỗ mãng của ngươi.
Nghe được hắn lời nói, Tiêu Long sắc mặt lạnh xuống, trong lòng nổi lên sắc ý, con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất tử sắc hỏa diễm.
Yêu khiếu thiên, tên cẩu tạm chủng này, hôm nay ta phải bầm thây ngươi vạn đoạn rồi ném vào vạn xà quật.
Nhìn thân ảnh mặc hắc y trên bầu trời, hai mắt yêu minh vằn đỏ.
Hắn trừng mắt oán độc nhìn nam tử đó, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả dãy núi.
Hắc hắc, đại ca tốt của ta, không ngờ ngươi vẫn còn sống, nhưng ngươi bây giờ cũng chẳng đỡ nổi một chiêu của ta đâu.
Yên tâm, lần này ta sẽ không tiếp tục cho ngươi có bất kỳ cơ hội nào để dãy rủa nữa.
Nghe được tiếng kêu gào của yêu minh, hắc y nam tử trên bầu trời cười lạnh nói.
Chỉ bằng một cái nhất tinh đấu thánh như ngươi cũng muốn động vào nữ nhân của ta, muốn chết.
Tiêu Long ngữ khí âm trầm nói.
Cẩn thận một chút, hắn chỉ là một nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng lại tu luyện tuyệt học của cửu địa minh mãng tộc chúng ta, rất lợi hại.
Yêu minh lên tiếng nhắc nhở.
Việc cấp bách mà hắn phải làm hiện tại chính là mau chóng khôi phục đấu khí.
Tuy nói yêu khiếu thiên cố kỵ sự xuất hiện của hắn nên không dám làm lớn sự việc, nhưng qua những năm này, tất nhiên hắn sẽ có lòng tin vào thực lực của mình.
Các trưởng lao khác có lẽ vì thân phận của hắn mà không dám ra tay, còn những thân tín tất nhiên sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của yêu khiếu thiên.
Ừm.
Tiêu Long gật gật đầu, lấy ra một bình ngọc rồi đưa cho yêu minh.
Ngay sau đó, bàn chân hắn đạp một bước lên mặt hồ, một vòng gợn sóng dập dịu nổi lên.
Thân hình hắn tức khắc xuất hiện trước mặt yêu khiếu thiên, bình tĩnh nói. Đây là lần đầu tiên ta giao thủ với cường giả cùng cấp từ khi tiến vào đấu thánh.
Yên tâm, cựu ưu hoàng tuyền là vùng đất rất tốt.
Ngươi vẫn lạc tại đây cũng coi như là phúc khí của ngươi.
Yêu khiếu thiên cười quái dị, nói, có thể ở độ tuổi này tu luyện đến đấu thánh, xem ra thiên phú của ngươi cũng không tồi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên có quan hệ gì với tên phế vật kia.
Chính vì thế mà hôm nay, bất kỳ ai cũng không cứu được ngươi.
Chỉ bằng ngươi.
Tiêu Long khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Chương 274, chiến đấu thánh.
Khuôn mặt cười cợt của yêu khiếu thiên chậm rãi thu liễm,
ánh mắt lạnh lùng như độc xà nhìn chằm chằm vào Tiêu Long, thân thể chấn động mạnh.
Một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên bùng phát ra từ trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt đã làm thiên địa rung chuyển kịch liệt, sóng gió nổi lên, hàng nghìn tia chớp ùn ùn kéo đến tụ hội thành một cự trường khổng lồ trên bầu trời.
Bên trong cự trường ẩn chứa âm hàn lực vô cùng cực đoan.
Chết!
Một chữ phun ra, cự trường ầm ầm hạ xuống.
Lực đạo đáng sợ trong nháy mắt ép nát không gian xung quanh Tiêu Long.
Xem ra ngươi hơi đánh giá cao chính bản thân mình rồi.
Tiêu Long ngẩng đầu, nhìn trường ấn ẩn chứa năng lượng khổng lồ đang ép xuống, mỉm cười vung tay lên.
Một ngọn lửa lập tức bùng phát ra, chớp mắt, ngọn lửa đã ùn ùn bộc phát thành biển lửa, cuốn chặt lấy bàn tay khổng lồ kia.
Nhiệt độ đáng sợ làm cho không khí bị bóp méo tạo thành một màn xương trắng nồng đậm.
Dị hỏa.
Nhìn thấy cự trưởng bị biển lửa bao vây làm cho bốc hơi, yêu khiếu thiên cũng hơi nhíu mày.
Chợt hư lạnh một tiếng, hai tay nhanh như chớp kết xuất thủ ấn cực kỳ phức tạp, mà theo thủ ấn được kết thành, năng lượng trong mảnh thiên địa này lại hội tụ lại thêm lần nữa.
Hoàng Tuyên Chỉ.
Năng lượng khổng lồ dần hội tụ, dưới sự điều khiển của yêu khiếu thiên nhanh chóng ngưng tụ thành một ngón tay màu vàng dài mấy trăm trượng. Bề mặt ngón tay cực kỳ thô ráp nhưng tràn ngập lực lượng hủy diệt, từ xa nhìn lại giống như một cây cột đá chống trời, đứng kiêu ngạo trong thiên địa.
Nhất chỉ hoàng thuyền.
Đoạn sinh tử.
Yêu khiếu thiên cười lạnh nhìn xuống Tiêu Long phía dưới, ngón tay vận lực.
Nhất thời, hoàng tuyền chỉ khổng lồ trên bầu trời ầm ầm đổ xuống. Cả không gian lúc này tưởng như sụp đổ, mặt đất rung chuyển dữ dội tạo ra vô số khe nứt sâu và dài, đồng thời nham thạch từ dưới khe trào lên mạnh mẽ, giống như đang xảy ra một cơn địa chấn. Thiên giai đấu kỹ sao? Nhìn uy thế của hoàng tuyền chỉ, Tiêu Long cũng cảm thấy một chút kinh ngạc, cường giả đấu thánh thi triển thiên giai đấu kỹ, gần như có thể hủy diệt một tòa thành trì một cách dễ dàng. Khẩu khí cuồng vọng, nhưng ngươi còn chưa có bổn sự này. Tiêu Long tiến lên một bước, trên tay phải nhanh chóng hội tụ đấu khí. Một tia hồng mang lập tức bung ra rồi nhanh chóng hóa thành một màu đầu hỏa diễm cự quyền dài chừng trăm trượng. Đây là lần đầu tiên sau khi trở thành đấu thánh, Tiêu Long mới lại thi triển Phượng Hoàng Lưu Tinh Quyền, uy lực cùng thanh thế dĩ nhiên là mạnh gấp trăm lần so với lúc còn ở đấu tông. Phượng Hoàng Lưu Tinh Quyền giống như lưu tinh phóng đi, không gian như muốn sụp đổ, tại trong không gian giống như tạo thành vô số vết nứt, hỏa quyền nhiệt độ nóng bỏng tiêu đốt hết tất cả mọi thứ trên đường đi. Rắc rắc. Hoàng Tuyền Chỉ đâm mạnh hỏa diễm cự quyền. Năng lượng trùng kích vô cùng đáng sợ quét qua thiên địa như một cơn bão khổng lồ. Ầm ầm. Hỏa diễm cự quyền tạo thành biển lửa quyết tâm thôn vệ ngón tay khổng lồ kia, mà Hoàng Tuyền Chỉ càng lúc càng lấn sâu vào trong đó, từng trượng một. Cuối cùng dưới ánh mắt hoảng sợ của Yêu Khiếu Thiên đã bị quần sáng cắn nuốt hoàn toàn. "Hảo tiểu tử, xem ra ta vẫn coi thường ngươi rồi." Nhìn thấy Hoàng Tuyền Chỉ bị phá, khuôn mặt Yêu Khiếu Thiên cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Thân hình nhoáng lên một cái, hàn khí trong cơ thể bùng phát ra. Mà thân thể hắn cũng nhanh chóng biến hóa, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một hắc sắc cự xà lớn chừng nghìn trượng, khí thế độc ác tràn ngập bầu trời. Hình ảnh hắn bây giờ giống như một tên ác thần của địa ngục. Phong ấn kỹ năng, Hoàng Tuyền Đại Ấn. Hóa thành bản thể, Yêu Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời giống giận. Mà khi hắn đang giống, bên dưới cửu lũ Hoàng Tuyền đột nhiên trào ra âm hàn lực vô cùng khủng bố. M hàn lực này được Yêu Khiếu Thiên khống chế, lại phối hợp với đấu khí của bản thân, chỉ trong nháy mắt liền hình thành một cự ấn màu đen, trông xa như một ngọn núi khổng lồ. Phía trên cự ấn hiện vô số ma văn quỷ dị. Tiêu Long, cẩn thận. Đây là đấu kỹ chấn tộc của cửu lũ Địa Minh Mãng tộc, chính là một thiên giai trung cấp đấu kỹ. Nếu không phá giải được chắc chắn sẽ bị phong ấn trong cửu lũ Hoàng Tuyền. Năm đó ta đã bị một chiêu này ám toán nên mới nếm đau khổ cả mấy trăm năm. Cự ấn vừa hiện ra, Yêu Minh lập tức lên tiếng cảnh báo. Thiên giai trung cấp đấu kỹ, không thể nghe vậy. Tiêu Long gật đầu. Tiểu tử, vẫn lạc cho bản vương. Nhìn thấy cự ấn thành hình, Yêu Khiếu Thiên cười lớn một tiếng. Đôi rắn khổng lồ màu đen vung lên và vào cự ấn làm nó chuyển hướng ngay về phía Tiêu Long. Lực lượng âm hàn không cách nào hình dung tỏa ra dày đặc làm cho người ta cảm thấy không gian như đang chảy ra, cô đặt lại quanh người. Chấn áp. Cự ấn xuyên qua không gian như muốn đánh về phía Tiêu Long. Tiêu Long hừ lạnh một tiếng, Hỏa Phượng kiếm xuất hiện trong tay. Liệt Hỏa Liễu Nguyên. Từ Hỏa Phượng kiếm bạo phát ra kinh người hồng mang, toàn bộ không gian rung động mãnh liệt, một đạo hồng quang rực rỡ như ánh sáng mặt trời ảo ạt tỏa ra bốn phía, dài mấy trăm trượng kiếm quang xuất hiện, xuyên thẳng không gian đâm vào cự ấn kia. Giang giác giáp ba. Kiếm quang đâm vào cự ấn lúc tạo thành một trận rung động mãnh liệt trong không gian, kiếm quang thôn phệ cự ấn tiếp tục tiến lên, không gian xuất hiện vô số vết rạn nứt màu đen vô cùng kinh khủng, hung hăng đâm vào đầu cự xà. Ầm. Kiếm quang vừa tiếp xúc với đỉnh đầu cự xà liền bộc phát ra một cổ kình khí hủy diệt. Lực lượng đáng sợ trong đó trực tiếp đánh thẳng vào thân thể Yêu Khiếu Thiên. Nhất thời, thân thể to lớn của hắn như ăn phải vô số sấm sét, không ngừng vang lên những tiếng ầm ầm. Trên thân thể, một đám lô máu nóng rực liên tiếp vỡ ra. Bành. Yêu Khiếu Thiên bay ngược ra phía sau, cuối cùng va phải một ngọn núi, trực tiếp chấn nát đỉnh núi. Chương 275, đuổi tới. Tiêu Long vung tay lên, biển lửa do dị hỏa lực tạo thành bao phủ thân thể cự xà, làm cho tên kia không ngừng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đồ khốn nạn, lại dám đến cửu lũ Địa Minh Mãng tộc phá hoại. Minh xà vệ, bắt lấy gã này cho lão phu. Ngay khi Tiêu Long đang chuẩn bị kết liễu Yêu Khiếu Thiên thì trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Bất chợt, bên trong dãy núi truyền ra vô số tiếng xé gió. Từng luồng khí tức cường hãn nhanh chóng bộc phát ra. Hiển nhiên, khi Tiêu Long cùng Yêu Khiếu Thiên chiến đấu đã làm kinh động đến toàn bộ cửu lũ Địa Minh Mãng tộc. Nghe thấy tiếng giống giận vang động từ phía chân trời, Tiêu Long cũng không có tiếp tục dừng lại, hai tay kết ấn liên tục, biển lửa nhanh chóng đem Yêu Khiếu Thiên bao phủ vào bên trong. Theo một đạo tiếng hét thảm của Yêu Khiếu Thiên vang lên, toàn bộ sinh mệnh liền mất đi. Hỗn đản. Tiêu Long ngẩng đầu lên nhìn chăm chú trên không trung, chỉ thấy giờ phút này đang có vô số những cường giả Địa Minh Mãng tộc đang đứng che kín cả một vùng trời. Ai nấy đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Dù sao thì Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc cũng là một trong tam đại bộ tộc của ma thu giới, hiện giờ bị người lẻn vào thánh địa còn chưa nói, đã thế còn đem tộc trưởng của bọn họ chém giết ngay tại chỗ, bảo sao bọn họ không giận cho được. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai mà dám đến Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc dương oai?" Trên bầu trời, một lão giả quấn trên vai một con độc xà đỏ sẫm khổng lồ vừa dùng ánh mắt hung hăng nhìn Tiêu Long, vừa quát lạnh nói. Mặt khác hắn vẫn lưu ý đến con cự xà đen tuy không chút khí tức nằm dưới chân Tiêu Long mà thoáng thắt tim lại. Hắn không ngờ với thực của Yêu Khiếu Thiên mà lại bị một tên gia hỏa không rõ lai lịch chém giết dễ dàng như vậy. Mặc kệ hắn là ai, hôm nay đều phải lưu lại đây. Hắn đã chém giết tộc trưởng của chúng ta mà còn để hắn rời đi, mặt mũi của Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc chúng ta coi như mất hết, đến lúc đó chúng ta sao có thể sống yên trong giới ma thú? Một lão giả tóc xám đứng bên cạnh tức giận nói.
Minh xà vệ nghe lệnh, bắt người này cho ta.
Lão giả tóc xám phẫn nộ quát.
Tuân lệnh.
Nghe thấy lão giả gầm lên, từ trên bầu trời liền nhất loạt vang lên những tiếng hô ứng chỉnh tề, vô số tiếng xé gió vang lên, từng bóng thân ảnh mặc giáp rắn liên tiếp xuất hiện từ những ngọn núi xung quanh xé gió tuôn ra, cuối cùng gắt gao bao vây quanh Tiêu Long. Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc quả nhiên không tầm thường. Mỗi một người đều có khí tức cường đại, hành động phối hợp ăn ý. Tiêu Long đảo mắt qua hơn trăm vị minh xà vệ xung quanh, trong lòng thoáng kinh ngạc. Loại đội ngũ tinh nhuệ như thế này cho dù là Viêm Môn cũng không thể có được. Muốn bắt ta, vậy phải xem các ngươi có năng lực đó hay không đã.
Vâng ba.
Tiêu Long cười lạnh nói, đấu khí trong cơ thể bùng nổ, quần quận hỏa diễm bộc phát bao phủ lại thân thể hắn, chỉ trong nháy mắt liền hình thành một đầu to lớn vượng hoàng. Cường đại uy áp giáng lâm nhân gian, không chỉ là Cửu U Hoàng Tuyển, mà xung quanh đó những ngọn núi khu vực khác nhiệt độ cũng không ngừng tăng lên. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện to lớn hỏa diễm vượng hoàng, Cửu U Địa Minh Mãng tộc trong nháy mắt lâm vào hoảng sợ, cường đại như chúa tể uy áp khiến cho sâu trong linh hồn bọn hắn sinh ra sợ hãi. Ngay khi to lớn hỏa diễm vượng hoàng chuẩn bị vỗ cánh thì đột nhiên một đạo âm thanh vang lên.
Khoan đã, ngay lúc này, một đạo thân ảnh dữ dội lướt đến, xuất hiện trong không trung trước mắt mọi người. Bóng người vừa xuất hiện tự nhiên là Yêu Minh được Tiêu Long cứu ra từ cõi chết trở về, bất quá giờ phút này thân thể hắn đã không còn khô héo như trước mà ngược lại còn trở nên cao lớn hùng tráng hơn xưa. Đôi mắt chớp động trên gương mặt ngăm đen tràn ngập sát khí âm lãnh. Chứng kiến gương mặt Yêu Khiếu Thiên và Yêu Minh có nét hao hao giống nhau, tất cả Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc nhân có mặt ở đây đều lâm vào sức sở. Một lát sau mới có một vị trưởng lão dùng âm thanh hoài nghi kêu lên, "Yêu Minh tộc trưởng, làm sao có thể? Không phải ngài tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma mà đã vẫn là sao?"
"Yêu Minh tộc trưởng, hình như là đại ca của Thiên Khiếu tộc trưởng, là tiền nhiệm tộc trưởng, bất quá nghe Thiên Khiếu tộc trưởng nói do bất cẩn lúc luyện công mà tẩu hỏa nhập ma chết đi đã mấy trăm năm thời gian rồi. Hiện giờ như thế nào tái xuất hiện?" Nghe được phần đông tiếng bàn luận xôn xao vang vọng phía chân trời, lão giả khoác con rắn đỏ sẫm trên vai đưa mắt liếc nhìn nhau, rồi mạnh mẽ quát lạnh nói, "Đều bình tâm cho ta, không nên bị người kia lừa gạt. Người này tất nhiên là đồng đảng của tên kia, cố ý giả bộ thành bộ dáng tiền nhiệm tộc trưởng muốn làm cho tộc chúng ta xào xáo. Tất cả trưởng lão, còn không vận chuyển đại trận, giết chết chúng đi." Nghe vậy, những trưởng lão kia cũng là ngẩn ra, những thuộc hạ dưới tay lại càng thêm chần chờ.
"Ha ha, đại trưởng lão, ngươi nhanh như vậy mà đã vội vã muốn giết người diệt khẩu sao?"
Yêu Minh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó tầm mắt chuyển sang hướng mấy vị trưởng lão, Hàm trưởng lão, Minh trưởng lão, Liêu trưởng lão, năm đó các ngươi chính là người thân cận nhất của ta, hay là các ngươi ngay cả ta cũng nhận không ra sao? Nghe tiếng Yêu Minh cười to, ba vị kia khẽ lay động mái tóc bạc, gương mặt tái nhợt vì kích động nhìn lướt qua trên người Yêu Minh rồi nói, "Thật sự là Yêu Minh tộc trưởng, khí tức của ông ấy, ba người chúng ta chính là vô cùng quen thuộc." Chương 276, Cửu U Minh Trượng. "Minh thường, ba người các ngươi chớ có làm nhiễu loạn tộc tâm, hiện giờ tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc chính là Yêu Khiếu Thiên. Các ngươi làm như vậy làm có phải là muốn phải phản bội tộc đúng không?" Lão giả khoác con rắn đỏ trên vai dùng ánh mắt âm sâm nhìn ba người, quát lạnh nói:
"Đại trưởng lão, đây thật sự là Yêu Minh tộc trưởng a, trong này chắc có điều chi hiểu lầm."
Ba vị trưởng lão vội vàng nói:
"Không có gì hiểu lầm cả, năm đó ta đúng là bị hảo huynh đệ của mình và đại trưởng lão liên kết hạ độc thủ, hơn nữa còn phong ấn ta tại dưới đáy Cửu U Hoàng Tuyển. Nếu như không có người cứu thoát thì chỉ sợ một đời ta phải bị phong ấn ở bên trong Cửu U Hoàng Tuyển rồi. Bọn họ hôm nay thấy ta thoát khốn, tự nhiên là phải giết người diệt khẩu."
Yêu Minh cười nhạt nói:
"Cái gì?"
Lời này của Yêu Minh không khác gì sấm giữa trời quang, nổ ầm ầm bên tai những người ở đây, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão.
"Đại trưởng lão, lời này của Yêu Minh tộc trưởng là sự thật."
Ngay lập tức, liền có thêm một ít trưởng lão gầm lên.
"Người này là giả mạo, lời hắn nói các ngươi cũng tin sao?"
Đại trưởng lão âm u nói, mặt khác lại bất chợt vung tay háo lên, điềm nhiên quát: "Một khi đã như vậy, ta đây liền tự mình ra tay, đem tên này giam giữ lại, bắt hắn nói ra sự thật, cấp mọi người một cái công đạo." Đại trưởng lão vừa dứt lời thì thân hình liền đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã tới trước mặt Yêu Minh, đôi bàn tay khô héo lúc này đã trở nên đen nhánh vô cùng, mang theo một mùi hôi thối kịch liệt, tuôn ra tràn ngập khắp nơi.
"Khô Diệp đại độc trưởng."
"Đại trưởng lão, tốc độ giết người diệt khẩu của ngươi cũng nhanh quá đó." Trưởng phong của đại trưởng lão mới vừa xuất hiện thì một tiếng cười to liền vang lên bên cạnh hắn. Bất chợt một bóng người mang theo kim quang khổng lồ mạnh mẽ chắn ở giữa hắn vào Yêu Minh. Kim quang bạo phát, hung hãn đối kháng cùng trưởng phong của đại trưởng lão.
Đang.
Hai người va chạm với nhau, nhất thời tạo thành một cơn lốc năng lượng bùng quét ra bốn phía, chấn nát cả một góc núi khổng lồ dưới chân. Sau khi ngạnh kháng một trường, đại trưởng lão loạng choạng lùi về sau hai bước, ánh mắt âm trầm nhìn vầng kim quang đang chắn trước mặt Yêu Minh, trên khuôn mặt lộ ra nét dữ tợn: "Tiểu tử, ngươi đang muốn chết?"
"Hừ, đại trưởng lão, xem ra ngươi càng lúc càng nóng vội rồi."
Yêu Minh bước lên từng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, miệng lạnh lùng nói. Bất chợt, một đạo quang mang đen nhánh to chừng nửa trượng đống nhiên xuất hiện trên tay hắn, cuối cùng biến ảo thành một thanh quyền trượng quỷ dị có hình dạng như hai con độc xà quấn quanh. Trên đỉnh quyền trượng là hai cái đầu rắn dữ tợn đang tranh đoạt viên châu màu đen tỏa ra hàn quang nhàn nhạt. Các vị trưởng lão, còn nhận biết vật này không? Cửu U Minh Trượng. Là Cửu U Minh Trượng đã biến mất mấy trăm năm. Đây chính tín vật biểu tượng cho tộc trưởng a. Nhìn thấy quyền trượng màu đen kia, tất cả trưởng lão trên bầu trời sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt nóng bỏng. Trên thanh quyền trượng kia, bọn họ có thể cảm nhận được một luồng uy áp huyết mạch mạnh mẽ. Tương truyền bên trong xà châu của Cửu U quyền trượng ẩn chứa huyết mạch tinh thuần nhất của Cửu U vương tộc, nếu hiện giờ Cửu U địa minh mãng tộc có thể có được huyết mạch này, không thể nghi ngờ là sẽ kéo giãn tốc độ pha loãng huyết mạch. Trách sao ta tìm kiếm tất cả địa phương đều tìm không thấy Cửu U minh trượng, nguyên lai là bị tên hỗn đản này nuốt vào bụng. Đại trưởng lão sắc mặt cực độ âm trầm nhìn Yêu Minh, nắm tay siết chặt.